Chương 361, nhất cổ tác khí, một kiếm khai thiên, thay đổi chiến cuộc. Chương 361, nhất cổ tác khí, một kiếm khai thiên, thay đổi chiến cuộc. Ngũ Tức Sơn. Tí tách yêu ma quân coi giữ nghiêm phòng tử thủ, chỉ có điều bây giờ đại quân toàn bộ tiến vào pháp trận bên trong. Nơi đây phòng thủ tự nhiên lộ ra điều bình thường, thiếu nghiêm trọng. Đương nhiên yêu ma đại quân kỳ thực cũng không lo lắng, nhân tộc một cây chẳng chống vững nhà căn bản không có bất kỳ cái gì bị quân. Cho nên bọn hắn hết sức yên tâm. So với đại quân tiến vào cơ gia đại trận bên trong liều mạng, bây giờ bọn hắn thủ tại chỗ này không thể nghi ngờ là thoải mái nhất việc phải làm. Nhất là cái kia khiếp người pháp trận, tựa như che khuất bầu trời đồng dạng, thần uy hạo đãng vô biên. Quản chi là từ xa nhìn lại đều có loại sợ hãi bất an cảm giác. Sớm đã âm thầm đến Cơ Thiên Xương một đoàn người ánh mắt sắc bén, tại Cơ Huyền Lễ khó biết như âm văn thuật ẩn nấp xuống, hoàn mỹ ẩn tàng khí cơ. Đây chính là văn thuật phụ trợ đáng sợ. Quả thực là vượt quá tưởng tượng. Đại ca, việc này không nên chậm trễ, dưới mắt chúng ta hẳn là nhất cổ tác khí. Không sai a, phụ thân, dưới mắt thế cục vừa vặn. Yêu tộc đại bản doanh nhân thủ thiếu nghiêm trọng, tất nhiên là đem hết toàn lực phá trận. Bây giờ chính là tốt nhất cục diện, một khi bọn hắn thêm vào chiến đấu có thể thế như trẻ tre cũng có thể trực tiếp vào trận gấp rút tiếp viện. Toàn diện đoạn đường này yêu quân cũng chưa chắc không thể, trọng thương yêu ma không nói còn có thể thuận lợi thoát thân. Sẽ không bao giờ lại có cơ hội như vậy. Dù sao từ đầu đến cuối yêu ma đại quân cũng không biết có dạng này một nhánh tu vi cường hãn tu sĩ quân đoàn ở sau lưng. Đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Quả thật binh sở trường. Cơ Thiên Xương thậm chí binh quý thần tốc, bọn hắn càng là khuyết thiếu thời gian. Hắn khí thế như hồng. Tiến công. Quát lớn ở giữa. Cơ Huyền Lễ lại độ thi triển lục đại binh chi văn thuật gia trì. Đại quân thế như trẻ che đầy khắp núi đồi liền sông ra ngoài, lưu quang lấp loé che khuất bầu trời tựa như rực rỡ ngày của tinh. Lưu thủ yêu ma quân cực kỳ hoảng sợ. Không tốt, nhân tộc đại quân gấp rút tiếp viện. Nhanh, chạy mau. Đến không hết yêu ma hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là tán loạn mà chạy, căn bản bất lực đối kháng dạng này một nhánh nhân tộc tu sĩ quân đoàn. Cơ Thiên Xương đánh tan nơi đây lưu thủ yêu ma căn bản vốn không dư để ý tới, bây giờ cũng không phải truy sát quân lính tản mạn thời điểm. Vào trận. Hắn lúc này gầm thét một tiếng, đại quân khí thế như hồng. Không chút do dự một đầu xâm nhập pháp trận bên trong. Vừa mới đi vào pháp trận bên trong, cái kia ngất trời huyết sát chi khí xông thẳng thần hồn, quản chi là trải qua gặp chắc trở tu sĩ đều là sắc mặt rung động. Thảm, quá thảm. Huyết cốt từng đống như núi, dậy sóng huyết thủy như sông. Ngay mặt chiến trường trình độ thảm thiết vượt quá tất cả tưởng tượng. Cùng lúc đó Cơ Lâm Xuyên bọn người tự nhiên phát giác pháp trận động tĩnh, coi là lộ ra lướt qua một cái vẻ vui thích. Ha ha ha, nhân tộc ta tu sĩ đã nói các ngươi tử kỳ sắp tới. Sa La Yêu Vương bờ. Là ánh mắt phát lạnh, mặc dù không cách nào phát giác cụ thể biến cố. Rõ ràng đối phương kích động như thế lời thuyết minh thế cục lớn bất lợi. Còn chưa chờ lúc suy nghĩ nhiều, ba đạo trúc cơ chân nhân khí cơ chợt bước lên xuất hiện ở bên người Cơ Lâm Xuyên. "Phụ thân." "Gia gia." Cơ Lâm Xuyên mắt lộ ra vui mừng, nhất là nhìn về phía Cơ Thiên Xương khẽ gật đầu, "Toàn lực giúp ta ra tay chém giết yêu vương." "Là." Bốn vị cơ gia chân nhân toàn lực ứng phó phối hợp pháp trận chi uy toàn lực công phạt. Trong khoảnh khắc, Sa La yêu vương chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, vô biên uy áp của tới. Nguy cơ mãnh liệt đem hắn triệt để bao vây lại. "Đáng chết." Sa La yêu vương hét lớn một tiếng. Thôi động chiến xa chuẩn bị giết ra ngoài, còn lại 5 vị yêu vương cũng là dùng hết toàn lực. Làm gì được đến tiếp viện Cơ Lâm Xuyên thực lực tăng nhiều không nói, càng có thể buông tay buông chân toàn lực một trận chiến. Ầm ầm. Thiên địa cộng minh, Cơ Lâm Xuyên gần như cực hạn kiếm thuật phát ra rực rỡ kiếm quang chiếu sáng một phương đại đạo. Cơ Thiên Dương, Cơ Thiên Minh, Cơ Huyền Lễ thao túng Nam Cực Thiên Hỏa, Tử Tiêu Thần Lôi, Thiên Trọc Chi Phong toàn lực trấn áp. Một kiếm hàng áp thiên địa, tựa như khai thiên lịch địa nhất kích, gần như tính thực chất sát ý dung chuyển trời đất. Oanh! Cuồng bạo kiếm quang chém xuống, cổ lão chiến xa bằng đồng tao phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Ùng ùng không ngừng lắc lư. Cái kia bền chắc không thể gãy chiến xa bên trên hiện lên một đạo nghe rợn cả người vết dạng. Sa La yêu vương tâm thần cực chấn. Tuy nói hắn bị nơi đây pháp trận áp chế có thể kiện pháp khí này lai lịch lạ thường không nói càng là không thể phá bỡ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay chưa bao giờ phát sinh qua kinh người như thế biến cố có thể hôm nay lại xuất hiện tình trạng như vậy. Kinh bạo ánh mắt, Cơ Lâm Xuyên không chút do dự. Nhiều năm qua lắng động xuống kiếm thuật tại lúc này toàn lực thi triển. Một kiếm phóng lên trời, lập loè thần quang giống như một đạo kinh thiên thần trụ, sừng sững ở toàn bộ dưới bầu trời. Một kiếm khai thiên môn. Hắn quát lớn thanh âm rung động ầm ầm, kèm theo động tác, thần trụ ầm ầm chém dụng, vô biên cuồng phong lưu thế, hạo đãng thần uy vô biên. Trên trời dưới đất chỉ có một kiếm này. Giờ này khắc này, vô luận là yêu ma vẫn là nhân tộc tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia một kiện kinh diễm tuyệt luân, không giống nhân gian kiếm thuật. Đó chính là Cơ gia lão tổ, Cơ Lâm Xuyên kiếm thuật. Một chút thế hệ trước thế gia tu sĩ tự mình lẩm bẩm. Bọn hắn trước đây có châu nghe Cơ Lâm Xuyên sự tình, nghe nói cũng là một vị khó lường kiếm tu. Nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ được chứng kiến, vị lão tổ kia mười phần địa thấp. Nhưng hôm nay bọn hắn gặp được một kiếm này đáng sợ cùng siêu phàm. Không hổ là kiếm tiên thế gia, có thể đi ra đại hạ kiếm tiên gia tộc a. Loại gì kinh diễm? Kiếm cương như hồng, thế như trẻ tre, lăng không rơi xuống, phá toái phía trước hết thảy. Sa La yêu vương cùng còn lại 5 vị yêu vương đều là phát ra không cam lòng giống giận gào thét đem hết toàn lực thôi động chiến xa ngăn cản. Oanh! Kinh thiên sóng gió nổi lên, đại lượng pháp quang tàn phá bờ bãi, phá toái mây cùng biển, nghiền ép chu thiên hết thảy. Kiếm bận rộn bay vụt, yêu lực khuấy động, thần quang rực rỡ như lôi đỉnh tán loạn bốn phía, khuấy động mây khói chi hải. Trên trời dưới đất triệt để biến sắc, tại này cổ mênh mông kiếm quang phía dưới hết thảy đều đem thuốc tiêu tan mây tạnh. Giang giác, một tiếng sét tầm thường tiếng vỡ vụn đột nhiên bức bách trường không, làm cho người chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng rung động. Lơ lửng cao thiên nguy nga chiến xa tại lúc này vang một tiếng nổ tung, một phân thành hai rơi đập đám mây. Không, làm sao lại? Sa La Chờ Yêu Vương phát ra hoảng sợ gầm thét, căn bản không dám tưởng tượng chuyện như vậy. Kiếm quang không thể địch nổi tiếp tục nghiền ép xuống, thẳng đến tất cả yêu vương tất cả vẫn lạc tại dưới kiếm. Gió nhẹ, vân đạm hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Chiến cuộc bị triệt để thay đổi. Kiếm tiên huy vũ, kiếm tiên huy vũ. Nhân tộc tu sĩ lệ thanh nổ hống, chỉ có Cơ Lâm Xuyên khe khẽ thở dài. Kiếm tiên đi, hắn còn kém xa lắm. Yêu ma đại quân chủ xoáy yêu vương đều vẫn lạc, nhân tộc tu sĩ hát vang tiến mạnh, khí thế như hồng. Cơ Thiên Xương bọn người cũng là gia nhập trong chiến đấu. Yêu ma đại quân mặc dù số lượng đông đảo thế, nhưng thân ở pháp trận bên trong vừa tại trúc cơ yêu vương che chở triệt để trở thành dê con đợi làm thịt. Chưa quá nhiều thời điểm, 50 vạn yêu ma gần tất cả táng thân ở nơi này pháp trận bên trong, liền cái kia thiên hỏa phong lôi trận đồ bảo quyển đều được vượt quá tưởng tượng kinh người chỗ tốt. Gần như 100 vạn yêu ma chết kích trầm xa cùng pháp trận bên trong cũng có 10 vị trúc cơ yêu vương đồng dạng táng thân nơi đây. Tự nhiên cũng là lấy được kinh người tạo hóa. Cơ Lâm Xuyên âm thầm sợ hãi thán phục, tương lai kéo dài lịch luyện bảo vật này đồ rất có thể sẽ trở thành sát phạt kinh người trận pháp bảo đồ. Long Tê Cơ gia nội tình sẽ trở nên càng thêm kinh người mấy phần. Đương nhiên dưới mắt hắn Cơ gia giải trừ đường này yêu ma đại quân xâm lấn cùng uy hiếp, kế tiếp liền có thể dành tay trợ giúp còn lại tiên tộc, củng cố toàn bộ chiến tuyến tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mấu chốt nhất là con hắn Thiên Xương từ chân núi phía Bắc Sơn mạch còn sống trở về, hắn coi là kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Rõ ràng Cơ Thiên Xương mặc dù trải qua sinh tử nhưng cũng là thu hoạch lạ thường, vậy mà đã tới trúc cơ tầng 9. Sinh tử giao nhau đại khủng bố, Cơ Lâm Xuyên minh bạch con hắn Thiên Xương nơi đây quá trình nhất định là hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Bây giờ nhìn thấy nó bình yên vô sự càng là yên tâm ổn định rất nhiều. Chương 362, phòng tuyến tán loạn, vô cùng nhục nhã, đi con đường nào? Chương 362, phòng tuyến tán loạn, vô cùng nhục nhã, đi con đường nào? Ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm, Cơ Thiên Xương dồn dập lời nói đột nhiên thê ở. Phụ thân, việc lớn không tốt, chuyện gì xảy ra? Cơ Lâm Xuyên vốn định hỏi một chút con hắn Cơ Thiên Xương nơi đây chân núi phía Bắc chi chiến đều đã trải qua cái gì, lại lạc như thế nào trở về, làm sao lại cùng tiên minh bọn hắn cùng nhau. Có thể thấy được đối phương như thế dồn dập bộ dáng, chỉ sợ lại có xảy ra chuyện lớn. Căn bản không kịp đối với nhi tử hỏi han đơn cần. Xà Lâm Cốc bị phá, Lê Sơn Cao ra đi nương nhờ yêu ma, phòng tuyến đã phá. Cơ Lâm Xuyên cơ thể hơi lay động. Hắn cũng không hoài nghi lời của con trai mình ngữ, chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tin. Vừa mới đánh vỡ cục diện bế tắc vì cái gì thành bộ dáng như thế. Bọn hắn Cơ ra dùng hết toàn lực chủ tính kế hoạch bây giờ vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái phản đồ dẫn đến tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc. Lê Sơn Cao ra, làm hại ta a. Cơ Lâm Xuyên trong lòng có lửa giận nhưng cũng không thể làm gì, sinh tử ở giữa lựa chọn hắn như thế nào ngăn cản. Vì gia tộc sinh tồn, cũng không thể cỡ trách nhiều. Quyết định thật nhanh nói, lập tức rút quân trở về Thương Ngô huyện, không cho phép chần chờ, còn có đông đảo yêu ma đại quân xâm lấn, bọn hắn tiêu diệt bất quá là một nhánh mà thôi. Bất quá Sa La yêu vương xuất lĩnh cái này một nhánh đại quân lai lịch bất phàm, thực lực cường đại vô cùng. Vừa xa còn lại mấy chi yêu ma quân, nhưng dù cho như thế vẫn là có người đầu. Quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đám người không dám chần chờ, đơn giản thu thập một chút chính là hướng về Thương Ngô huyện điên cuồng rút lui, tốc độ kinh người. Trên đường Cơ Lâm Xuyên làm rõ suy nghĩ, mặc dù trong lòng muốn khổ, nhưng cũng vì thế không có một truyền bá cơ hội. Tất cả nhà tiên sơn phúc địa kinh doanh thật lâu, nếu là thủ vững không ra, không chỉ có thể chỉ trệ yêu ma tiến công, đồng dạng có thể tạo thành đại lượng thương vong. Hắn tin tưởng ngoại trừ một bộ điểm huyết mạch bị an toàn đưa ra, đông đảo kinh doanh mấy trăm năm tiên tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Duy nhất chỗ khó chính là ở chỗ không cái gì hy vọng thời điểm chắc chắn sẽ có tiên tộc đầu hàng, vậy thì cực lớn không ổn. Dù sao vết xe đổ, cái kia Lê Sơn Cao gia hiện thân thuyết pháp chỉ sợ thật sẽ có tiên tộc động tâm. Một trước kia Lê Sơn Cao gia chắc chắn không dư lực du thuyết, thêm nữa uy tín lâu năm tiên tộc không thiếu đều có quan hệ thân thích. Lê Sơn Cao gia tuyệt không phải là cái cuối cùng phản địch đầu hàng gia tộc a. Hắn suy nghĩ cực nhanh, nhưng còn cần trước bay về Long Tê Sơn lại định đoạt sau đó nhìn về phía Cơ Thiên Xương. Con ta như thế nào thoát khốn hiểm cảnh? Cơ Thiên Xương cũng là lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ may mắn. Phụ thân, hài nhi tự lạc vào trong cái kia thiên âm hà, nghe từ nói tới Cơ Thiên Xương, ánh mắt của hắn cũng là lo lắng không thôi. Nếu không phải pháp khí Bích Hải Châu bảo vệ, chỉ sợ Cơ Thiên Xương đã là đóng băng tại sông lớn bên trong, càng không thể nhân họa đắc phúc, thực lực càng là đột nhiên tăng. Về sau ta xuôi dòng phía dưới trải qua sông ngầm vậy mà từ Lạc Thủy Chi Hà trong một đầu dòng chảy xuất hiện. Cơ Lâm Xuyên cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới chân núi phía bắc trong núi Thiên Âm Hà vậy mà lại liên thông nói Lạc Thủy quận Lạc Thủy Chi Hà. Phải biết Lạc Thủy quận từ đâu tới chính là bởi vì cái này trải rộng cảnh nội Lạc Thủy Chi Hà. Khoảng cách xa như vậy để cho người ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng a. Tại sau đó ta vốn định trở về Long Tê Sơn lại ngoài ý muốn tao ngộ Thiên Minh bọn hắn, sau này chính là như thế. Cơ Lâm Xuyên âm thầm gật đầu. Phụ thân, ta cái này khí vận ngọc bội lúc đó không ngừng chớp động. Ta liền biết có chuyện tốt phát sinh cho nên dựa theo chỉ dẫn hành động. Cơ Thiên Minh cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới gặp được đại ca bình yên vô sự. Đối với cái này hắn ngược lại là cũng không kỳ quái. Những pháp khí này đều có thần thông diệu dụng, tác dụng phi phàm, ngược lại là Cơ Thiên Xương xuôi dòng mà đi ngoài ý muốn xuất hiện Lạc Thủy Chi Hà bên trong đến là có chút vận khí lạ thường. Đúng là đại hảo sự một kiện a. Phụ thân ngươi không biết, Lạc Thủy quận đơn giản chính là nhân gian luyện ngục, thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông a. Cơ Thiên Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói, toàn bộ Lạc Thủy quận ngoại trừ đầu hàng tiên tộc bên ngoài đều gặp đến yêu ma huyết tinh đồ sát. Cái gọi là thập thất cửu không đều không đủ lấy hình dung, có thể nói toàn bộ Lạc Thủy quận nhân tộc 89 phần 10 đều đã chết. Đám người nghe xong đều là thần sắc khó coi. rõ ràng kế tiếp thảm kịch như vậy liền muốn tại Hắc Thủy quận xảy ra. Đến lúc đó đi con đường nào? Tiên triều đại quân, Kim Đan chân quân lúc nào xuất hiện cũng là ẩn số a. Tiếp xuống cục diện càng thêm nguy hiểm. Long Tê Cơ Già cũng là một bước đứng ở bên bờ vực, trong khoảnh khắc chính là tan xương nát thịt kết cục. Cũng may Cơ Già cũng không phải không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Một phương diện Cơ Thiên Xương an ổn quay về còn là một vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Lại thêm một mực bế quan trấn thủ Long Tê Sơn xung kích tử phủ chi cảnh Cơ Thiên Hổ. Nhất là còn có Cơ Huyền Lễ sư phụ vẫn ở Cơ Già văn trong cung. Mặt khác bọn hắn xung kích yêu ma chữ hàng đồ quân nhu yếu địa thu hoạch kinh người. Nếu là phối hợp bây giờ trận pháp bảo đồ thủ hộ toàn bộ Long Tê Sơn cũng chưa chắc thủ không được. Cái kia có sức mạnh vẫn phải có. Trên Long Tê Sơn bây giờ Khương Vân Hy tọa trấn gia tộc xử lý sự vật. Ngoại trừ nam nhân Cơ Hồ chỉ còn lại Cơ gia nữ tử cùng với đợi bốn dòng dõi, Khương Vân Hy tọa trấn trong đó ứng đối sắp đến đủ loại tình thế nguy hiểm. Mẫu thân bây giờ ngoại giới lo sợ bất an, rất nhiều tán tu đều nghĩ tiến vào ta Cơ gia tị nạn. Đại nhi tức Lâm Uyển Thanh từ nói tới. Nàng phụ trợ Cơ Tiên Dương cũng phụ tá qua Cơ Huyền Thành, tự nhiên biết rõ nơi đây tình thế nguy hiểm, cho nên không thể không hỏi một chút mẫu thân Khương Vân Hy đề nghị. Không cho phép, đợi ngươi phụ thân bọn người chưa lúc trở lại tuyệt đối không thể thiệt động. Khương Vân Hy chém đinh chặt sắt bây giờ Long Tê Sơn nhất thiết phải bảo trì an ổn tuyệt không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cơ gia tuyệt đại đa số chiến lược xuất chinh một khi ra vấn đề kết quả không dám tưởng tượng. Con dâu hiểu rồi. Lâm Uyển Thanh cũng là thở dài một hơi, nàng cũng sợ tự ra mẫu thân mềm lòng. Có này trả lời, nàng coi là an tâm không thiếu. Mãi mãi phải trang triệu tập bây giờ Cơ gia phường thị tán tu thành lập đội tuần tra, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Cơ Huyền đạo người vợ Lý Thanh Tuyền cẩn thận đề nghị lấy, nhân thủ không đủ không nói lại cái này nhân tâm lưu động. Nếu là xử lý không tốt chỉ sợ có nhiều tai họa xuất hiện. Mặc dù Cơ Huyền đạo mà nay tung tích không rõ trong lòng của nàng bị thương, nhưng cuối cùng còn muốn cắn răng kiên trì. Thanh Tuyền khổ cực ngươi như vậy, ngươi để ngươi phụ thân mẫu thân đầu lĩnh thành lập ba nhánh tán tu đội tuần tra giữ gìn phường thị an bình. Hiểu rồi mãi mãi. Lý Thanh Tuyền đáp lại một tiếng cũng là khởi hành rời đi tiến đến an bài chuyện này. Khương Vân Hy dường như là nghĩ tới điều gì. Thu Nhi khổ cực ngươi nhiều luyện chế một chút đan dược thông thường chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cơ Huyền Hiếu người vợ Thẩm Thu lập tức đứng dậy lĩnh mệnh, đi qua nhiều năm liên hệ cùng bồi dưỡng nàng đan đạo tiến bộ là thường. Nhiều luyện chế một chút bình thường cựu phẩm đan dược cũng là không tại lời nói xuống. Mãi mãi yên tâm ta cái này liền đi. Khương Vân Hy gật đầu một cái sau lại là có chút không yên lòng nói. Huyền Thanh ngươi lập tức đi mời Thôi Khải chân nhân tọa trấn tại Cơ gia phường thị để tránh sinh ra những biến cố khác. Mẫu thân yên tâm đi, ta cái này liền đi. Lâm Huyền Thanh không có cự tuyệt. Thôi Khải là Cơ Huyền Lễ con trai của nàng sư phụ, nàng là Cơ Huyền Lễ mẫu thân thân, đứng ra tự nhiên càng thích hợp hơn. Chính bảo Long Tê Cơ gia phong vũ phiêu diêu thời điểm, không thể không vận dụng hết thể có thể lợi dụng sức mạnh. Vượt qua trước mắt nan quan mới có thể nói về sau. Bằng không Cơ gia giống như thiên thiên vạn vạn thế gia tiên tộc bình thường biến mất tại trong dài dằng dặc lịch sử trường hạ bên trong. Khương Vân Hy thật lâu ngồi, quản chi như thế thời khắc nàng cũng chưa từng quấy rầy Cơ Thiên Hổ bế quan. Có thể đây là Cơ gia cơ hội duy nhất quản chi hy vọng xa vời. Nàng nóng nhìn phía chân trời bây giờ chỉ mong Cơ gia đám người có thể bình an trở về. Chương 363, khói lửa nổi lên bốn phía, yêu ma hoành hành, cảnh lưỡng nan. Chương 363, khói lửa nổi lên bốn phía, yêu ma hoành hành, cảnh lưỡng nan. Khói lửa nổi lên bốn phía, yêu ma hoành hành, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt đã một đi không trở lại. Vô số thế gia tu sĩ cả tộc dắt rời về phía lấy còn sót lại tiên tộc Linh Sơn mà đi. Ý đồ rõ ràng, trực tiếp quy thuận các phương tiên tộc, tranh thủ tại trận này yêu ma loạn lạc sống sót. Đến nỗi đếm không hết thế tục phàm nhân sớm đã không người bận tâm. Bởi vì quản chi là hảo hảo ở tại bên trên tu tiên thế gia cũng đã tự lo không xong. Ai lại có năng lực bận tâm những thứ này thế tục phàm nhân đâu? Trên thực tế chính là tàn khốc như vậy, các nơi phủ nha yêu ma hướng về Hắc Thủy quận thành tập kết hoặc là trực tiếp quy thuận tại nơi đó tiên tộc. Loạn, triệt để lộn xộn. Thương Lô huyện tiên tộc Cơ gia xuất lĩnh đại quân đuổi tại yêu ma đại quân toàn diện xâm lấn thời điểm chạy về. Thương Lô huyện Đông đảo cựu phẩm thế gia đã sớm biết được trận chiến này kết quả, sợ hãi không thôi. Chúng ta thỉnh cầu trở thành Cơ gia phụ thuộc gia tộc từ đây sinh tử cùng. Đông đảo thế gia gia chủ lúc này quyết định, vì một chân trên đất thỉnh cầu Cơ gia thu lưu. Tất cả mọi người đều tin tưởng Thương Lô huyện chỉ có Long Tê Cơ gia có thể cùng yêu ma đại quân liều chết một trận chiến. Trước đây không lâu Cơ gia lấy đại trận hủy diệt một nhánh yêu ma đại quân để cho trong lòng người khuấy động. Chiến tích như vậy chưa từng nghe cái khác tiên tộc cũng có thể tưởng tượng được Cơ gia chỗ cường đại. Bây giờ yêu ma xâm lấn, chỉ có cùng Cơ gia cùng tiến thối mới có cơ hội sống sót. Cho dù là mất đi tộc địa trở thành phụ thuộc cũng ở đây không tiếc. Cơ Lâm Xuyên cũng biết cũng không phải là Cơ gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự là căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn đối với cái này cũng không có cự tuyệt. Long Tê Sơn binh lực thiếu nghiêm trọng, bố trí đại trận đồng dạng cần cơ sở tu sĩ tương trợ ứng đối yêu ma đại quân. Tốt, chư vị, nói ngắn gọn tốc tốc về gia tộc lên đường gọn gàng tới ta Long Tê Sơn tập kết. Đa tạ Cơ gia lão tổ. Đám người vui đến phát khóc nhưng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Cơ gia người thực lực cùng với tỉnh táo cơ trí, sớm đã chinh phục tất cả mọi người. Bọn hắn cam tâm tình nguyện, đều biết chỉ cần nghe qua cuộc phong ban này, Cơ gia tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Mỗi cái thế gia không có lãng phí thời gian phi tốc trở về, tất cả tự gia tộc bắt đầu chuẩn bị. Phụ thân, cử động lần này phải chăng không thích hợp, về sau e rằng có tai họa ầm. Cơ Thiên Minh hơi có chần chừ. Như thế số lượng khổng lồ tu sĩ xử lý không tốt, tương lai cũng là Cơ gia mầm họa lớn. Ngốc Hải Tử nếu là trước mắt nan quan bất quá, nói gì về sau a? Cơ Lâm Xuyên thở dài một cái. Sớm đã bất chấp tất cả, Cơ gia đồng dạng không có đường lui. Đám người khẽ giật mình, đều là hiểu rồi Cơ Lâm Xuyên ý tứ. Được rồi, nhanh chóng trở về Long Tê Sơn tăng cường chuẩn bị. Mọi người đều là hóa thành từng đạo lưu quang tầng trời thấp bay lượn thiên địa. Cùng lúc đó, Long Tê Sơn xuống phụ cận đông đảo thế tục phàm nhân tụ tập mà đến, bọn hắn đã nghe được đủ loại tin tức. Duy nhất thầm nghĩ chính là hướng Cơ gia cầu cứu có thể được đến tiên gia che chở. Liên miên thế tục phàm nhân dập đầu tại trước sân môn. Thỉnh tiên nhân lòng từ bi mau cứu chúng ta phàm phu tục tử. Từng tiếng quanh quẩn thiên địa, uy thương thanh âm chấn động thiên địa. Trên núi Khương Vân Hy lộ ra vẻ khổ sở, nàng trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết đoán. Dù sao nhiều như vậy thế tục phàm nhân cầu cứu nàng rất khó làm đến ý chí sắt đá. Có thể đồng dạng việc quan hệ Cơ gia an nguy nàng không thể tự tiện quyết đoán. Trong lúc nhất thời lâm vào cảnh lưỡng nan. Mẫu thân ta biết ngài khó xử, có thể Long Tê Sơn cũng rất khó an trí nhiều như vậy thế tục phàm nhân a. Lâm Viễn Thanh mặc dù đồng dạng khó xử nhưng cũng không thể làm gì. Đây chính là ước chừng hơn 100.000 thế tục phàm nhân, ăn uống ngủ nghỉ ở cũng là cực lớn vấn đề. Không giống với tu sĩ, thế tục phàm nhân an trí đứng lên càng thêm khó khăn, coi là dị thường khó giải quyết. Mấu chốt còn rất có thể đúng Long Tê Sơn đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ai? Khương Vân Hy nhẹ nhàng thở dài, lòng của nàng chỉ có thể trở nên cứng rắn mấy phần. Có thể ngươi phụ thân tại mới có giải quyết chi đạo, tạm thời không cần để ý tới, chờ ngươi phụ thân bọn hắn trở về a. Lâm Viễn Thanh bọn người đều là tán đồng gật gật đầu, dưới mắt tình huống như vậy cũng đã có thể xem là giải pháp tốt nhất. Các nàng một đám phụ đạo nhân ra cũng chính xác không cách nào lập tức quyết đoán, nhiều ít vẫn là trộn không quả quyết. Nhất là quạ thần đã trước một bước trở về, cho nên không cần lập tức quyết đoán. Chỉ chờ Cơ gia đám người trở về liền có thể. Cũng liền vào lúc này, chân trời từng đạo rực rỡ hào quang giả thiên mà đến, tựa như quần quần ánh nắng chiều đỏ tràn qua hạo đạm trường không. Vân hải trung dài trời một màu. Từng cố khí thế cường đại phóng lên trời, phía dưới phàm nhân đều là run lẩy bẩy. Trong chốc lát, liên miên tu sĩ lơ lửng không trung ở giữa nhìn xuống thiên địa. Cơ Lâm Xuyên nhíu mày, như thế nào nhiều như vậy thế tục phàm nhân, lại nghe phía dưới âm thanh hạo đáng nỗi buồn ly biệt. Thỉnh tiên nhân chiếu cố. Hắn thần thức đảo qua đều là một đám thế tục phàm nhân ít có tu hành người. Nghi hoặc thời điểm, bên trên Long Tê Sơn pháp trận cuộn cuộn, một đạo vân hồng chi cầu nối liền trời đất tiếp dẫn lấy trở về nhà đám người tiến vào Long Tê Sơn. Cơ Lâm Xuyên đám người trải qua khổ chiến tự nhiên cần nghỉ ngơi chính là không có suy nghĩ nhiều đạp vào vân hồng chi cầu chui vào mây khói quanh quẩn bên trên Long Tê Sơn. Phu quân, hai tử nhóm. Khương Vân Hy con mắt đỏ lên, nhìn qua cả một nhà chỉnh chỉnh tề tề trở về, khỏi phải nói trong lòng có nhiều cao hứng. Khổ cực phu nhân, hắn cũng là không khỏi cảm khái. Không thể không nói Khương Vân Hy đúng là trong nhà trụ cột, Long Tê Sơn hết thảy tốt đẹp cũng không ra cái gì vấn đề. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Cơ Lâm Xuyên phân phó một tiếng dưới mắt đám người cần chỉnh đốn lấy ứng đối sau này chiến tranh. Là đám người không có bất kỳ cái gì chối từ, sớm đã là tâm thần đều mệt. Phu nhân, bên ngoài là. Khương Vân Hy không khỏi chậm rãi nói tới. Thì ra là thế. Hắn cảm khái, trước mặt hai nạn cái gọi là tiên phàm khác biệt cũng giống vậy, chúng sinh tất cả bình đẳng mà thôi. Phu quân nên làm thế nào cho phải? Cơ Lâm Xuyên lâm vào suy nghĩ. Rõ ràng kế tiếp sẽ không bình tĩnh, sẽ có đại chiến phát sinh, Long Đê Sơn cũng không thích hợp thu lưu quá nhiều thế tục phàm nhân. Chỉ là nếu là trực tiếp bỏ qua bỏ mặc không quan tâm cũng chính xác không đành lòng. Không còn cơ gia che chở, bọn này tay trói gà không chặt thế tục phàm nhân tất nhiên sẽ trở thành yêu ma đồ ăn không có những khả năng khác. Chợt trước mắt hắn sáng lên, cũng là thời điểm dùng đến kiện pháp bảo kia. Phu nhân chớ quấy rầy, ta tới xử lý chính là. Khương Vân Hy vui mừng, rõ ràng nàng đối với tự gia phu quân thực lực cực kỳ tín nhiệm, đã có giải quyết biện pháp tất nhiên sẽ không lừa gạt cùng nàng. Chỉ thấy linh quang lóe lên, một đạo vương bức tựa như sa bàn một dạng bảo vật xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng đây là một kiện kinh người pháp khí. Phu quân đây là kỳ danh trốn đảo nguyên địa, có thể gan 10 vạn linh điền. Cái gì? 10 vạn linh điền khái niệm gì? Chỉ nói chỉ dựa vào vật này cơ gia liền không nhận linh mệ không nhiêu, nhảy lên trở thành linh nông tiên tộc. Loạn thế ở giữa chính như dưới mắt như vậy linh mệ các loại tư nguyên loại gì khan hiếm căn bản không cần nhiều lời a. Không sai à, vừa mới nó nội bộ không gian cực lớn không chỉ có thể an bài ổn thỏa mười mấy vạn thế tục phàm nhân cũng có thể trồng trọt linh mệ trở. Đây là tính toán của hắn, rất nhiều người đếm được phàm nhân tại cơ gia cũng là một sự giúp đỡ lớn. Húng chi trong đó không gian cực lớn cũng có thể trồng trọt bình thường thu hoạch để bọn hắn ở trong đó phồn diễn sinh sống. Mà đổi thành một điểm chính là so với ngày càng khổng lồ cơ gia tới nói, cũng cần càng nhiều đáng tin lại chân thành người. Rõ ràng cơ gia đại hiện thần thông ban ân tại đại lượng thế tục phàm nhân, tự nhiên sẽ bị khắc trong tâm khảm. Chỉ cần sinh hoạt tại trong đó, tại phái gia ít hơn so với kim giáp đạo binh trông giữ tại phối hợp cơ huyền lễ giáo hóa chi đạo. Không chỉ có thể hoàn mỹ giải quyết rất nhiều người khẩu vấn đề còn có thể từ trong chọn lựa có thiên phú lại chân thành người bổ sung gia tộc. Một công nhiều việc. Cơ Lâm Xuyên mỉm cười, lấy tay một cái trốn đảo nguyên địa đằng không mà lên trôi nổi tại ngoại giới. Vô số thế tục phàm nhân thấy vậy một màn trừng lớn hai mắt, vậy cho thủ đoạn vô cùng kỳ diệu không nói càng không ở ngoài tiên nhân thế gia kinh người thủ đoạn. Như thế thần uy càng là làm cho người sùng bái. Chương 364, tiên sư thủ đoạn, huy hoàng chi uy, yêu chống đỡ cơ gia. Chương 364, tiên sư thủ đoạn, huy hoàng chi uy, yêu chống đỡ cơ gia. Các ngươi có chuyện nhờ có thể vào này trốn đảo nguyên địa an cư lạc nghiệp. Phiêu miểu thanh âm tang thương quanh quần thiên địa, để cho người ta có loại không nói ra được yên tâm. Chúng ta ghi nhớ tiên sư lời nói. Sau một khắc vô tận linh quang khuynh tiết xuống, vô số người bị bao phủ trong đó tiến nhập trốn đảo nguyên địa bên trong. Ngoài núi người tại không cái gì dấu vết, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Cùng lúc đó, vô số thế tục phàm nhân nhìn quanh không nhìn thấy bờ thế giới phân chấn vô cùng. Phong cảnh nghi nhân, linh khí sung túc, có loại tâm thần thanh thản chi sắc, toàn thân thư sướng không nói, đầu cũng không đau, nhiều năm eo đầu gối bủn rủn cũng không vấn đề coi là thần tiên bảo địa. có cảm giác tại tiên nhân rộng lượng, xuất phát từ nội tâm thành kính cảm ơn, càng là rung động tại tiên nhân gần như không thể tưởng tượng nổi đủ loại thủ đoạn. Đã thấy trên bầu trời một đạo tiên quang mịt mù khuôn mặt che khuất bầu trời, hai con ngươi như nhật nguyệt luân chuyển, lớn như núi cao. Vô số thế tục phàm nhân run lẩy bẩy, run run quỳ xuống. Các ngươi có thể yên tâm ở đây sinh hoạt, nhất định cần vì ta cơ gia trồng trọt linh điển. Huy hoàng chi uy, kinh lôi thanh âm, làm cho lòng người sinh sùng bái. Chúng ta cảm tạ tiên nhân thu lưu, nhất định không có nhục sứ mệnh. Cơ Lâm Xuyên có chút hài lòng. Sau này phái hạch tâm nhân thủ tiến vào bên trong chủ trì đại cuộc liền có thể, để lại cũng không cần lo lắng. Khương Vân Hy nhìn xem hết thảy cũng sợ hai thán phục tại trong tay Cơ Lâm Xuyên pháp khí cường đại. Kinh người như thế pháp khí đúng là cực kỳ hiếm thấy, huống chi cơ gia cũng không có thiên phú siêu tuyệt luyện khí sư. Mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Phu nhân vật này vẫn như cũ đặt ở trong từ đường động thiên liền có thể, sau này điều động kim giáp đạo binh đóng giữ trong đó. Khương Vân Hy gật đầu một cái, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cơ Lâm Xuyên là cái rộng đường ngôn luận người, chưa từng sẽ một lời quyết định. Nhưng tại đại sự phía trên lại vĩnh viễn là cứng rắn đối quả quyết chi thái, nàng thói quen nghe theo phu quân lời nói. Phu nhân, kế tiếp ta nói tới mỗi một câu nói ngươi đều phải một mực nhớ kỹ. Cơ Lâm Xuyên ngữ khí thâm trầm, khuôn mặt thần tình nhìn về phía làm bạn nhiều năm Khương Vân Hy. Trong lòng của nàng run lên, dường như là có 10 phần dự cảm không tốt. Phu quân Vân Hy nghe ta nói. Chân thật đáng tin âm thanh cắt đứt Khương Vân Hy lời kế tiếp, hắn không thể vào lúc này không quả quyết. Cho nên lộ ra bá đạo chút. Kế tiếp ngươi, còn có con dâu, cháu dâu, bao quát huyền hạo, cơ gia đợi 4 dòng dõi toàn bộ tiến vào từ đường động thiên tị nạn. Có thể Cơ Lâm Xuyên lắc đầu. Vân Hy không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, lần này ta cơ gia cuối cùng vẫn là muốn làm dự tính xấu nhất. Hắn thân là cơ gia thủy tổ không thể từ bỏ cái này kiếm không dễ tổ điện, nhưng đồng dạng không thể được ăn cả ngã về không. Một khi Long Tê Sơn bị hủy diệt, từ đường động thiên tự nhiên thoát ly nơi đây trốn vào bên trong lòng đất, là cơ gia đoạt được một chút hy vọng sống. Người cũng không cần lo lắng, thiên hổ bây giờ đồng dạng tại trong từ đường động thiên bế quan tu hành, có hắn tại nhất định không ngại. Hơn nữa thật muốn chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không cưỡng ép tử chiến, sẽ để cho gia tộc dòng dõi tùy thời chuẩn bị tiến vào trong động thiên an toàn rút lui. Ta hiểu rồi. Nàng trọng trọng thở dài, trong lòng là mọi loại không muốn. Khương Vân Hy biết rõ, đây là cựu tử nhất sinh chiến đấu. Ngay cả một mực trầm ổn như núi Cơ Lâm Xuyên cũng là lần đầu ở trước mặt nàng xuất hiện bi quan chi sắc. Bằng không làm sao lại làm ra an bài như vậy? Nàng sợ cuối cùng Cơ Lâm Xuyên sẽ lưu lại là toàn bộ gia tộc kéo dài thời gian kết quả như vậy không cần nói cũng biết. Phu quân, người ta ước định muốn bình an trở về. Tự nhiên như thế. Cơ Lâm Xuyên cười ha ha, chợt dặn dò. Vân Hy việc này không nên chậm trễ, bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Đợi cho Khương Vân Hy rời đi, ánh mắt của hắn như lúc nhìn về phía phương xa, bàn tay cũng là không tự chủ nắm chặt. Bất quá không có quá nhiều suy nghĩ, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Toàn bộ cơ gia tựa như cô máy chiến tranh đồng dạng bận rộn. Luyện đan, chế phủ, ngồi xuống tu hành, mỗi người đều tại dùng hết toàn lực chờ đợi đại chiến đến. Mà Thương Ngô huyện các phương thế gia cũng là cả tộc mà đến ngụ lại tại trong Long Tê Sơn. Sau 15 ngày, yêu ma cửa hàng thiên lấp mặt đất, giống như cá giết sang sông, đến không hết nhân tộc thảm tao sát lục. Bạch cốt đầy đồng, giống như quỷ vực. Trong đó kinh người nhất tin tức chính là yếu nhất tiên tộc Hàn gia đã bị yêu ma triệt để dẹp yên, tan thành mây khói. Cho đến ngày nay, đã từng Hắc Thủy quận có uy tín bát đại tiên tộc, từ Liêu gia đến Vũ gia lại đến làm phản Cao gia lại đến bây giờ bị diệt Hàn gia. Cũng bất quá là chỉ còn lại có 4 cái tiên tộc mà thôi. Đương nhiên ở trong đó cũng không bao quát Long Tê Cơ gia cùng quận trưởng Thường gia hai phe cường đại nhất tiên tộc thế lực. Nhưng vẫn như cũ kinh người thổn thức không thôi, ngắn ngủi mười mấy năm mà thôi liền có tứ đại tiên tộc triệt để mà tiêu thất. Tu tiên chi đạo biết bao khó khăn a. Hiện nay Ngô Công Lĩnh Ngô gia, Bạch Lôi Sơn Lôi gia cùng với cuối cùng hai nhà uy tín lâu năm tiên tộc Bạch Thạch núi Tề gia cùng Hàn Nguyệt Sơn đến ra. Tứ đại tiên tộc tất cả lâm vào yêu ma đại quân trong vòng vây nặng nề, đến không hết yêu ma kéo dài phát động công kích. Quản chi là kinh doanh trên trăm năm hộ sơn đại trận vẫn như cũ xuất hiện không chịu nổi gánh nặng tình huống. Triệt để thực chất lâm vào yêu ma đại quân yếu hải chi chiến, chớ đừng nhắc tới số lượng kinh người đông đảo yêu vương. Ngoại giới hỗn loạn không chịu nổi, Long Kê Sơn cũng là lo sợ bất an. Thua chiến gõ chống chủ bị, may mắn Thương Nô huyện tương đối xa xôi đồng dạng cho cơ gia không thiếu thời gian chuẩn bị. Cơ Lâm Xuyên cũng hoàn toàn không biết tương lai như thế nào, chỉ có từng ngày giống như là hoa tuyết bất lợi chiến báo ùn ùn kéo đến. Báo, đã có 12 huyện luân hãm, thi hải khắp nơi, máu chảy như biển. Báo, Bạch Lôi Sơn Lôi gia hủy diệt. Cơ Lâm Xuyên trong lòng phát trầm, vừa một phương trúc cơ tiên tộc hủy diệt. Tâm tình của hắn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng cái gọi là thù cùng hận tại lúc này là bực nào được cười. Một trận chiến này xuống còn có bao nhiêu trúc cơ tiên tộc có thể trường tồn? Báo, nô công lĩnh Ngô gia cả tộc táng thân yêu ma đại quân chi thủ. Khi xưa uy tín lâu năm trúc cơ tiên tộc tự nhiên là hủy diệt thất thất bát bát. Báo, Hoa Đào huyện toàn diện luân hãm. Trong một chớp mắt, Cơ Lâm Xuyên lập tức nghiêm túc. Hoa Đào huyện ngay tại Thương Nô huyện bên cạnh, rõ ràng yêu ma đại quân binh phong đã tới. Quyết chiến cuối cùng không thể tránh né mà đến. Hắn nhìn về phía thiên ngoại. Thời khắc này chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, máu ai nặng nề, giống như biểu thị tiếp xuống gió tanh mưa máu. Báo, yêu ma đại quân cách Long Tê Sơn không đủ 50 dặm. Báo, yêu ma đại quân cách Long Tê Sơn không đủ 30 dặm. Từng tiếng hồi báo đinh tai nhức óc, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Thẳng đến chân trời đen kịt một màu bao phủ chính như vô biên đêm tối buông xuống đồng dạng, yêu khí ngất trời khuấy động mây gió đất trời. Tới. Lời hắn nhẹ nhàng giống như kinh thiên sóng biển một dạng, đáng sợ khí thế tại bốc lên. Đại điện bên trong đông đảo cơ gia cao thủ đều là không nói một lời, khí thế nhảy lên tới cực hạn chỗ. Không cần nói nhiều, bọn hắn đã sớm chuẩn bị đã lâu. Phụ thân, Hải Nhi đã chuẩn bị đã lâu, khi xung phong đi đầu. Cơ Thiên Xương trực tiếp xin chiến. Phụ thân, Hải Nhi cũng giống vậy. Cơ Thiên Minh cũng làm mở miệng. Nhìn xem đại điện bên trong đột nhiên sôi trào cơ ra đám người, ánh mắt của hắn uy nghiêm nhàn nhạt mở miệng. Yên lặng. Dứt lời đám người im lặng không nói, đều biết lao tổ tông tất có an bài. Trận chiến này là thủ vững, không thể dễ dàng xuất chiến. Hắn ngữ khí kiên quyết, chân thật đáng tin. Hôm nay Lửa Phong Lôi trận pháp đã bố trí xong bao phủ toàn bộ Long Tê Sơn, yêu ma muốn đặt chân Long Tê Sơn tất yếu muốn trước phá trận pháp này. Bọn hắn nhất thiết phải mượn nhờ cơ gia địa lợi chi thế cùng với đại trận chi uy để ngăn cản. Dù sao trước đây không lâu này đại trận chiến quá kinh người, chỉ là hắn biết do muốn tại thu được công lớn như vậy gần như không có khả năng. Cả nhánh yêu ma vẫn là tất nhiên đưa tới đối phương cảnh giác, sẽ không tùy tiện trải qua trong đó. Yêu ma chắc chắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vậy hư hư thật thật, thực thực hư hư để cho đối phương không mò ra trọng yếu nhất, chỉ cần ngăn chặn đầy đủ thời gian chính là tuyệt địa cơ hội phản kích. Hắn tin tưởng tiên triều không có khả năng bỏ mặc yêu ma hoành hành như thế. Chỉ chờ Bắc Cương Châu chỗ sâu đại chiến phân ra thắng bại hết thảy liền trần ai là định. Chương 365, Yêu Sơn Yêu Hải, vây công cơ gia, đứng ra. Chương 365, Yêu Sơn Yêu Hải, vây công cơ gia, đứng ra. Che khuất bầu trời yêu ma đại quân sừng sững ở Long Tê Sơn bên ngoài. Mây đen trọng trọng, sương mù cuồn cuộn, chiến kỳ phiêu động, hung thần yêu khí trùng điên, khuấy động phong vân. Đến không hết giữ tận yêu thú hoặc bay lượn thiên địa hoặc lao nhanh tại đại địa, phát ra đinh thai nhức óc yêu thú tiếng gầm gừ. Mênh mông vô bờ, yêu sơn yêu biển, nhìn người chấn động mê muội. Long Tê cơ gia các ngươi còn không mau mau đầu hàng, chớ có không biết thời thế vọng tưởng lấy trứng chọi đá. Cơ Lâm Xuyên bọn người nhìn xem ngoài núi chi cảnh, một đạo hơi có thân ảnh quen thuộc đang tại ngoài núi phát ra từ phế tạm đồng dạng gọi hàng. Khoảng cách nắm vừa vặn cũng sẽ không xâm nhập đại trận bên trong. Nhân tộc phản đồ có gì mặt mũi sống tạm tại thế? Cơ Thiên Xương tức giận quá lớn, đáng chết tiên tộc cao gia nếu không phải bọn hắn đột nhiên phản bội khiến toàn bộ thế cục sụp đổ. Hà tất đi đến tình cảnh hôm nay? Rõ ràng cái kia tràn ngập tức giận cùng ngữ khí khinh bị triệt để khiến cao gia người thật sắc mặt có chút phá phòng ngự. Cơ gia làm muốn mời rượu không ha ha phạt rượu. Một đạo khác thanh âm tức giận vang lên, chính là Lạc Thủy quận Kim gia. Hắn đối với Long Tê cơ gia tràn đầy vô tận cửu hận, chính là bởi vì đối phương đánh lén chống không Lạc Thủy thành dẫn đến gia tộc tử vong vô số gần như toàn diện. Kim gia tôm tép ngại nhép a, sao có tiên tộc khí tiết? Vô luận là Lôi gia vẫn là Hàn gia hoặc là Ngô gia tất cả không có đầu hàng yêu tộc, quỳ xuống đất cầu sinh. Quản chi đã từng cùng cơ gia có đoán có thể bây giờ cũng cảm thấy khiến cơ gia các tu sĩ nổi lòng tôn kính. Hắn cơ gia há lại sẽ ngồi cái kia quỳ mà sống chuyện cầu thả. Cơ gia người thà đứng chết cũng không quỳ xuống sinh mệnh. Không cần nói nhảm nhất định nhiều lời, muốn chiến cái kia liền tới, ta cơ gia phụng đổi tới cùng. Cơ Thiên Xương gầm thét một tiếng quần quật như lôi đỉnh xuyên qua trường không. Bọn hắn đã sớm làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Hai nhà đầu hàng tiên tộc người thật đều là sắc mặt xanh lét đỏ giao thế, quản chi bọn hắn nhẫn nhục sống tạm bợ bảo toàn gia tộc. Nhưng bây giờ nhiều hơn nữa lý do cũng lập phán cao thấp, người tu tiên cao ngạo sớm đã vứt bỏ đến sạch sẽ. Tốt, vậy thành toàn cho các ngươi, đợi cho sơn môn đại phá nhất định sẽ các ngươi nghiền xương thành cho. Kim Chân Nhân nổi giận mở miệng, đối phương càng kiên trì làm hắn càng ngày càng phẫn hận, không chỉ là cừu hận còn có sợ hãi. Thật sâu sợ hãi. Vĩnh viễn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ thượng sợ hãi. Chỉ có tất cả người biết tộc toàn bộ phá diệt mới có thể bảo thủ bí mật, khi đó nhân tộc tương bực bị thu phục. Bọn hắn vẫn như cũ phong quang vẫn như cũ, có thể từ chối hết thảy, không có chứng cứ phía dưới yên tâm mà tiếp tục hưởng thụ lấy hết thảy. Cũng có thể trở thành yêu tộc nội ứng. Hai mặt lấy chỗ tốt. Kim Chân Nhân thần thái cung kính hướng về trên bầu trời một màn kia nặng nề mây đen chắp tay mở miệng. Đánh bẩm thống soái đại nhân, Long Kê cơ ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, minh ngoan bất linh, cự không đầu hàng. Trên bầu trời yêu tộc thống soái ánh mắt lạnh thấu xương, hai con ngươi màu đỏ ngòm giống như hai vòng rực sắc mặt trời, buông xuống hạ xuống nhìn về phía Long Kê Sơn. Tiến công. Thanh âm trầm thấp vang lên, yêu ma bắt đầu toàn diện công kích. Đã sớm bị vây đến chật như nêm cối Long Tê Sơn tao ngộ bốn phương tám hướng yêu ma quy mô công kích. Che khuất bầu trời yêu ma phát khởi công kích từ xa. Đầy trời cũng là hừng hực hỏa diễm, đậm đặc khói đen, lạnh lẽo hàn băng. Vạn tiên yêu quang diệu pháp khuynh tiết mà ra. Nhìn đầu người ra tóc mà. Ầm ầm. Pháp trận vù vù nổi lên từng đạo kinh người gợn sóng, bất quá vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Không vào pháp trận phá trận khó mà chân chính tan rã thiên hỏa phong lôi pháp trận. Nhưng mà yêu ma đại quân cũng biết cơ gia pháp trận đáng sợ, bằng không trước đây thì sẽ không tốn nhiều nước miếng. Dù sao đối phương thế nhưng là giết chết một vị tử phủ yêu quân thủ hạ ái tướng mà lại còn là vị kia yêu quân hạch tâm tộc nhân. Như thế đại thủ, vị kia yêu quân đại nhân đã sớm xuống tử lệnh muốn để cơ gia chó gà không tha. Sa đà yêu quân thế nhưng là nhất là nhớ thủ yêu tộc cường giả. Chỗ ở Lưu Sa Sơn càng là sát khí nặng nhất yêu sơn động phủ một trong. Tại yêu tộc cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Vốn chỉ muốn không trả giá đắt hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiếc cái này cơ gia là khối xương cứng. Vào trận, đem hết thể thu hết vào mắt về sau, trên bầu trời yêu quân thống soái lạnh rên một tiếng phát ra mệnh lệnh. Chỉ một thoáng từng đầu cường đại yêu xuất lĩnh dưới quyền yêu binh yêu tướng quy mô tiến công. Cơ Lâm Xuyên khẽ quát một tiếng, toàn lực giết địch. Là đông đảo tu sĩ cùng kêu lên đáp lại, bọn hắn sớm đã không có bất kỳ đường lui. Trận chiến này chỉ có hướng chết mà sinh mệnh, không có rực rỡ diệu pháp, chỉ có đơn giản đến mức tận cùng giết chóc. Lấy đơn giản nhất, nhanh chóng nhất phương thức chém giết càng nhiều địch nhân, tiết kiệm linh lực đồng thời tranh thủ nhiều thời gian hơn. Huyết sát chiến trường thi cốt từng đống, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, triệt để biến thành người cùng yêu lượng tổ say thị tràng. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc hoặc là số lớn yêu ma rơi xuống trong đó. Đây là có thể xương truyền kỳ lại tàn khốc chiến trường, luyện khí cảnh tu sĩ tựa như không cần tiền đồng dạng không ngừng rơi xuống. Nếu là thế tục phàm nhân binh sĩ tại chỗ cơ hồ mỗi giây liền có hàng trăm hàng ngàn nhân hóa thành mở ra huyết thủy. Thời gian đung dung, nhoáng một cái chính là một tháng sau. Trên bầu trời yêu ma đại quân thống xoáy sắc mặt âm trầm vô cùng. Ai cũng nghĩ không ra Long Tê Cơ gia đáng sợ như thế đối mặt yêu ma đại quân không ngừng công kích vậy mà giữ vững được lâu như thế. Đại trận kia bây giờ giống như là thôn vệ yêu ma vực sâu, vắt ngang vào cổ, không thể dao động. Cho dù là hắn không thèm để ý tầng dưới chót số lượng khổng lồ pháo hôi yêu ma thương vong, nhưng bây giờ trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Long Tê Cơ gia cứng cỏi vượt quá tưởng tượng, chớ đừng nhắc tới chừng 13 vị yêu vương rơi xuống trong đó. Làm yêu ma đại quân thống soái chiến tranh như vậy hắn cũng là lần đầu tao ngộ. Cái kia sợ hắn không thèm để ý bình thường yêu ma con chốt thí thiệt hại, nhưng cái này 13 vị yêu vương quả thực làm hắn nổi giận. Thiệt hại không thể bảo là không trọng. Tiếp tục tiến công đừng có ngừng. Thanh âm lạnh như băng lại độ bao phủ trên chiến trường, hắn phải dùng số lượng cao yêu ma để chết Cơ gia. Cùng lúc đó, đại trận bên trong Cơ Lâm Xuyên bọn người đều là sắc mặt nặng nề. Đối phương thống soái chứng chặt vượt mức bình thường quản trị như thế thiệt hại vẫn như cũ chưa từng tự mình hạ trạng. Vẫn như cũ muốn bằng vào số lượng mài chết bọn hắn Cơ gia, kết quả rõ ràng. Cho dù là Long Tê Cơ gia có đại trận che chở cũng là tổn thất nặng nề, số lớn tu sĩ chôn xương nơi đây. Phụ thân, không thể đang ngồi mà chờ chết, Hải Nhi nguyện ý tạo thành tiên phong đội, xung kích yêu ma đại quân bản trận. Cơ Tiên Xương đứng ra, hướng về Cơ Lâm Xuyên xin chiến. Tất cả mọi người đều biết rõ cái gọi là tiên phong đến cùng là cái gì, chính là đội cảm tử a. Giữa bọn hắn ra Long Tê Sơn phạm vi tất nhiên sẽ lâm vào trọng trọng vây quanh căn bản không có khả năng trở về. Phụ thân, Hải Nhi đi thôi. Đại ca thực lực mạnh chấn thủ pháp trận tác dụng càng lớn, cho dù là ra ngựa bọc thây hải tử cũng sẽ không tiếp. Cơ Thiên Minh trầm giọng mở miệng cùng để cho đại ca hắn vị này chúc cơ tầm 9 tu sĩ tìm cái chết vô nghĩa không bằng để cho hắn đi. Tối thiểu nhất có thể hấp dẫn một bộ phận lực chú ý thay đổi vị trí yêu ma đại quân lực chú ý, Hải Nhi có thể dẫn dắt bộ phận tu sĩ tìm kiếm điểm yếu giả ý phá bây, hấp dẫn yêu ma đại quân. Cơ Thiên Minh quỳ một chân trên đất, quyền trưởng trọng trọng đụng vào nhau. Nhất định phải có hy sinh tranh thủ nhiều thời gian hơn mới được. Cơ Lâm Xuyên yên lặng không nói, không có mở miệng. Phụ thân hai người gần như đồng thời mở miệng ý đồ để cho Cơ Lâm Xuyên lập tức làm ra quyết đoán, trước mắt không phải lề mề chậm chạp. Bọn hắn tất cả làm xong vì gia tộc thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Nếu không có gia tộc hộ giá hộ tống, toàn lực bồi dưỡng, bọn hắn cùng cái tiêm ngơ ngơ ngác ngác đông đảo thế tục chúng sinh không có gì khác nhau. Chương 366, liều mình một trận chiến, có tài đức gì, bất hạnh lớn a. Chương 366, liều mình một trận chiến, có tài đức gì, bất hạnh lớn a. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt cũng là trước nay chưa có ôn hòa. Đó là một cái phụ thân nhìn thấy con cháu tiền đồ vẻ tự hào. Chợt cũng là quả quyết lắc đầu. Chân thật đáng tin nói, bọn nhỏ, ta còn tại, không cần đến các ngươi liệu mình một trận chiến. Đám người sau khi nghe xong đều là cả kinh, bọn hắn cảm nhận được cái kia ôn hòa trong giọng nói thì không cần chất vấn kiên định. Phụ thân, gia gia, Cơ gia đông đảo dòng dõi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Làm Cơ gia thủy tổ, chính là bởi vì Cơ Lâm Xuyên tồn tại mới khiến cho toàn cả gia tộc đoàn kết nhất trí, phát triển không ngừng. Hắn mới là toàn bộ Long Tê Cơ gia người lãnh đạo, không cho phép ra cái gì ngoài ý muốn. Không có người có thể tưởng tượng, Cơ Lâm Xuyên nếu là không ở hội xuất vấn đề gì. Không cần nói nhiều, tất cả đi xuống a. Cơ Lâm Xuyên cắt đứt còn nghĩ mở miệng Cơ gia đám người. Trong lòng của hắn kỳ thực đã sớm có quyết đoán, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Lưu lại thủ đoạn là hắn làm việc chuẩn tắc, đối phó ngoại giới yêu ma đại quân hắn rất có chắc chắn. Đại gia lẫn nhau nhìn một chút đối phương, nhất là lộ ra thong dong vô cùng đến Cơ Lâm Xuyên mọi người mới thở dài một hơi. Vô luận thế nào, chỉ cần Cơ Lâm Xuyên mở miệng có biện pháp tuyệt đối không có vấn đề. Trong lúc nhất thời rơi xuống sĩ khí lại là sục sôi thêm vài phần, đây là Cơ Lâm Xuyên không gì sánh được uy tín. Thời hợt mấy câu nhưng lại có làm người an tâm năng lực. Cơ Lâm Xuyên khẽ miệng lộ ra lướt qua một cái ý cười. Hắn tự nhiên cũng chưa từng đem hết toàn lực một trận chiến. Kỳ thực hắn muốn định lập lại chiêu cũ đem yêu ma đại quân thống soái dẫn vào trong đó tại quyết nhất tử chiến. Chỉ là rất đáng tiếc, đối phương mà sáng nay đã là có phòng bị. Trước đây không lâu cái kia một chi yêu ma đại quân phá diệt vết xe đổ cũng không xa. Tại những thứ này năng trinh thiện chiến thống soái mà nói tự nhiên gấp bội cẩn thận, sẽ không tùy tiện lại vào bẫy. Chỉ có điều đối phương vô luận như thế nào lựa chọn chiếm tiên cơ vẫn là hắn Cơ gia. Vô luận là giống như bây giờ kéo dài thời gian cũng tốt hay là thật mạo hiểm vào trận cũng được cũng là kiếm. Hắn thấy chân chính tiến thoái lưỡng nan chính là yêu ma kia đại quân thống soái mới là. Thời gian càng lâu càng bất lợi, nhất là đi qua lâu như vậy Bắc Cương Châu phản kích tùy thời đều có thể xuất hiện. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Cơ Lâm Xuyên 10 phần chắc chắn, cho nên chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Dẫu gì, quản chi là nguy hiểm nhất tình huống xuất hiện, đơn giản cũng chính là từ bỏ lòng tê sơn thôi, hắn Cơ gia cũng có lui lại con đường. Còn lâu mới có được sơn cùng thủy tận. Cho nên, hắn bình tĩnh đáng sợ. Long Tê Sơn đại chiến vẫn như cũ kéo dài. Yêu ma đại quân giống như không biết mệt mỏi một dạng liên tục không ngừng bước vào đại trận bên trong. Thất bại, tiến công, thất bại nữa, lại tiến công. Vòng đi vòng lại. Nhìn liền là ai trước tiên nhịn không được. Mà tương đối mà nói nhân tộc mặc dù thiệt hại đồng dạng thảm trọng có thể yêu ma thiệt hại to lớn hơn. Không biết đối phương còn có thể hay không ngồi được vững. Thoáng qua lại là thời gian 10 ngày. Trên bầu trời. Đáng chết, thực sự là một đám phế vật. Yêu ma đại quân thống soái phát ra gào thét chấn động tương cùng, còn lại đông đảo yêu vương mỗi cúi đầu không nói. Cơ gia bằng vào đại trận sức chiến đấu thật sự là có chút dọa người. Phía trước cái kia thấy không rõ diện mục đại trận thật giống là yêu ma địa ngục, vô tình thu gặt lấy vô số yêu ma, nghiêm nhiên thành một vùng cấm địa. Cho dù là yêu ma đại quân thống soái bây giờ cũng có chút do dự không chắc. Cái này nho nhỏ Long Tê Sơn gắt gào chĩa vào đại quân xung kích không nói, mỗi một lần đều cảm giác kém một chút liền có thể đột phá, nhưng mà lại nhiều lần không như mong muốn. Thân là Nam Trinh Bắc Chiến yêu quân thống soái, hắn như thế nào không rõ ràng, chính mình hơn phân nửa là lấy đối phương nói, trực tiếp bị Cơ Gia người nắm mũi dẫn đi. Khá lắm giàu hoạt, đáng giận gia tộc. Thanh âm của hắn hơi trầm xuống, ánh mắt cực kỳ bất thiện, nếu là kết thúc không thành yêu quân đại nhân nhiệm vụ, kết quả thế nhưng là đại đại không ổn. Cuối cùng vẫn là khó làm chút. Hơn nữa để cho hắn ảo nào chính là, một trận chiến này phải kết thúc bây giờ yêu ma đại quân đã bắt đầu lùi quân. Tuyến đầu trên chiến trường, nhân tộc cường giả đã bắt đầu phản công. Ẩn nút tu sĩ nhân tộc cuối cùng ra tay rồi, cuộc náo kịch này cũng phải vẽ lên dấu chấm tròn. Chẳng lẽ thật muốn được ăn cả ngã về không, đặt mình vào nguy hiểm không được. Hắn đối đại trận kia có thể nói là kiên kỵ tới cực điểm, cũng là bận tâm Cơ Gia tu sĩ thực lực. Trong lúc nhất thời thật đúng là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Do dự ở giữa, hậu phương một cỗ cường đại khí thế chuyển đến, chớp mắt dẫn tới đông đảo yêu vương ánh mắt sợ hãi. Từ phủ cảnh đại tu tới, trong nháy mắt một mảnh hạo đãng khí thế tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ yêu ma đại quân phía trên. Vô số yêu ma run lẩy bẩy chậm rãi quỳ xuống, không dám nhìn thẳng phía trên. Bái kiến Sa Đà yêu quân. Yêu quân thống soái Hổ Liệt lập tức cung kính mở miệng, đông đảo yêu vương cũng là cùng kêu lên hành lễ. Chúng ta cung nên Sa Đà yêu quân. Thực sự là phế vật. Sa Đà yêu quân băng lãnh thanh âm vang vọng, ngồi xuống cực lớn tọa kỵ cũng là phát ra tức giận tê mình, hung diễm ngập trời. Chúng yêu ma tâm đầu run lên. Yêu quân giận dữ thê nằm ngàn dặm cũng chỉ là vây tay một cái sự tình, giết bọn hắn càng là không cần tốn nhiều sức. Tự nhiên là run lẩy bẩy, sự tình cuối cùng không có làm tốt. Nhưng mà Sa Đà yêu quân tựa hồ cũng không để ý tới bọn này hư việc nhiều hơn là thành công yêu ma. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, bên trên đại địa hiện lên một đoàn màu đen mây khói, quỷ dị lại yêu tả. Sau một khắc, trong khói đen một đầu dữ tận cự thú chậm rãi xuất hiện, là một cái chừng hơn 60 mét lớn nhỏ màu đen đen to. Tám đầu chân đen như mực, quấn quanh lấy từng đạo quỷ dị huyết sắc đường vân. Tựa như thần trụ chân nhện thoáng di động chính là xuyên thủng mặt đất, phát ra ùng ùng bạo liệt thanh âm, mặt đất điên cuồng rạn nứt. Đây là một đầu cổ lão ma nhện lai lịch lạ thường. Tại hắn trên lưng chính là một vị diễm vân oanh nhiễu, yêu khí ngất trời tử phủ yêu quân, chỉ có điều căn bản thấy không rõ chân thân. Thời khắc này Sa Đà yêu quân lộ ra vô cùng phẫn nộ. Hắn nhất nhìn chúng một cái trong tộc hậu bối vậy mà vẫn lạc tại hậu phương trên chiến trường. Thật sự là đại đại sỉ nhục. Cái này khiến toàn bộ Lưu Sa yêu phủ mất hết mặt mũi, mà kẻ cầm đầu chính là trước mắt Long Tê Cơ Gia. Huống chi bây giờ nhiều như vậy yêu ma đại quân vậy mà chậm chạp bắt không được nơi đây, coi là làm hắn tức giận dị thường. Vì thế hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Cùng lúc đó, Cơ Lâm Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Từ phủ, yêu quân. Đầu hắn ra tóc tê dại vạn vạn, không nghĩ tới Bắc Cương Châu đại quân chưa từng đợi đến ngược lại nên đón một vị dọa người từ phủ yêu quân. Cái này khiến Cơ Lâm Xuyên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó hắn cũng là không khỏi một mặt vẻ cười khổ. Hắn Cơ Gia có tài đức gì vậy mà dẫn tới một vị tử phụ yêu quân tự mình ra tay? Thật đúng là bất hạnh lớn a. Lần này thật đúng là phụ thân Cơ Thiên Xương bọn người tự nhiên cảm nhận được ngoại giới cái kia cố kinh khủng máu tanh khí thế. Quản chi trúc cơ tầng 9 Cơ Thiên Xương đều cảm thấy từng đợt hoảng hốt cùng sợ hãi. Không cần nói cũng biết, có tử phụ yêu quân buông xuống phiến chiến trường này. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt ôn hòa như cũng nhàn nhạt mở miệng. Cơ Gia tất cả mọi người lập tức tiến vào từ đường đầu tiên, không được sai sót. Hắn phát ra cuối cùng một đạo kiên quyết mệnh lệnh. Chuyện không thể làm tự nhiên không thể ăn thua, đủ nếu không phải là cái này yêu quân đột ngột buông xuống nơi đây, ngược lại cũng không cần như thế. Cho dù muôn vàn tính toán tại trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe thôi. Phụ thân, hài nhi nguyện ý lưu lại. Cơ Thiên Xương trầm giọng mở miệng. Hắn không muốn chỉ lưu lại phụ thân một người đối mặt, thân là Cơ Gia trưởng tử hắn tuyệt không cho phép chính mình bỏ qua phụ thân tự mình chạy trốn. Không cần nói nhảm, nhanh chóng rời đi, còn không đến ngươi chờ chết thời điểm. Cơ Lâm Xuyên không chút khách khí, tức giận cự tuyệt, nhất thiết phải có người lưu lại hấp dẫn tử phủ yêu quân lực chú ý, trừ hắn người khác đều khó mà làm đến. Cơ Lâm Xuyên cũng là trực tiếp cự tuyệt Cơ Thiên Xương. Nhớ lấy, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chân thật đáng tin âm thanh vang lên, Cơ Lâm Xuyên đưa lưng về phía đám người, nhìn về phía ngoại giới bị kia tử phủ yêu quân không hề sợ hãi. Trước kia con hắn Thiên Long với Thiên Thủy Quan tự mình đối mặt Bắc Man tử phủ đạo quân có thể cũng như dưới mắt ai như vậy. Phụ thân Cơ Thiên Xương bọn người thấp giọng kêu gọi, trong mắt đều là vẻ đau thương. Chúng ta tu sĩ coi là đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Kỳ nhạc vô tận, chớ có làm cái kia một bộ tiểu nữ nhi tư thái, tăng thêm trò cười. Thân ảnh của hắn nghiêm khắc mà lạnh nhạt, lần thứ nhất đối bọn nhỏ nổi giận. Đi thôi, chậm thêm liền đến đã không kịp, chớ có lo lắng ta còn không nỡ chết. Đám người nghe được Cơ Lâm Xuyên kiên quyết chỉ ý, nhưng cuối cùng một đoạn lời kia ai có thể tin đâu? Tại một vị tử phủ yêu quân thủ hạ chạy trốn khó như lên trời. Hài nhi, hiểu rồi. Cơ Thiên Xương âm thanh run rẩy, biết do phụ thân quyết tâm, trong mắt của hắn hàm chứa mãnh liệt nước mắt. Chính là nam nhi không dễ rơi lệ vào thời khắc này cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Cùng tiễn lao tổ. Hắn trọng trọng dập đầu. Đông đảo Cơ Gia dòng dõi đều là lễ bái như thế, cùng kêu lên kêu gọi. Cùng tiễn lao tổ. Đây là một lần cuối. Cơ Gia từ trước đến nay không thiếu vì gia tộc tồn vong hy sinh vì nghĩa dòng dõi. Cơ Thiên Long như thế, Cơ Lâm Xuyên cũng là như thế, mà cái này về sau còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Cơ Gia tộc trước mặt người khác buộc tiếp tục. Đi. Bái biệt đi qua, Cơ Thiên Xương chợt đứng dậy cố nén cảm xúc lập tức mang theo Cơ Gia thành viên nòng cốt đi đến từ đường đầu tiên. Chương 367, Linh Sơn Phúc Địa, ta có nhất kiếm, tên là Ly Hận. Chương 367, Linh Sơn Phúc Địa, ta có nhất kiếm. Tên là Ly Hận yêu dị diễm vân oanh nhiễu quanh thân, sớn thác hắn tựa như không xuất thế yêu thần. Sa Đà yêu quân ánh mắt lạnh đầu xương, trong mắt ở giữa màu sắc sặc sỡ kinh người yêu quang mãnh liệt tuôn ra, muốn thấy rõ toàn bộ pháp trận, hắn khẽ di một tiếng, trong mắt vậy mà hơi có vẻ mông lung, nhìn không rõ ràng trong đó cảnh tượng, ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia sợ hắn bất quá là một vị tử phụ sơ kỳ cảnh giới, cái này cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự kiện. Chẳng thể trách, nơi đây yêu ma đại quân thật lâu chưa từng công phá, trận này thật đúng là có chút chỗ huyền diệu. Từ xa đà yêu quân lạnh rên một tiếng, quản chi tại huyền diệu lại như thế nào? Thực lực phát giác quá lớn, động thủ phá giải chính là. Đưa tay ở giữa, mông lung yêu quang tỏa sáng kinh người bị áp, một cái kình thiên cự trưởng ngưng kết không trung ở giữa. Rơi. Che khuất ánh sáng mặt trời pháp lực cự trảo cào nát trầm trọng tầng mây lăng không hạ xuống. Duy nhất thuộc về tử phủ đạo quân vô biên thần uy dung chuyển trời đất, vô số sinh linh tại này cổ khí thế hạ nhẫn không ngừng run rẩy. Tử phủ a, khó thể thực hiện cảnh giới. Vẹn vẹn chính là cảnh giới này liền ngăn cản không biết bao nhiêu tu sĩ. Như thế nào đồng dạng đâu? Vâng. Thần quang ngút trời, đại dương mênh mông như biện pháp lực tiết ra, đất rung núi chuyển, tứ cực rung động. Giang giác. Giữ vững được rất lâu, bền chắc không thể gãy thiên hỏa phong lôi pháp trở đứng thanh phá toái. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem trong lòng thở dài. Đây chính là tử phủ đạo quân chi uy, cho dù là không nhập trận trong, từ bên ngoài cường thế ra tay vẹn vẹn là nhất kích. Thiên hỏa phong lôi pháp trận đồ thần quang ảm đạm rơi vào trong tay của hắn, rõ ràng món bảo vật này cũng là gặp không cách nào tưởng tượng trọng thương. Cùng lúc đó, nhiều năm qua, Long Đê Sơn hộ tộc đại trận Kim Quang Tam Tuyệt trận, ba loại pháp trận tạo thành đại trận lần thứ nhất bị toàn bộ kích hoạt. Kim Quang Phục Ma trận chủ sát, Kim Quang Kim Cương trận chủ phòng thủ, Kim Quang Phổ Độ trận chủ phụ. Ba trận hợp nhất, sinh sôi không ngừng mà làm đại trận cung cấp linh lực. Nhiều năm qua kèm theo linh mạch tấn thăng, pháp trận này cũng là lấy được nhảy vọt để thăng. Chống cự bình thường trúc cơ tu sĩ không thành vấn đề, nhưng nay đối mặt nhưng là một vị tử phụ yêu quân. Sa Đà yêu quân cũng là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, một mắt nhìn ra hư thực. Trận này mặc dù không giống với khi trước thiên hỏa phong lôi pháp trận lại càng có thâm ảo chỗ huyền diệu. Đáng tiếc nơi đây linh lực không đủ, không cách nào chân chính phát huy. Đến là cái này Long Tê cơ gia nội tình làm hắn có chút chấn kinh. Chỉ là một cái trúc cơ tiên tộc thôi đa trọng thủ đoạn cũng thực là bất phàm. Hiện nay toàn bộ Hắc Thủy quận cũng bất quá chỉ còn sót như thế một cái trúc cơ tiên tộc còn tại thủ đô thôi. Sa Đà yêu quân cong ngón đúng ra, một vệ thần quang khoảnh khắc hóa thành một đầu kình thiên cự long hoành kích quanh ra. Trận kim quang tam tuyệt trận hóa thành ba đạo thân ảnh vào nóng, ký phù ma, kim cương, phổ độ đều là trận tròn đôi mắt. Giống như ba tôn tiên thần giống giận gào thét vẫn như cũ khó mà đối kháng tử phủ yêu quân cường hoành nhất kích. Vành, linh quang tiêu tan, ba đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi tan đi trong trời đất. Cho tới giờ khắc này, Long Đê Linh Sơn hình dáng mới hoàn toàn chiếu vào yêu ma đại quân trong mắt. Lâm hải dày đặc, núi cao trọng trọng, lại có đại thế tranh banh chi hái. Đỉnh ma trời cao, dáng mây sương mù, tựa như tiên gia phúc địa chi cảnh. Tình lâm bạch hạc tê thanh bách rú nhai huyền viên phàn đằng la. Nhật chiếu sơn lâm, trùng trùng điệp điệp ngàn tơ xương đỏ nhiễu, phong thanh qua khe, đồng bền vạn đạo áng mây phiêu. Vách núi kỳ thạch lân lân sinh mệnh thủy khí, rừng sâu ương chim tụ ngàn chim, hang cổ thú phủ hạt và thú. Cao sơn lưu thủy, quanh qua khúc hiệu đi vòng thêm chú ý, núi non như tụ, trồng chất từ vòng, thu thủy trung sắc, trời trong một con hạc bài vân bên trên. Lại gặp cái kia diễm lệ tiêu, loang lộ trúc, thanh thủy tùng, tranh nhau khoe sắc trăm năm mọc, tô điểm thấp thoáng sơn lâm từ trong biển. Rồng ngâm hổ gầm, hạc múa vừa gầm. Con mai tiêu từ ra, quý nhu ngửa mặt lên trời rít đạo, quả thần đối nhật minh. Thật là một chỗ nhân gian phúc địa, tiên sơn chi thổ ai cho dù là bắt bẻ Sa Đà yêu quân cũng không thể không thừa nhận, Long Đê cơ gia kinh doanh linh sơn tịnh thổ đúng là rất có nghề. Chớ nói chi là đông đảo yêu ma quản chi trời sinh đối sơn thủy cảnh đẹp không có hứng thú, nhưng bây giờ cũng không thể không thừa nhận. Long Đê sơn siêu phàm thoát tục. So với phá hủy đông đảo tiên tộc linh sơn tới nói, nơi đây không thể nghi ngờ là bọn hắn gặp qua kinh người nhất. Coi là kinh doanh có nói, lại ở đó chỗ sâu đỉnh núi Vân Hải ở giữa, không chỉ có một đạo dọa người hào quang ngút trời, rõ ràng đó là không chỉ một gốc linh căn a. Cơ gia đến cùng cỡ nào năng lực, nắm giữ nhiều như vậy bảo vật, không nói là cái không đủ trăm năm tiên tộc sao? Có thể trước mắt tới tình huống đến xem nói tới là ngàn năm tích lũy cũng là chỉ có hơn chứ không kém a. Trong lúc nhất thời Sa Đà yêu vương đều có chút hoài nghi. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào một đạo lẻ loi thân ảnh phía trên. Người nào? Cơ gia Cơ Lâm Xuyên. Cơ gia người thật can đảm. Sa Đà yêu vương trong mắt lập tức sát ý nổi lên bốn phía, quản chi là trúc cơ tầng 9 tu sĩ lại như thế nào? Phải không tử phủ cuối cùng là sâu kiến thôi. Hắn vô tận lửa giận phát tiết, khí thế bảng bạc hướng về phía trước nghiền ép. Bên trên Long Tê Sơn phàm là sinh linh chẳng lẽ là trong lòng sợ hãi, giống như là thiên thai ngày tận thế tới. Chỉ bằng vào lấy tử phủ khí thế thì có thể làm cho tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng. Tất cả mọi người đều là lòng mang vẻ tuyệt vọng, bọn hắn lấy gì đối kháng bực này tu sĩ? Ngoại trừ tử vong cùng hủy diệt, hơn phân nửa là không còn cách nào khác. Nhưng mà Cơ Lâm Xuyên nhưng là đối mặt Sa Đà yêu quân cũng không lui lại nửa phần. Cho tới giờ khắc này mới càng ngày càng rõ ràng cảm giác chênh lệch trong đó lớn bao nhiêu. Trước kia con hắn Cơ Thiên Long chính là dùng cái này cảnh giới đối mặt tử phủ đạo quân nhất kiếm chém ra lưu lại vô tận truyền thuyết, lại là bực nào vũ dũng. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Lấy con hắn rơi xuống, lưu lại kiếm đạo cảm nộ hắn liền không ngừng cảm nộ, mà càng lĩnh hội càng tiếc hận. Con hắn Thiên Long cỡ nào kinh diễm mà trong lòng hận ý cũng là càng ngày càng nồng đậm. Bình thường, tại hắn cái kia trương bình tĩnh như hồ trên mặt xem không bất kỳ biểu lộ gì lại tại trong lòng một mực dựng dục sóng to gió lớn cừu hận. Cả ngày lẫn đêm quanh quẩn đáy lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát mà cũng chính bởi vì như thế hắn vài chục năm nay lĩnh ngộ nhất kiếm. Hôm nay liền để sự thù hận của ta thỏa thích phát tiết ra đi. Cơ Lâm Xuyên khí thế chợt biến đổi, giống như giấu đi mũi nhọn năm tháng vô tận thần kiếm bắt đầu ra khỏi vỏ. Cả người giống như một thanh hận ý ngập trời thần kiếm khuấy động phong vân. Sa Đà Yêu Vương ánh mắt khẽ nhúc đích, ngữ khí băng lãnh. Như thế nào ngươi chỉ là trúc cơ cũng dám can đảm hướng Tử Phủ vung kiếm phải không, coi là không biết trời cao đất rộng. Thân là Tử Phủ yêu quân tọa trấn một phương yêu quân, hắn đối với Cơ Lâm Xuyên cả gan làm loạn tự nhiên khinh thường. Ta có nhất kiếm, tên là Ly Hận. Cơ Lâm Xuyên nhàn nhạt mở miệng giống như là bảng nhược vô nhân thấp giọng tự nói. Kèm theo trầm thấp lời nói một cỗ kinh thiên kiếm thế cũng là càng ngày càng kinh khủng. Hắn hận chính mình bất lực, hận chính mình không đạt được gì càng hận hơn trước kia làm ra quyết định. Hận cái kia Thanh Vân Tông đại trưởng lão tàn khốc kích kỷ, cũng là hận này tiên đạo bất công. Còn hắn Cơ Thiên Long rời nhà cầu đạo lại bị người an toán, chết nơi đất khách quê người, tống táng tuổi trẻ tươi đẹp. Cho nên kỳ danh là Ly Hận. Cái này hận chất chứa vô số năm, không gãy liệu cọ sát lấy đạo tâm của hắn, tại trong thống khổ lĩnh ngộ lần này kiếm. Hôm nay liền nhìn một chút cái này nhất kiếm đến cùng như thế nào. Quanh người hắn nổi lên lập loè vầng sáng bao phủ như bất hủ tiên thần, lặng lặng ngắm nhìn so sánh thiên địa, sừng sững ở vân hải ở giữa. Con a, liền để phụ thân dùng cái này nhất kiếm lại bảo hộ ta Cơ ra một lần như thế nào? Hắn nhẹ nhàng thở dài, vốn là vì con hắn báo thù nhất kiếm bây giờ lại chỉ có thể chém về phía đối phương, chợt trong ánh mắt hắn đều là một loại vẻ kiên định. Chương 368, lại xuất kiếm tiên, một tiếng hót lên làm kinh người, sừng sững không ngã. Chương 368, lại xuất kiếm tiên, một tiếng hót lên làm kinh người, sừng sững không ngã Ly Hận. Sa Đà Yêu Quân lộ ra lướt qua một cái vẻ đăm chiêu. Hắn tự nhiên có hiểu biết, Cơ gia từng ra một vị đại hạ kiếm tiên kinh diễm vô số người, sau đó chính là vẫn lạc tại Thiên Thủy Quan. Nhiều truyền thành yêu ma làm bây giờ xem ra lần này kiếm chính là vì kỷ niệm con hắn lĩnh ngộ. Đến là thú vị. Liên để ta xem ngươi cái này nhất kiếm đến cùng như thế nào. Hắn đối với trước kia Bắc Man vị kia Tử Phủ đạo quân khịt mũi coi thường, cư nhiên bị chỉ là trúc cơ cảnh tu sĩ tổn thương, coi là vô cùng nhục nhã. Ngày hôm nay đối phương như thế hiển nhiên là tại bắt chức vị kia cái gọi là đại hạ kiếm tiên. Hắn hôm nay liền muốn triệt để đánh vỡ đối phương cái này không thiết thực hoang đường ý nghĩ. Giang giác. Một tiếng vù vụ chấn động trường không, lợi kiếm ra khỏi vỏ một tiểu tiết, thoáng qua trên chiến trường yêu ma cùng tu sĩ trong tay pháp kiếm đều là ngăn không được chấn động. Vạn kiếm tề minh. Một màn như thế đơn giản kinh bạo ánh mắt. Ly Hận kiếm y Cơ Lâm Xuyên cái kia cỗ tiếng len ken rung động đến tâm can. Cái này nhất kiếm ẩn chứa hắn đời này kiếm đạo hận ý, ẩn chứa hắn vài chục năm nay hàng đêm khó ngủ hận ý ngập trời. Cơ Lâm Xuyên khí thế bay lên đến cực hạn, nhân như kiếm kiếm tự nhân. Đây là nhân kiếm hợp nhất nhất kiếm, cũng là hắn đời này cuối cùng có thể cơ ra đỉnh phong nhất kiếm. Nhất kiếm bung ra, ẩn chứa không thể địch nổi bất khuất hận ý, tựa như một đạo tiên quang xẹt qua toàn bộ phía chân trời. Ông, Ly Hận chi kiếm phóng lên trời, nhất kiếm hướng về phía trước vĩnh viễn không quay đầu. Ly Hận kiếm ý giống như ngũ tinh liên châu vắt ngang cả phiến thiên địa, trời đất quay cuồng ở giữa Ly Hận kiếm ý đi ngược dòng nước chém về phía cái kia mênh mông thân ảnh to lớn. Ầm ầm. Thiên địa rung động bù bù, cuồng bạo pháp lực điên cuồng quấy động, kiếm quang cuốn lên từng đợt cuồng phong kiếm khí. Ly Hận kiếm ý ẩn chứa thấy chết không sợ, không phá Tử Phủ không trở lại quyết tâm. Thẳng tiến không lùi mà chém đi lên. Bèn, Cơ Lâm Xuyên đời này đỉnh phong nhất kiếm, sắc bén vô song Ly Hận kiếm quang, loạn lạc bốn mùa thời điểm. Xuân vụ phong hạ vụ tỉnh, thu vụ âm, đông vụ tuyết, dị tượng xuất hiện. Bốn mùa luân chuyển giao thế ở giữa, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cửu. Phản phất quá khứ mây khói đồng dạng không ngừng diễn ra. Chỉ có hận này biến thành khai thiên lích địa nhất kiếm. Chỉ có hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Chỉ có hận này kiếm quang vượt mọi chông gai, nhất kiếm đi về hướng đông thế như trẻ tre. Tại trong vô số yêu ma ánh mắt kinh ngạc đạo kia sừng sững trong thiên địa thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư càng là phát ra trầm thấp tiếng kêu rên. Kiếm quang hóa quang điên cuồng tàn phá bừa bãi, bất quá là thời gian trong nháy mắt bị Diễm Vân Oanh Nhiêu thần thánh thân ảnh cư nhiên bị kiếm quang triệt để đánh tan ra lộ ra bên trong chân thân. 10m chiều cao, bốn mắt đồng thời thụ huyết đồng nóng nhìn thiên địa tựa như một tôn chân chính ma thần. Mà giờ khắc này đạo thân ảnh kia ngược ra vậy mà xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình bất yếm. Mà cái kia Ly Hận kiếm ý càng là nhất kích đem Sa Đà Yêu Quân tọa kỵ thượng cổ ma chu một phân thành hai. Kinh hãi vô số yêu ma vờ vờ, là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy một màn, thậm chí cảm thấy đến có thể là xuất hiện ảo giác. Hắn rực rỡ linh quang đạo vận ảm đạm mấy phần, ngồi xuống hung uy lẫm liệt ma chu đã hoàn toàn chết đi. Một màn như thế quả thực để cho đến không hết yêu ma hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Tử Phủ yêu quân a. Chỉ là một cái nhân tộc mà thôi, dĩ nhiên khiến một vị Tử Phủ yêu quân chật vật như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sa Đà đạo quân vừa lộ chỗ một giọt dòng máu đỏ sẫm buông xuống, một tiếng ầm vang đập sập một mảnh đại địa bị liên lụy man tộc tử thương vô số. Yêu quân đại nhân thật sự bị thương. Yêu quân đại nhân tọa kỵ chết. Dường như đã có mấy đời yêu ma giờ này khắc này mới hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái này không thể tin một màn, yêu thân thể càng là không bị khống chế run rẩy. Tử Phủ yêu quân như cần ngưỡng vọng thần sơn núi lớn mà lúc này không thua gì thần sơn tại trước mặt sụp đổ cảm giác. Phàm là thấy vậy một màn yêu ma ai cũng kính sợ nhìn về phía đạo kia cầm kiếm sừng sững thiên địa thân ảnh. Liên đuổi theo Cơ gia đông đảo thế gia tu sĩ cũng là vô cùng kinh hãi. Long tê Cơ gia lại xuất kiếm tiên. Không thua gì vị kia tại Bắc Man trên chiến trường một tiếng hót lên làm kinh người đại hạ kiếm tiên. Đây chính là Long tê Cơ gia sao? Có giới người ý thức tự lẩm bẩm, nghe nói căn bản là không có cách cùng bây giờ tận mắt nhìn thấy tới rung động. Đây mới thật sự là kiếm tiên thế gia a. Tu sĩ đã có tuổi nước mắt tuôn đầy mặt phát ra như thế tiếng than thở. Đạo thân ảnh kia tựa như kình thiên kiếm trụ. Kính sợ, cùng nhiệt, cứu hận. Vô số ánh mắt phức tạp nhìn về phía đạo kia tiên nhan tuyệt thế kiếm tu. Mà cái kia bị chém ra Diễm Vân thần quang hiển lộ chân thân lồng lộng thân ảnh triệt để nổi giận sâu kiến, người đáng chết. Sa Đà yêu quân quanh thân quanh quần thần quang điên cuồng loạn động, giận âm chấn động thiên địa giống như ma âm quấn nhĩ. Đông đảo tu vi thấp yêu ma khoảnh khắc bạo thể mà chết, khiến cho mọi người chỉ cảm thấy là khắp cả người phát lạnh. Sa Đà yêu quân cực kỳ phẫn nộ, hắn chưa bao giờ đem chỉ là trúc cơ tu sĩ để trong mắt, cho nên không thèm để ý chút nào sâu kiến dãy rủa. Nhưng bây giờ còn con này trúc cơ người thật vậy mà thật sự bổ ra hắn hộ thể diễm vân thần bự, ép hắn lộ ra chân thân không nói càng là chém giết tọa kỵ của hắn. Xì nhục nhất chính là chỗ ngực một đạo rõ ràng vết kiếm, cho dù tại quá tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Trắng trợn khiêu khích, càng là không thể chịu được nhục nhã. Sâu kiến đồng dạng trúc cơ tu sĩ vậy mà thực sự có thể làm bị thương hắn đường đường tử phủ yêu quân, đây là bực nào hoang đường. Mấu chốt là trận chiến ngày hôm nay hắn đường đường yêu quân mất hết thể diện triệt để trở thành một chuyện cười. Đáng chết sâu kiến, ta nhất định phải rút ra ngươi thần hồn, đầu nhập địa hỏa luyện ngục tiếp nhận vô tận đau đớn. Sa Đà yêu quân triệt để thật sự nổi giận. Giữa hai bên vô luận là từ trên thân phận vẫn là địa vị hoặc là trên thực lực đều không có ở đây một cái cấp độ phía trên. Hết lần này tới lần khác hắn hôm nay liền bị như thế một cái trúc cơ tu sĩ gây thương tích. Như thế vô cùng nhục nhã cuối cùng sẽ kèm theo cuộc đời của hắn, mỗi lần có người nhắc đến trận chiến này hắn chi danh tất nhiên sẽ bị người nhắc đến. Vậy làm sao có thể chịu đựng, như thế nào có thể chịu đựng? Sa Đà yêu quân động sát ý muốn chuyện hôm nay không chuyển ra ngoài nhất định phải đem hiểu rõ tình hình tất cả yêu ma cùng nhau xử lý sạch sẽ. Cơ Lâm Xuyên nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên a, tử phủ yêu quân mạnh vượt xa tưởng tượng, đạo kia kiếm thương có thể nói là cơ hồ hắn. Trước đây con hắn thiên long đoán chừng cũng có cảm khái như thế a. Đáng tiếc, Cơ Lâm Xuyên ngóng nhìn phía chân trời, khí thế cực kỳ vẻ ngoài, nhu thuận tóc đen như tuyết chậm rãi hạ xuống, một cỗ tử vong khí thế bắt đầu lan tràn. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Hắn nhẹ nhàng tự nói, trên mặt vô hỉ vô bi, gương mặt thong dong. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng sử dụng cái kia nhất kiếm vô luận thành công hay không, kết cục của hắn đều có thể như thế. Nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong chi kiếm, tiêu hao cũng là hắn tất cả tinh khí thần, đây là đổi mệnh đỉnh phong kiếm thuật. Kiếm ra mà người vẫn là lấy mệnh đổi mệnh chiêu số. Đáng tiếc là, thường thường cũng là không như mong muốn. Đối với dạng này kết quả kỳ thực hắn đã sớm tin tưởng. Chính là như thế Cơ Lâm Xuyên cũng chưa từng hối hận lựa chọn của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sắp hoàn toàn biến mất huyết sắc tà dương. Giờ khắc này, tựa hồ chính như tính mạng hắn cuối khắc họa. Hoàng hôn phần cuối, ánh chiều tà. Cơ Lâm Xuyên sinh mệnh khí thế tại thời khắc này lặng yên tán đi, quản chi thân tử đạo tiêu đều không muốn nằm xuống. Trường kiếm tuột tay cắm trên mặt đất phát ra bi thương vụ vụ mà đạo thân ảnh kia vẫn như cũ nguy nga, lộ ra một vẻ ý cười sừng sững không ngã. Chương 369, Bệ nghệ thiên hạ, tử phủ đạo quân, dù không thể cản. Chương 369, Bệ nghệ thiên hạ, tử phủ đạo quân, dù không thể cản. Cơ Lâm Xuyên cười mà chết. Nhìn qua, nhìn xem, phía kia tốc vương thiên địa, tựa như một tôn bất hủ kiếm thiên. Bệ nghệ thiên hạ. Một màn như thế kinh hãi vô số yêu ma rung động, loại gì ý chí khí phách, lực cười đối sinh tử. Giờ này khắc này, quản chi là đông đảo yêu vương hoặc là mênh mông tầng dưới chót yêu ma đều có loại phát ra từ nội tâm rung động. Người này nếu không chết, tương lai tất thành tử phủ. Sa Đà yêu quân tự nhiên phát giác Cơ Lâm Xuyên sinh cơ ly tán, mà cuối cùng một nụ cười càng như thế chói mắt. Nhất là phát giác yêu ma đại quân một ít biến hóa. Sâu kiến, ngươi sao dám chết? Hắn gầm thét một tiếng. Người kia một kiếm đả thương chính mình lại như thế tiêu tan vui sướng chết đi, tại chúng sinh biết bao tiêu tan quái hoạt. Mà hắn giống như thành bối cảnh của người khác một dạng, để một vị tử phủ yêu quân mất hết mặt mũi. Nụ cười kia giống như vô tận trào phúng làm hắn lên cơn giận dữ, còn chưa từng tiếp nhận tàn khốc dày vò liền mang theo vô tận vinh quang chết đi. Với hắn tới nói không thể tiếp nhận. Cái kia sợ ngươi chết, thi thể cũng phải hóa thành ta thi thôi, vĩnh viễn thần phục với ta dưới chân. Sa Đà yêu quân quát lớn, bàn tay nô ra chuẩn bị đem nó lấy đi mang về hắn yêu trong phủ. Cuối cùng hắn càng là hạ quyết tâm phá hủy toàn bộ Long Tê Sơn, giết sạch nơi đây tất cả yêu ma. Để cái này kéo dài triệt để chôn cái này quần quần tuế nguyệt phía dưới, ẩn tàng hết thệ chân tướng. Muốn mượn hắn Sa Đà yêu quân chi danh danh dương thiên địa, tuyệt đối không thể. Nhưng cũng vào lúc này, một cỗ dọa người khí cơ từ long rừng bay lên. Sa Đà yêu quân động tác trong tay lúc này một trận, trong ánh mắt của hắn hình như có vẻ khó tin. Làm sao lại? Tử phủ? Bạn bạn chưa từng nghĩ nói bên trên Long Tê Sơn còn có tử phủ đạo quân ngủ đông, không chính xác nói là vừa mới đột phá tử phủ. Sau một khắc, gầm lên giận dữ chấn động sân hạ. Yêu ma khinh người quá đáng, cho ta để mặc lại. Người chưa đến tiếng tới trước. Lăng không ở giữa, một cây trường thương màu bạc ngang dọc thiên địa tiếp lấy gắng sức chém xuống tựa như một đầu rực rỡ lôi long gào thét mà ra. Sa Đà yêu quân thả người né tránh cái này công kích mãnh liệt. Trong chốc lát vạn trượng lôi long xé nát phía trước một mảnh thiên địa, ầm ầm đại địa khoảnh khắc vỡ nát. Một đầu nghe rợn cả người khe rãnh kéo dài phương xa, vô số yêu ma táng thân trong đó dẫn phát hỗn loạn, sợ hãi bao phủ toàn thân. Trong chốc lát, từ long rừng một thân ảnh lăng không mà tới. Hắn cái kia trắng như tuyết tóc dài bay múa, lãnh khốc khuôn mặt giống như là ma thần khí thế. Không khỏi để vô số người, yêu, ma đều là run lên trong lòng. Người là người nào? Sa Đà yêu quân sắc mặt dữ tợn, Long Tê Sơn một nhóm liên tiếp xuất hiện biến cố đã sớm để hắn đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Nhưng mà lại đồng thời không đợi được đối phương bất luận cái gì trả lời, ngược lại là thân ảnh kia rơi vào Cơ Lâm Xuyên trước mặt. "Phụ thân, con bất hiếu tới chậm." Thanh âm hắn bi thương. Từ nhỏ đến lớn phụ thân thân ảnh lúc nào cũng lại trước, vì bọn họ các huynh đệ tỷ muội ngăn lại mưa gió. Hắn nhớ mang máng, lần thứ nhất học tập Thiên Tự Văn, lần thứ nhất tu hành gia tộc công pháp, lần thứ nhất chờ được phụ thân khích lệ, lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân ẩn tàng tóc bạc. Từng ly từng tí giống như thủy triều xông lên đầu, hắn tim như bị dao cắt. Chung quy là hắn tới chậm một bước. Tên đáng chết. Sa Đà yêu vương triệt để nổi giận. Như vậy và như vậy bị không để ý tới có thể nào không cho hắn tức giận. Phụ thân, chờ hài nhi giết này cầu thí yêu quân là ngài tiễn đưa. Cơ Thiên Hổ quay người trong nháy mắt, sát ý vô biên ồn ào náo động trần thượng, huyết sát phóng lên trời sen lẫn tử phủ đạo quân uy áp kinh khủng. Cầu thí yêu quân nhận lấy cái chết. Cuồng vọng sâu kiến. Sa Đà yêu quân không cam lòng tỏ ra yếu kém, vừa mới đột phá liền tự đại như vậy, coi là không thể nhẫn đủ. Hai thân ảnh đều là phóng lên trời không có vào cao thiên vân hải ở giữa. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, sơn hà đi cuốn, hai vị tử phủ đại tu nhấc lên kinh thiên động địa một trận chiến. Vô số yêu ma điên cuồng lui lại, chỉ sợ lâm vào trong đó rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Dù sao tử phủ tu sĩ giao thủ quản chi là trúc cơ tu sĩ, một khi rơi vào trong đó cũng phải bạo thể mà chết. Giờ này khắc này, kèm theo hai vị tử phủ tu sĩ đại chiến, vô luận là vẫn là nhân tộc tu sĩ đều là tâm tình nặng nề. Bởi vì tử phủ quyết chiến mới là quyết định toàn bộ chiến trường thế cục mấu chốt. Đương nhiên bây giờ nhân tộc tu sĩ lộ ra lo lắng, dù sao cơ gia tử phủ đạo quân vừa mới đột phá. Muốn nói thắng đúng là giang khổ. Trên bầu trời uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa, pháp lực tác động đến tương cùng, thần quang như mây khói bù đắp. Mỗi một kích đều mang vô tận mênh mông chi uy. Bèn, nổ vang rung trời, tầng mây bị đánh tan, một thân ảnh nhanh như tiệm điện rơi đập bên trên đại địa. Trong lúc nhất thời trời đất sụp đổ, phong hỏa lôi điện đột khởi. Trong lúc nhất thời đưa tới chú ý của mọi người, đến cùng là ai bại? Đáng chết, vì sao lại như thế? Một đạo cao 10 mét, bốn mắt thân ảnh chật vật đứng lên, trong mắt đều là không hiểu cùng chấn kinh. Nghĩ hắn đường đường tử phụ tầng 2 yêu quân lại thua ở vừa mới đột phá tử phụ chi thủ, đơn giản không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Vô số nhân tâm đầu rung mạnh, Sa Đà yêu quân vậy mà thất bại. Yêu ma sợ hãi vạn phần mà nhân tộc tâm tình sục sôi, nhịn không được sợ hãi thán phục. Thật không hổ là liên tiếp xuất hiện hai vị kiếm tiên gia tộc, thiên phú mạnh quả thật thế gian hiếm thấy à. Có người đấy than lại là mang theo vô tận vẻ mừng như điên, bọn hắn cuối cùng là còn sống. Trên bầu trời, Cơ Thiên Hổ cầm trong tay thần thương từng bước một lăng không đặt xuống. Mỗi một bước rơi xuống đều phát ra một hồi văn ông minh, dưới chân càng là hiện lên từng đóa đám mây màu vàng tựa như thiên thê. Nhận lấy cái chết, Cơ Thiên Hổ quát lớn một tiếng đưa tay khởi xướng công kích mãnh liệt. Sa Đà yêu vương không cam lòng gầm thét đồng dạng thể sống chết phản kháng, nhưng mà tất cả mọi người đều tin tưởng Sa Đà yêu quân triệt để lâm vào hạ phong. Bị thua bất quá là chuyện sớm hay muộn. Yêu ma đại quân triệt để dao động, mỗi cái yêu vương coi là lập tức thoát đi nơi đây, vô số yêu ma tùy theo hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lúc này yêu quân trách tội vừa như thế nào? Một khi nhân tộc tử phủ đem nó chấn áp, kế tiếp chính là thanh toán bọn hắn, thời điểm nơi nào còn có đường sống. Bây giờ không chạy chờ đến khi nào? Xem xét thời thế không chỉ có riêng là nhân tộc sở trường. Trên chiến trường vô luận là Cơ Thiên Hổ cũng tốt, vẫn là Sa Đà yêu quân cũng được, tất cả không có dư lực đi quản những cái kia yêu ma. Chỉ có giữa hai bên quyết ra sinh tử lại đi thanh toán. Chỉ tiếc Sa Đà yêu quân điên cuồng gầm thét lại liên tục thụ trọng thương. Cơ Thiên Hổ hận ý đối với hắn xông phá phía chân trời không nói, lãnh lợi sát phạt chi thuật càng là làm hắn vạn phần sợ hãi. Người kia càng là càng đánh càng hăng, đơn giản chính là ma thần chuyển thế duệ không thể đỡ. Phốc phốc, xé rách huyết nhục thanh âm vang vọng, Cơ Thiên Hổ thần thương xuyên thủng Sa Đà yêu quân thân hình khổng lồ, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Hắn kêu lên một tiếng lảo đảo lùi lại, mỗi một bước rơi xuống đại địa đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Người Sa Đà yêu quân cái kia khổng lồ lại to lớn yêu ma thân thể cũng bắt đầu không nhịn được nhẹ nhàng phát run. Bốn đạo huyết sắc thụ đồng không khỏi co vào, nguyên bản miệng rộng đầy răng nanh bây giờ đứt đoạn, lộ ra vô cùng chật vật, giống như đi về phía cùng đổ mặt lộ. Cơ Thiên Hổ không nói một lời. Đối với trước mắt cái này kẻ cầm đầu, hắn chỉ muốn đưa nó quy tiền, lấy đối phương đầu người tế điện phụ thân trên trời có linh thiêng. Sa Đà yêu quân hối hận không thôi. Hắn còn có tốt đẹp thời gian có thể sống, bây giờ mặt mũi gì không mặt mũi, hắn cũng chỉ muốn nếm thử việc này xuống. Ta đời này cũng không tiếp tục vào nơi đây, đạo hữu có thể hay không giơ cao đánh cái? Cơ Thiên Hổ không nói một lời gắt gao nhìn về phía Sa Đà yêu quân. Lúc này cầu xin tha thứ sao? Chương 370, Ly Hận Kiếm Tiên, Bất Tử Đạo Quân. Chương 370, Ly Hận Kiếm Tiên, Bất Tử Đạo Quân. Sa Đà yêu quân sớm tại trong đấu pháp chiến thân chịu trọng thương, bây giờ càng là có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Thân hình cao lớn cũng lộ ra còng lưng mấy phần, hắn đối với cái này kỳ thực đã sớm có chỗ đoán trước, đổi lại là chính mình cũng lại chạm thảo trừ căn không lưu tai họa. Bất quá tốt xấu hắn cũng là sống mấy trăm năm đại yêu, như thế nào lại dễ dàng từ bỏ. Chờ Cơ Thiên Hổ chậm rãi tới gần thời điểm, sau một khắc còn một mặt sợ hãi cùng bất an, Sa La yêu vương đột nhiên bạo khởi. Một đạo u ám tia sáng đâm đầu vào dựng lên tựa như một cây đinh dài chạy thẳng tới Cơ Thiên Hổ đỉnh đầu. Cơ Thiên Hổ đối bọn này lao yêu quái tự nhiên là lòng sinh cảnh giác, dù sao sống được lâu nó thủ đoạn tất nhiên không thiếu. Sa La yêu vương vừa mới động thủ hắn liền có điều phát giác, trường thương huy động bạn trượng lôi đỉnh chi lực quinh tiết xuống. Nhưng mà cái kia u minh chi đinh lại quỷ dị mà không bị ảnh hưởng đồng dạng thẳng tắp mà đến. Cơ Thiên Hổ trong lòng giật mình. Trong mơ hồ thần hồn của hắn cảm nhận được dị thường khó chịu, hiển nhiên là một loại nhằm vào thần hồn bí pháp. Sa La yêu vương càng là theo sát phía sau phát khởi công kích, đây chính là hắn áp đáy hòm đinh hồn thuật. Đủ để trọng thương tu sĩ thần hồn khiến cho thần trí điên cuồng, như thế bí pháp cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu cũng là trở thành cái kia ngu dại điên điên người. Hắn làm ra đều là vì tê liệt Cơ Thiên Hổ, tại đối phương đắc ý nhất thời điểm khởi xướng phản kích. Mục đích chính là nhất kích mất mạng. Mà vì lý do an toàn càng là theo sát phía sau phát khởi công kích chính là đáp lấy bây giờ ưu thế nhất kích tất sát. Không lưu nửa phần chỗ trống. Chắc chắn xảo túng tức thệ cơ hội, giết chết làm hắn mất hết mặt mũi Cơ Thiên Hổ, mới có thể rửa sạch trên người hắn hết thảy quất đủ. Chịu đủ, hết thảy đều là vì bây giờ. Vốn là giữ tợn yêu ma khuôn mặt tại lúc này càng lộ ra điên cuồng. Cuồng bạo nắm đấm hành kích rơi xuống, thân thể cao lớn để cho Cơ Thiên Hổ ở trước mặt hắn phảng phất sâu kiến. Lấy đục thể nổi tiếng yêu tộc nhất kích phía dưới đủ để triệt để phá hủy nhân tộc lục thân. Chỉ là sau một khắc,
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, ngân thương xẹt qua hư không, sắc bén thần quang cắt đứt thiên địa đồng dạng. Sa La yêu vương tựa như cự thạch nắm đấm bị một thanh trường thương một mực chống đỡ, trong lúc nhất thời lại rằng co tại chỗ không thể tiến thêm. Một đoàn khí lãng tạo nên nhấc lên một mảnh bụi trần mà đạo kia thoạt nhìn cũng chỉ quả đấm lớn người lại không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Sa La yêu vương sợ hai ba phần. Hắn linh hồn thuật như thế nào mất hiệu lực, phải biết hắn bằng vào phương pháp này thật đúng là ám toán không thiếu đối thủ. Tại sao không có đưa đến tác dụng? Không hổ là lao yêu quái. Cơ Thiên Hổ sắc mặt như thường, nhưng thần hồn mơ hồ nhói nhói cảm giác không ngừng, nếu không phải là cơ gia có chuyên môn thần hồn tu hành phương pháp, bây giờ hắn chỉ sợ đã sớm nằm trên mặt đất phía trên đau đớn kêu rên. Quả nhiên sống mấy trăm năm lão gia hỏa muốn nói không có điểm đồ vật cũng rất không có khả năng, coi là giả âm hiểm. May mắn được hắn chưa từng sơ suất, bằng không thật đúng là đáy chậu câu lật thuyền. Thật đúng là không thể khinh thường a. Cơ Thiên Hổ nhàn nhạt mở miệng, nụ cười kia có loại không nói ra được tàn nhẫn. Hắn thần thương nhất chuyển, trực tiếp đẩy ra đối phương cự quyền, quay người lại bổ mạnh. Lôi đỉnh gào thét, cự long bay trên không, vang một tiếng, thế như trẻ tre, sinh sinh quán xuyên xa là cơ thể của yêu vương thể. Khu cụ Sa Đà yêu quân ho ra đầy máu, thân thể lung lay muốn lắc, ngực ra lô máu vô cùng kinh khủng, tàn phá bừa bãi lấy nhàn nhạt điện quang hỏa hoa. Sa Đà, ngươi hôm nay chạy không thoát. Cơ Thiên Hổ âm thanh băng lãnh như hàn băng. Hắn phụ thân bởi vì đối phương mà chết không nói, nếu là hắn không có đột phá tử phụ chi cảnh, toàn bộ Long Tê Sơn cũng là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này cựu gia hắn như thế nào có thể buông tha? Sa Đà yêu quân biết rõ hắn không có cơ hội lật bản cũng là phát ra điên cuồng cười to. Dáng như điên dại, được làm vua thua làm giặc không ngoài như thế. Dứt lời, ánh mắt của hắn vô cùng tâm lạnh nhìn về phía Cơ Thiên Hổ chậm rãi nói: "Long Tê Cơ gia, các ngươi cũng bất quá là trong mộ xương khô mà thôi." Tiếp lấy Sa Đà yêu vương cũng là hét lớn một tiếng: "Ta chờ đám các ngươi." Cơ Thiên Hổ lông mày nhíu một cái, luôn cảm thấy đối phương lời nói này có chút quỷ dị, nhưng hắn không chút nào lưu thủ, thần thương run run một mảnh ngân quang xẹt qua hư không, sắc bén thần quang chia cắt thiên địa giống như bất tỉnh hiểu. Phốc phốc. Sa Đà yêu quân cái kia cao cỡ một người đầu người bị trực tiếp chém rụng, giữa không trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Vang một tiếng vang. Sa Đà yêu quân giữ tận diện mục đầu người vững vàng rơi đập ở Cơ Lâm Xuyên thi thể trước mặt. Thi thể không đầu tựa như giống như núi cao trọng trọng quỳ xuống hướng về phía Long Tê Sơn phương hướng. Bất tử đạo quân vi vũ. Không biết người nào trước tiên mở miệng, ngay sau đó, bốn phía sống sót sau hai nạn thế gia tu sĩ, tán tu phát ra kinh thiên gào hét. Bất tử đạo quân vi vũ. Bất tử đạo quân vi vũ. Long Tê Sơn đại chiến kết thúc. Một hồi tàn phá bừa bãi Bắc Cương Châu đại họa tựa hồ cũng cuối cùng nên đón kết thúc. Mà rõ ràng kể từ hôm nay, Long Tê Cơ gia đem là làm chi không thẹn tử phụ tiên tộc càng là không thể tranh cãi kiếm tiên thế gia. Đám người đối với cái này vô cùng tin tưởng vững chắc. Chân núi phía Bắc Sơn Mạch, Nguyên Linh yêu phủ, tiền bối, Cơ Huyền Hải cung kính hướng về Nguyên Linh yêu vương hành lễ, nếu không phải đối phương hắn làm sao có thể như thế an ổn ở đây. Tiểu tử đại chiến kết thúc, tại mấy ngày nữa ngươi cũng liền có thể đi về. Nghe Nguyên Linh yêu vương có chút lười biếng lời nói, Cơ Huyền Hải chấn động trong lòng, vội vàng mở miệng truy vấn. Tiền bối, cái tiếc nhưng có ta Cơ gia tin tức. Hắn bây giờ ngoại trừ quan tâm nhị ca Cơ Huyền đạo bên ngoài chính là Long Tê Cơ gia chuyện. Dù sao trước đây yêu ma đại quân xâm lấn Bắc Cương Châu, Long Tê Cơ gia tự nhiên cũng sẽ gặp cực lớn xung kích. Hắn bây giờ khẩn cấp muốn biết nó tương quan tình báo. Vì thế những ngày qua đến nay có thể nói là nỗi lòng khó có thể bình an. Nguyên Linh yêu vương nhưng là nghiêng khuôn mặt, ung dung mở miệng. Bình yên vô sự. Nàng cũng là sắc mặt lộ ra vạn phần phức tạp và phần. Long Tê Cơ gia chi danh kèm theo đại lượng yêu ma trở về đã truyền xôn xao. Sa La yêu quân chết trận Cơ gia. Như thế tin tức có thể nói là thạch phá kinh thiên a. Đưa tới mãnh liệt văn động. Có thể nói trước mắt Long Tê Cơ gia chi danh cũng coi như là như sấm bên tai. Nhất là bất tử đạo quân Cơ Thiên Hổ còn có vị kia Ly Hận Kiếm Tiên Cơ Lâm Xuyên. Chỉ là đáng tiếc, Ly Hận Kiếm Tiên vẫn lạc. Nàng cuối cùng vẫn là lựa ra khích lệ nhân tâm một bộ ẩn tàng Cơ Lâm Xuyên cái chết tin tức chia làm Cơ Huyền Hải giải hoặc. Cơ Huyền Hải nghe được tin tức sau nội tâm kích động, gia tộc bình an vô sự cái này so với cái gì đều tốt hơn. Nhất là nghe bất tử đạo quân Cơ Thiên Hổ cùng Ly Hận Kiếm Tiên Cơ Lâm Xuyên sự tích càng là làm hắn sắc mặt thường hồng. Bàn tay cũng nhịn không được nắm thật chặt chặt. Đây là bực nào thành tựu a? Hiện tại cũng truyền cho ngươi Long Tê Cơ gia chính là kiếm tiên thế gia a. Nguyên Linh yêu vương có chút cảm khái. Cái này gia tộc không hơn trăm năm tuế nguyệt mà thôi liền ra một vị tử phụ đạo quân, quả thực là kinh người. Thiên phú kinh người. Hơn nữa Cơ gia còn có thể liên tục xuất hiện hai vị trở xuống phạt thượng kiếm tiên, coi là không thể tưởng tượng. Từ Đại Hà kiếm tiên đến Ly Hận kiếm tiên bất quá là cách xa nhau mấy chục năm mà thôi, đều là sử thượng kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo tu sĩ. Loại gì thiên phú kinh người? Tưởng tượng năm đó cái kia thú vị lại thực lực thấp kém Cơ Lâm Xuyên bây giờ lại có như thế thành tựu không khỏi cảm khái. Chính là ai? Nàng thở dài trong lòng. Cơ Huyền Hải không có phát giác được Nguyên Linh yêu vương chỗ dị thường. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hắn Cơ gia từ đây trở thành chân chính tử phụ tiên tộc, không nói còn có kiếm tiên này thế gia chi danh, vinh dự bậc nào. Trong lúc nhất thời thân là Cơ gia dòng dõi hắn cũng là lệ nóng doanh trọng, cảm giác tự hào tràn đầy. Chương 371, giữ nhiều lành ít, tối truyền tin tức, đáng sợ ngờ tới chương 371, giữ nhiều lành ít, tối truyền tin tức, đáng sợ ngờ tới Cơ gia tử đệ cái này tu hành thiên phu ở trong mắt nàng vị này yêu vương cũng đúng là ít nhiều có chút thái quá. Liền trước mắt cái này Cơ gia đời thứ 3 tiểu tử thiên phú cũng là không tệ, nhân phẩm cũng đáng được chắc chắn. Cơ Huyền Hải biết được tin tức một hồi hưng phấn đi qua lập tức bình tĩnh xuống dưới, gia tộc bình an không việc gì càng là ở đây trong chiến đấu dương danh, mà bây giờ để cho Cơ Huyền Hải càng thêm lo lắng chính là hắn nhị ca tình huống. Nguyên Linh tiền bối, ta nhị ca nhưng còn có rơi xuống. Nguyên Linh yêu vương thần sắc một trận, khẽ gật đầu một cái. Một mực không có phát hiện. Cơ Huyền Hải trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt càng ngày càng mở mịt thêm vài phần. Liên một vị uy tín lâu năm yêu vương đều chưa từng có bất kỳ tin tức, không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Đây chính là chân núi phía Bắc Sơn Mạch, yêu tộc hội tụ chi địa. Hơn phân nửa, giữ nhiều lành ít. Nguyên Linh yêu vương cũng không bất kỳ dấu giếm nào, liền nàng phái yêu binh tìm kiếm đều không có chút nào dấu vết, kết quả có thể tưởng tượng được. Vẫn có Cơ Huyền Hải cung cấp bộ phận con đường, nàng rất không coi trọng người kia còn có thể sống sót. Nói cho cùng yêu ma khắp nơi, chỉ là một vị nhân tộc luyện khí tu sĩ thời gian dài như vậy không bị phát hiện thật sự là quá khó. Cơ Huyền Hải tâm thần cả kinh cũng không nguyện tin tưởng kết quả như thế, ở trong lòng vẫn có một điểm hy vọng cuối cùng. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Người sống không thấy, thi thể cũng không trông thấy, coi như là một không được tốt lắm tin tức. Đương nhiên cũng có khả năng bị yêu ma ăn. Tâm hoảng ý loạn, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống, cũng đang lúc này Nguyên Linh yêu vương âm thanh quanh quẩn. Lần này trở lại Long Tê Cơ ra sau, lui về phía sau nhà ngươi coi là phải cẩn thận một chút. Vẫn còn hốt hoảng Cơ Huyền Hải đột nhiên cả kinh, lời này là có ý gì? Bây giờ Cơ gia là cao quý một phương tử phụ tiên tộc, kiếm tiên thế gia, như thế hy vọng còn có người muốn đổ làm loạn sao? Vẫn là nói có yêu ma ghi hận. Hắn không dám xác định, Cơ Huyền Hải không người dò hỏi. Còn xin Nguyên Linh tiền bối nói thẳng. Nguyên Linh yêu vương trong mắt, trong lòng cũng là khẽ than. Người kia cũng coi như là hắn đạo hữu bây giờ đột nhiên đi về coi tiền, có lẽ là cái kia nhắc nhở đối phương một chút. Lần này nhân yêu chi chiến cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó bí mật cũng không tiện nhiều lời còn lại, ngươi nhớ lấy không cần dễ tin tử phụ tiên tộc nhóm thế lực. Cơ Huyền Hải nhíu mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhân yêu chi chiến còn có bí mật, không nên tin tử phụ thế lực. Cái này, nghe ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đối phương một vị chân núi phía Bắc yêu vương, là tại có mưu đồ khác vẫn là thiện ý nhắc nhở, hắn trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán. Nhưng dù sao Nguyên Linh yêu vương với hắn tới nói có cứu mạng ân tình, chuyện này tự nhiên là châm trước một phen. Liên quan đến tử phụ thật sự là không thật nhiều nói còn lại, cẩn thận trọng đối đãi. Nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều hỏi hai câu, tranh thủ một chút, hy vọng có thể thu được càng có nhiều dùng tình báo. Tiền bối có thể hay không? Nguyên Linh yêu vương khí cơ khẽ nhúc đích, chợt tắn đi, nhẹ nhàng thở dài. Mà thôi, Cơ Huyền Hải sớm đã là phía sau lưng phát lệnh, nếu không phải đối phương không có sát ý chỉ sợ hơn phân nửa muốn chết ở chỗ này. Rõ ràng chuyện này cũng là can hệ trọng đại, bằng không tuyệt sẽ không cẩn thận như vậy. Nguyên Linh yêu vương trong tay pháp quang chớp động, tại linh giấy viết cái gì? Một lát sau một phong thư bay thấp tại trước mặt Cơ Huyền Hải. Thơ này cần giao cho nhà ngươi tự phụ đạo quân tự mình mở ra, hắn tự nhiên lại biết được trong đó đáp án. Cơ Huyền Hải thấy vậy một màn mặc dù hiếu kỳ nhưng nhìn thì chi kỳ bên trong can hệ trọng đại, chợt lập tức không người nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiểu tử nhất định sẽ đưa hiện lên gia tộc trưởng bối. Hắn không tại quá nhiều truy vấn. Vừa vặn Linh Nhi cũng nghĩ đi nhân tộc trên địa bàn xem, các ngươi đến lúc đó cùng nhau đi thôi. Trong lòng Cơ Huyền Hải khẽ nhúc nhích, vị kia linh động hoạt bát thiếu nữ Bạch Linh Nhi, hắn đến nay khắc sâu ấn tượng. Cùng nhau đi Cơ gia hắn ngược lại là không có ý cự tuyệt, bất quá là một vị hóa hình tiểu hồ yêu mà thôi, cũng không thể coi là phiền phức. Là nói đi Cơ Huyền Hải không người rời đi. Long Tê Cơ gia chi danh bây giờ tại Bắc Cương Châu cũng coi như là thành danh tại ngoại. Trải qua yêu ma chi loạn, còn có thể sống sót tiên tộc thế lực có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà không hề nghi ngờ thân là tân tấn tử phủ tiên tộc mà nói tất phải cực kỳ trọng yếu. Nên biết toàn bộ Bắc Cương Châu khu vực phía nam gặp không có gì sánh kịp tổn thất to lớn. Mảnh này mênh mông trên khu vực đếm không hết nhân tộc, tu sĩ trở tan thành mây khói, chỉ để lại một mảnh thây ngang khắp đồng. Trong lúc nhất thời nhiều hơn đếm không hết hoang dã lưu địa, tiên triều hạ cấp quan phủ càng là thiệt hại hầu như không còn. Cái này nhất trọng lập lại muốn hao phí mấy năm quan cảnh, bất quá đối với bây giờ Cơ gia tới nói ảnh hưởng không lớn. Vô luận như thế nào trùng kiến Cơ gia cũng ắt sẽ tiến thêm một bước chiếm giữ một phương rộng lớn địa bàn. Gia tộc tử phủ coi là vững như Thái Sơn. Bên trên Long Tê Sơn, từ đường đầu tiên, phụ thân đã đối ngoại tuyên bố ngài đi về cõi tiên tin tức, càng là tại tiên lăng bên trong lập xuống ngài mộ. Nghe Cơ Thiên Hổ lời nói sau, Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái. Cơ Lâm Xuyên tự nhiên không chết, nắm giữ chết hay khôi lỗi cái này duy nhất một lần bảo mệnh thần vật tự nhiên là bảo đảm hắn một mạng. Trước kia Thiên Long chưa từng dùng tới, bây giờ ngược lại là bảo vệ hắn một mạng, mà Cơ Lâm Xuyên cũng nhân cơ hội này triệt để ẩn tàng ở sau màn. Rất nhiều tiên tộc thế lực đều có thể đi làm như thế, cố ý đối ngoại tuyên bố một chút tin tức giả từ đó ẩn tàng gia tộc sâu chỗ, làm thời điểm then chốt nội tình. Cũng là thường dùng thủ đoạn, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội ngàn năm một thở, từ đây âm thầm làm việc cũng không có bao nhiêu cả tay. Phụ thân bây giờ tam đệ thành tiểu tử phụ đạo quân, ta Cơ gia cũng coi như là đứng thẳng vừa vặn có thể đối mặt Thanh Vân Tông. Cơ Thiên Xương đồng dạng thần sắc phấn chấn, vốn cho rằng lão phụ thân đi về coi tiên, Long Tê Cơ gia triệt để hủy diệt. Nhưng ai sẽ nhớ đạo quan khóa thời khắc Cơ Thiên Hổ cuối cùng đột phá tử phụ, đồng dạng đem Cơ gia mang đi một cái khác cấp độ. Cái này còn không nói, hắn phụ thân cũng là khởi tử hoàn sinh, không có gì so cái này càng thêm làm cho người phấn chấn chuyện. Thanh Vân Tông sự tình tạm thời không đổi. Cơ Lâm Xuyên lắc đầu, Thanh Vân Tông uy tín lâu năm thất phẩm tông môn, hắn thực lực không thể coi thường, còn không thể sơ suất. Bây giờ Cơ gia quả thật có sơ bộ đối kháng thực lực, bất quá còn cần tích xúc sức mạnh chờ cơ hội triệt để hủy diệt đối phương. Hai huynh đệ liếc nhau cũng biết Cơ Lâm Xuyên lo lắng, nhưng tốt xấu Cơ gia bước ra mấu chốt một bước, ý nghĩa trọng đại. Cơ Lâm Xuyên mở miệng yếu ớt, ta đang suy nghĩ lần này yêu ma xâm lấn có chút kỳ quái. Lời này vừa nói ra, hai người đều là cao mày, chợt Cơ Thiên Hổ trầm giọng nói, phụ thân chính xác như thế, cái này yêu ma đại quân thế tới quá nhanh chút. A, tam đệ ý gì? Bất luận là Cơ Thiên Xương hiếu kỳ vẫn là Cơ Lâm Xuyên cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối mặt đại ca Cơ Thiên Xương hỏi thăm hắn cũng là không chút do dự nói: "Yêu ma xâm lấn một mạch mà thành, ta xem là đã sớm chuẩn bị cũng không phải là nhất thời xúc động." Cơ Thiên Hổ đưa ra đáp án: "Từ dụ địch xâm nhập, đến săn bắn tử phủ, đến tử phủ vẫn lạc, lại đến yêu ma đại quân xâm lấn. Mấy cái trình tự thua chiêng gõ trống, một mạch mà thành, muốn nói không có cái gì tính toán ở trong đó chỉ sợ căn bản không có khả năng thông thuận như thế." "Không đúng. Yêu ma như thế nào xác định nhân tộc ta tử phủ tu sĩ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đánh bại đối phương?" Cơ Thiên Xương không rõ ràng cho lắm. Chiến tranh cùng một chỗ, yêu ma ở ạt xâm phạm, Bắc Cương Châu tử phủ đạo quân cũng không phải bài trí, thực lực cực mạnh. Bởi vì chúng ta Bắc Cương Châu khu vực phía nam cũng không có tử phủ thực lực tồn tại a." Cơ Lâm Xuyên nhàn nhạt mở miệng. Hai người sửng sốt một chút, cũng là bừng tỉnh sở ngộ. Bất quá sắc mặt này lại là khó coi mấy phần, đoán chừng nếu không phải yêu ma hung hăng ngang ngược chạy về phía khu vực Bắc Bộ chỉ sợ những cái kia tử phủ thế lực cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đại khái ngay cả cái kia Bắc Cương Châu phủ đoán chừng cũng không có trước tiên phái ra nhân thủ đem. Quản chi vẹn vẹn chỉ là một cái không lý trí ngờ tới, nhưng lại càng xem càng cảm thấy không có vấn đề. Tinh tế suy nghĩ đến là làm người chỉ cảm thấy thổn thức không đã thay đổi là ẩn ẩn đấy lòng rét run. Nếu là thật, đây chính là toàn bộ khu vực phía nam, rốt cuộc có bao nhiêu nhân tộc đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu không phải là Cơ Thiên Hổ đột phá tử phủ chi cảnh ổn định thế cục, Long Tê Cơ gia cũng bất quá là một cái tộc hủy người diệt hạ tràng. Vừa nghĩ như thế, coi là làm cho người bất an mấy phần. Quả nhiên, vô luận thế nào chỗ nào, chỉ có thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định a. Chương 372, Sâm La địa ngục, ba loại nguyên đan, đạo binh ngục tốt. Chương 372, Sâm La địa ngục, ba loại nguyên đan, đạo binh ngục tốt. Đại chiến kết thúc, Cơ gia mặc dù thiệt hại trọng đại nhưng cũng là thu hoạch kinh người. Chỉ nói Cơ Thiên Minh bọn người đánh lén yêu ma hậu phương đổ quân nhu thu hoạch khổng lồ quản chi là sau này bởi vì thủ vững Long Tê Sơn tiêu hao kịch liệt. Nhưng để lại tài nguyên vẫn là kinh người, đủ trèo chống Cơ gia đám người mấy mười năm tu hành. Có thể tưởng tượng được tài nguyên kinh khủng mà hắn thấy lần này sinh tử nguy cơ cũng là Cơ gia cơ duyên. Toàn bộ Bắc Cương Nam Bộ đi qua đại loạn xâm nhập dẫn đến sinh linh đồ thán, số lượng cao thế gia cùng tiên tộc vẫn lạc. Cơ gia tất nhiên sẽ nhận được trọng dụng. Dù sao đại nạn sau đó chính là ổn định phát triển, khôi phục nguyên khí. Thêm nữa không còn đông đảo cựu phẩm luyện khí thế gia, bát phẩm trúc cơ tiên tộc, bát cựu phẩm tông môn mấy người tu sĩ tranh đoạt tài nguyên, đây đối với Cơ gia cũng là chuyện tốt. Quản chi tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế. Các loại giã ngoại tài nguyên lại giảm bất coi tranh đoạt, bất quá muốn nói không có ảnh hưởng cũng là không thể nào. Hán Cơ gia phường thị ảnh hưởng tất nhiên là kinh người, tán tu giảm bất linh thạch lợi tức tự nhiên thiếu. Chỉ có thể nói có lợi có hại. Đại thể tới nói vẫn là chỗ tốt càng nhiều, chỉ cần lắng đọng mười mấy năm lại độ hấp dẫn Bắc Bộ tán tu chính là. Dù sao Nam Bộ linh dược, khoáng mạch mấy người cũng là sản lượng không thiếu, cũng có thể thừa cơ thời gian tăng tốc bồi dưỡng gia tộc tử đệ. Đan đạo, phù đạo, thú đạo chờ không cần nói cũng biết, nhất là trận chiến này bên trong vừa cần linh đan, phù lục càng là cực kỳ trọng yếu. Cái này khiến Cơ Lâm Xuyên càng ngày càng chú trọng tu tiên trăm đạo phát triển cùng kế hoạch. Càng thêm chờ mong trận đạo, khí đạo, nông đạo, chúng nói chờ một chút phương diện. Bất quá nhìn bây giờ Cơ gia tạm thời cũng không có, chỉ có thể cần thời gian đến kéo dài lắng đọng. Dòng dõi cực kỳ trọng yếu, hay là muốn cổ vũ nhiều sinh nhiều dục nguyên tắc. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Ngoại trừ đã sớm mất tích đời 4 dòng dõi Cơ Thần Tây còn có đời thứ 3 Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Hải cho đến ngày nay còn không có tin tức. Quản chi từ đường động thiên bên trong vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vẫn là làm hắn bất an. Cuối cùng vẫn là gia tộc dòng dõi quá ít. Muốn nói Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Hải cũng là không thấp, hắn như thế nào có thể yên tâm? Còn chưa trưởng thành liền vẫn lạc khắp cả Cơ gia đả kích sẽ là cực kỳ to lớn. Thiên Xương phái ra gia tộc tu sĩ tận lực tìm kiếm Huyền Đạo cùng Huyền Hải tin tức. Cơ Lâm Xuyên mở miệng phân phó. Đáng tiếc Cơ Huyền Hải mang đi bát bảo huyền tính bằng không có thể mượn nhờ kiện pháp khí này tiến hành tìm kiếm. Lúc này Cơ Huyền Hải mất tích, chính xác không được. Yên tâm đi phụ thân, ta cái này liền đi an bài. Cơ Thiên Xương khởi hành rời đi, đại chiến vừa mới kết thúc, sự tình rất nhiều vẫn luôn không có thời gian xử lý. Bây giờ hết thể ổn định lại đến là hẳn là lập tức phái ra nhân thủ tiến hành tìm kiếm. Quản chi là biết rõ chuyện này rất khó cũng tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Thiên Hổ ngươi cũng đi a, thật tốt tọa trấn Long Tê Cơ gia. Cơ Lâm Xuyên ung dung mở miệng nói. Hiểu rồi phụ thân. Cơ Thiên Hổ yên lặng đứng dậy, hắn phụ thân tại ngoại giới đã đi về coi tiên cho nên hắn làm trước mắt duy nhất Cơ gia tử phụ tu sĩ. Việc nhân đức không nhường ai phải nhận lãnh gia tộc nhiệm vụ quan trọng, chân thật đáng tin. Liên chính hắn đều âm thầm nghĩ lại mà sợ nếu không phải là Cơ gia đám người trả giá giá thật lớn tranh thủ được đầy đủ thời gian. Kết quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hắn thậm chí cũng không biết cái tiết như thế nào đối mặt. Vừa nghĩ tới trước đây hắn phụ thân ở trước mặt mình thân tử đạo tiêu, trong lúc này sợ hãi cùng hối hận làm hắn đau đến không muốn sống. Giống như khi xưa Tống Diệu Âm một dạng. Cũng may còn có hậu chiêu. Đại hỷ đại bi ở giữa, đều để hắn càng ngày càng cảm khái tu hành rất khó. Cơ Lâm Xuyên nhìn qua khôi phục bình tĩnh từ đường động thiên cũng là cảm ngộ rất nhiều. Sinh tử ở giữa đại khủng bố cũng là không thể phòng chế đại cơ duyên. Loại kia trước khi chết cảm ngộ cùng tâm cảnh căn bản là không có cách siêu biệt, làm hắn lấy được vượt quá tưởng tượng cảm ngộ cùng ma luyện. Đạo tâm càng ngày càng củng cố. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng, chính mình tất nhiên sẽ tại cái này 10 năm bên trong thuận lợi đột phá tử phủ chi cảnh. Trễ nhất không cao hơn 10 năm. Hắn lòng có cảm giác lại kiên định không thay đổi. Quản chi là tiêu hao duy nhất bảo mệnh pháp khí, nhưng đối với kết quả như vậy Cơ Lâm Xuyên cũng không cảm thấy tiếc nuối. Có thể đổi được một vị tử phủ đạo quân xuất hiện, hết thảy đều đáng giá. Đến lúc đó Cơ gia sẽ nắm giữ hai vị tử phủ đạo quân tọa trấn, tại một sáng một tối thủ hộ lấy toàn bộ gia tộc. Vạn Thế Trường Thanh hy vọng tất nhiên sẽ bước ra kiên định một bước. Tử Phủ Đạo Quân a, đây chính là nắm giữ gần như 1000 năm tuổi thọ mạnh đại tu sĩ, có thể che chở một phương tiên tộc an ổn phát triển, thành tựu một phương ngàn năm tiên tộc. Loại gì trọng yếu, liếc qua thấy ngay. Hắn đối với cái này tất nhiên là hài lòng. Đinh, trước mắt ngươi gia tộc nên đón thủ vị tử phụ tu sĩ, đạt tới gia tộc thành tựu, tử phụ tiên tộc, ban thưởng rút thưởng một lần, Cơ Lâm Xuyên sững sờ, cũng là thu đến lâu ngày không gặp nhắc nhở. Không tệ, không tệ. Hắn rất kinh hỉ. Kỳ thực Cơ Lâm Xuyên trong lòng cũng là có chuẩn bị qua, dù sao mỗi một cái cảnh giới mới lần đầu xuất hiện, đều sẽ có đối ứng gia tộc thành tựu ban thưởng. Rút thưởng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính là kiếm tiên thế gia chi danh vì cái gì còn không có có chút trăm mối vẫn không có cách giải, hắn thấy cái này hẳn chính là một cái trọng yếu thành tựu mới là. Bất quá Cơ Lâm Xuyên rất nhanh liền hiểu rõ trong đó nguyên nhân căn bản, đó chính là còn cần một chút thời gian truyền bá. Chỉ có truyền bá ra ngoài bị nhiều làm tán thành mới được. Đại khái là như thế. Không tại nhiều nghĩ, việc cấp bách hay là trước rút thưởng lại nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cơ Lâm Xuyên trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Đinh. Chúc mừng, ngươi thu được Cửu Thiên Xâm La Địa Ngục, Cửu Thiên Xâm La Địa Ngục. Bán mắt nhìn đi đó là một tòa sinh sắn kiến trúc, tản ra hàn khí âm u không thẹn với địa ngục chi danh. Nhìn xem liền có loại không nói ra được các hàn cảm giác. Đến nỗi cụ thể tình huống hay là muốn nhìn kỹ một chút. Cơ Lâm Xuyên một trận, tiếp lấy chính là thần niệm khẽ động tiếp tục bắt đầu kiểm tra cụ thể tình huống đến. Cửu Thiên Xâm La Địa Ngục, trong đó bao quát 9 đại địa ngục, núi lao địa ngục, kiếm thụ địa ngục, đồng trụ địa ngục, biển lửa địa ngục, lôi đình địa ngục, thạch ma địa ngục, hàn băng địa ngục, hà bá địa ngục, phù sinh địa ngục. Cái nào đó cổ lão tiên triều căn cứ theo truyền thuyết bên trong thần bí địa phủ, lấy cửu đại động tiên bí cảnh vì pháp khí cơ sở, từ đó luyện chế ra một loại đặc thù pháp khí, là dùng để trừng phạt tội phạm chi địa. Nhốt vào Cửu Thiên Xâm La Địa Ngục tội phạm phải thừa nhận trừng phạt, một khi không chịu nổi trừng phạt liền sẽ trực tiếp thi giải hóa thành 3 loại thần đan, tức thần hồn nguyên đan, huyết khí nguyên đan cùng với pháp lực nguyên đan. Thông qua tầng 9 địa ngục hình pháp sẽ trực tiếp cải tạo vì đại binh, Cửu Thiên Xâm La ngục tốt, vĩnh thế không thoát thân được, không cách nào phản bội gia tộc ý chí, không cách nào tiết lộ gia tộc bí mật. Trước mắt có thể sử dụng mục tiêu, Long Tê Cơ Gia, Bạch Hổ Lao, có thể trực tiếp đem nó dung hợp, Tư Cơ Lâm Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói đến thứ này lại là lấy liền cái động thiên tiểu thế giới luyện chế mà thành. Vẹn vẹn nó có thể đạt được thần hồn nguyên đan, huyết khí nguyên đan cùng với pháp lực nguyên đan, này tam loại đan liền cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật đúng là thi giải a. Từ thần hồn, huyết nục, pháp lực, mọi mặt đó là một chút cũng không có lãng phí. Cái này không chỉ có là để cho địch nhân thân tử đạo tiêu còn muốn ép khô nó một điểm cuối cùng giá trị. Quản chi là, liền sống sót đều muốn trở thành gia tộc khôi lỗi đại bình. Cái này cùng gia tộc tử sĩ là giống nhau tồn tại, không cách nào phản bội gia tộc ý chí. Vĩnh viễn hóa thân thủ hộ gia tộc kinh người nội tình. Cái này. Cơ Lâm Xuyên đều không khỏi trừng lớn hai mắt, bá đạo như vậy a. Cùng cái kia ma đạo yêu nhân thủ đoạn cũng là không thua bao nhiêu đi. Suy nghĩ một chút cũng phải, đối đãi quân địch làm sao cần nhân từ đâu. Cơ Lâm Xuyên khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái tàn khốc đủ cười. Hắn rất muốn đem cái kia Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão, vô tướng môn ma đầu nhóm đều đầu nhập trong đó, đó mới là thật giải hận a. Về sau nhất định có cơ hội. Cơ Lâm Xuyên ý vị thâm trường, âm thanh hơi hơi quanh quẩn, tiếp lấy chính là trở tay ném đi. Lớn chừng bàn tay Cửu Thiên Xâm La Địa Ngục lơ lửng mà ra tiếp lấy bay ra từ đường động thiên trực tiếp chui vào trong Bạch Hổ Lao, bắt đầu dung hợp. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, Bạch Hổ Lao hết thảy biến hóa đều trong mắt hắn. Bình thường không có gì lạ, Bạch Hổ Lao tương lai tất nhiên sẽ trở thành cơ gia uy hiếp ngoại giới đáng sợ thủ đoạn một trong. Bất quá bây giờ nên gọi là cơ gia Cửu Thiên Xâm La Địa Ngục mới đúng. Chương 373, Thất phẩm thế gia, Kim Đan tiên tộc, biên giới đại tộc. Chương 373, Thất phẩm thế gia, Kim Đan tiên tộc, biên giới đại tộc. Thái Dương treo cao, phát ra nó ánh sáng và nhiệt độ, tán lạc tại huyết tinh từng đống nhân gian. Trải qua hạo kiếp Bắc Cương Châu Nam Bộ người ở thưa thất tựa như một mảnh tuyệt địa, chỉ có Long Tê Sơn khu vực phụ cận còn có mấy phần sinh khí. Nhận được che chở tán tu, thế gia tu sĩ cũng là bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tìm tòi, tra xét bốn phía bị hao tổn tình huống. Nhìn thấy mà giật mình. Mà lúc này, ở chân trời bắt đầu sáng lên một đoàn xích hỏa, tựa như mặt trời hoành hành thiên địa, chớp mắt tiếp cận. Hắc thủy quận đến ngàn dặm sơn hà cơ hồ bị một đạo hỏa quang cháy qua, thanh thế bao la hùng vĩ kinh người, để cho người ta nhịn không được kinh hãi. Đó là Tử Phủ Đạo Quân, không biết đến phương nào. Đông nhiên Long Tê Sơn phương hướng, một đạo thần quang phóng lên trời đem nó chặn lại. Khói hà cuộn cuộn, khí cơ bành trướng. Tiêu đau một tiếng vang vọng. Khói hà cùng ánh lửa dây dưa phút chốc, đột nhiên từ ngày mà rơi, gào thét lên tựa như thiên hỏa tinh vẫn. Vâng! Hai đạo thấy không rõ thân ảnh vừa vặn rơi đập tại Long Tê Sơn bên ngoài vị trí. Quang cùng khói đột nhiên thu hoạch trở về thể nội, chưa từng quyết tán, chưa từng hư hao mảy may. Dị tượng tán đi, một vị trong đó phi hồng thần bảo nam tử, quanh thân hỏa diễm thần quang quanh quẩn, có chút bất ngờ nhìn về phía trước tóc bạc trắng tu sĩ. Nghĩ không ra tại cái này Thâm Sơn cùng cốc chi địa vậy mà thật ra một vị kinh người như thế mà Tử Phụ Đạo Quân. Phi Hồng Thần Bào Tử Phụ Đạo Quân lộ ra tao nhã quý khí, trên mặt đã lộ ra một vòng kinh nghi bất định, ngữ khí nhàn nhạt. Nhất là còn không hết như thế, lại còn có hai vị tuyệt thế kiếm tiên từng sinh ra, còn đồng xuất nhất tộc bực nào không thể tưởng tượng. Hắn đối với cái này kỳ thực đã sớm có chỗ nghe thấy, mới đầu vẫn là không tốt tin tưởng. Linh cơ cẩn tối chi địa như thế nào nuôi dưỡng ra nhiều như vậy nhân vật thiên tài, vẫn là một cái gia tộc. Cho tới bây giờ cũng là nghe đồn không bằng thấy mặt. Trong mắt bọn họ, Bắc Cương Châu Nam Bộ khu vực là cằn cỗi rất lại phía sau, ở đây trước đây linh khí là xa xa không sánh bằng Bắc Cương khu vực Bắc Bộ. Cho nên Nam Bộ khu vực chưa bao giờ xuất hiện qua Tử Phủ tiên tộc, điểm này rất có ảnh hưởng. bây giờ lại có khác biệt lớn. Bắc Cương Châu Nam Bộ Cương Thổ cũng là linh cơ tăng cường, thiên hạ chi đại xu thế đang tại lặng lẽ thay đổi, mấu chốt là này yêu ma xâm lấn có lớn vấn đề. Ngươi chính là Long Tê Cơ Gia a? Hắn cũng không có quên tự mình tới này nhiệm vụ. Ngươi là? Cơ Thiên Hổ mắt ánh sáng do dự không xác định đối phương lai lịch. Hạng Thu Cốc, Tây Sở Bá Vương Sơn, Kim Đan Tiên Tộc, hạng thị nhất đầu. Hạng Thu Cốc có chút tự hào, hắn hạng gia cũng là cái này Bắc Cương Châu cổ lão Kim Đan Tiên Tộc phụ chủ gia tộc, lấy thể đạo thế gia nổi tiếng. Thể tu coi là riêng một mặt cờ, từng có tiên tộc lão tổ tông lấy được Bá Vương phong hào, thủ tiên triều coi trọng, bởi vậy nội tình hùng hậu hết sức kinh người. Không biết hạng gia đến ta Long Tê Cơ Gia cần làm chuyện gì? Cơ Thiên Hổ biến sắc liệt, Kim Đan Tiên Tộc, phụ chủ tiên tộc, rõ ràng như thế lai lịch kinh người dị thường. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, cái kia sợ hắn Cơ Gia là tân tấn tử phụ tiên tộc, vẫn như trước là tử phụ tiên tộc. Vừa đúng lúc gặp như thế tai nạn, đối phương rất có thể là có chuyện quan trọng mà đến, bằng không Kim Đan Tiên Tộc cần gì phái người đến đây? Nghĩ thông suốt mấu chốt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Hạ Du Cốc cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Long Tê Cơ Gia có chút thưởng thức, cũng là không tại nói nhảm. Ta thụ Bắc Cương Châu phủ chủ chi mệnh đến đây truyền đạt tiên triều ý chỉ. Cơ Thiên Hổ sắc mặt trang nghiêm, càng cường đại càng có thể cảm thụ đại ngu tiên triều đáng sợ. Bắc Cương Châu đột nhiên bị yêu ma hỏa mắc thiệt hại cực nặng, dẫn đến sinh linh đồ thán, vạn dặm không có người ở, vì vậy lệnh Long Tê Cơ Gia trưởng khống Hắc Thủy quận, Lạc Thủy quận, Đào Nguyên quận, ba quận hợp nhất, làm quân trưởng, bảo đảm bình an, thủ bên cạnh của đất, nhưng tổ thiên binh, bổ nhiệm hạt hạ thiên quan, định phẩm thế gia, mở lại tiên triều phủ nha Long Tê Cơ Gia chính thức tấn thăng làm thất phẩm tiên tộc. Liên tiếp chức trách cùng quyền lợi nghe Cơ Thiên Hổ âm thầm liễu lơi, hắn không nghĩ tới tử phủ tiên tộc quyền lợi to lớn như thế. Đây chính là tam quận chi địa, cứ như vậy giao cho Cơ Gia thống trị, không nhỏ hơn ba cái thế tục vương triều lớn nhỏ. Chỉ có điều bây giờ đúng là tổn thất nặng nề, thế tục phàm nhân còn có bao nhiêu không biết được, cũng là một cái lớn vấn đề. Huống chi bắt phẩm trúc cơ tiên tộc, hữu phẩm luyện khí thế gia càng là thiệt hại hầu như không còn, một mảnh đất trống mà thôi. Muốn lập tức đến cường đại trợ lực cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Rõ ràng như thế hào phóng cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân, hơn phân nửa vẫn là hơi trầm xuống trọng thiên hướng tiên thuế. Long Tê Cơ Gia Cơ Thiên Hổ lĩnh mệnh. Vô luận như thế nào tốt như vậy chuyện hắn Cơ Gia cũng sẽ không tự tuyệt. Không nghi ngờ chút nào nói đây là một cái cơ hội, xưa nay chưa từng có cơ hội. Một phương biên giới đại tộc, tiên triều công nhận quyền lợi, loại gì kinh người, tự nhiên là không cần nói nhiều. Hạ Thu Cốc kỳ thực cũng là có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Dù sao ra sau chuyện này coi là làm cho tiên triều trung khu lôi đình tức giận, hung hăng trách cứ hắn hạ gia. Tự nhiên là áp lực lớn, cần mau chóng lần nữa thành lập lên Nam Bộ trật tự mới. Bởi vậy hắn hạng gia bất đắc dĩ đem Bắc Bộ tử phủ gia tộc di chuyển đến Nam Bộ đến, phóng thích trong tay bộ phận quyền lợi. Hắn đối với cái này cũng là có chút lo nghĩ. Phải biết lần này Bắc Cương Nam Bộ cơ hồ bị dẹp điền, thân cận gia tộc tử phủ đạo quân vẫn lạc mà bốn tụ tập tại Bắc Bộ tử phủ tiên tộc cũng có thể mượn cơ hội này nam rời thu hoạch cực lớn. Bất đắc dĩ rời đi khu vực Bắc Bộ không nói còn bắt đầu tiến vào Nam Bộ trưởng khống mảng lớn vắng lặng khu vực. Hơn nữa lần này yêu ma làm loạn thời gian kéo dài có thể không ngừng, các phương tử phủ tiên tộc cũng là bình loạn chậm chạp. Nguyên nhân trong đó đông đảo, tử phủ tiên tộc tự nhiên muốn bảo tồn thực lực bản thân, coi là sẽ không toàn lực ứng phó. Quản chi biết có này nguyên nhân, hạ gia cũng có chút không thể làm gì, đến họ trách đối phương cũng sẽ không thừa nhận. Mấy cái này phát triển lâu đời tử phủ tiên tộc từ chối trách nhiệm am hiểu nhất, mỗi cái đều có thể tranh biện biện. Không có chứng cứ lại có thể như thế nào? Chân quân lão tổ không ra, bọn hắn cũng không được biện pháp. Bởi vậy hắn hạng gia uy tín đang tại kéo dài suy sụp, tất cả bởi vì chân quân lão tổ một mực bế quan không ra, đưa đến nhân tâm khác nhau. Một phương diện khác, mấy cái này tử phủ tiên tộc bây giờ hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu thoát ly hắn hạng gia trường khống, ngược lại cũng không có thể từng bước ép sát. Mấu chốt vẫn là ở tại gia tộc chân quân tuổi quá lớn, sức mạnh hơi có vẻ không đủ. Nhất là lần này yêu ma xâm lấn hạng gia chân quân chậm chạp không lộ diện, để cho càng nhiều tử phủ thế lực có tâm tư. Mặc dù không có xuất hiện bên ngoài, vẫn là tại âm thầm ẩn ẩn có xu thế. Nếu thật là Kim Đan lão tổ đi về coi tiền, sợ rằng phải ra lớn vấn đề. Mà Cơ Gia cái này gặp yêu ma hoắc loạn mà may mắn đột phá tử phủ tiên tộc, đương nhiên sẽ không cùng khi xưa tử phủ tiên tộc có liên hệ gì, mặc dù chỉ là hoài nghi, vừa vặn cũng có thể xem như gia tộc cần có quân cờ. Giống như là một viên nhỏ cái đinh đóng vào Nam Bộ, quản chi là như thế nó nắm trong tay khu vực cũng là nhỏ nhất. Nói cho cùng một cái tân tấn thất phẩm tiên tộc mà thôi, tác dụng không phải là hết sức lớn. Hắn suy nghĩ số lượng nhiều, nhàn nhạt mở miệng. Nam Bộ còn lại rộng lớn khu vực cũng do nó hắn tử phủ tiên tộc tiếp nhận trưởng khống, Cơ Gia cũng cần tận tâm tận lực, có chuyện quan trọng có thể lập tức hướng châu phủ bẩm báo. Cơ Thiên Hổ thần sắc một trận, hơi xúc động, không nghĩ tới lại là dạng này. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, dù sao Nam Bộ cơ hồ bị hủy diệt, cần các phương tiên tộc mau chóng ra tay ổn định. Có thể lý giải. Thế là trầm giọng nói, Cơ Gia định không có nhục sứ mệnh. Hạ Thu Cốc điểm gật đầu tiếp lấy bên ngoài thân dâng lên lửa nóng hừng hực, đang không mà lên tan một ánh lửa làm tiêu thất tại chân trời. Bốn phía lưu lại một vòng lửa nóng nhiệt độ, không còn gì khác. Cơ Thiên Hổ không khỏi thở dài. Nhìn cái này hạng gia tử phụ tu sĩ một tay hỏa đạo chi thuật coi là xuất thần nhập hóa, rất là xảo diệu. Không chỉ có tự thân tu vi cường đại, liền cái kia đấu pháp thực lực cũng là không thể khinh thường. Không hổ là truyền thừa lâu đời Kim Đan chân quân gia tộc, đến là để cho nhân tâm sinh hướng tới. Chương 374, triệu tập thế gia, một buổi sáng thanh không, bắt đầu phát triển chương 374, triệu tập thế gia, một buổi sáng thanh không, bắt đầu phát triển Cơ Gia đại điện. Một đám phụ thuộc thế gia gia chủ đều là sắc mặt nghiêm túc mà đến. Lý gia chủ, ngài có biết Huyền Thanh gia chủ đột nhiên triệu tập ta đợi đến đấy có chuyện gì? Tiền gia chủ gương mặt định loạn. Dù sao cái này Lý gia nữ tu thế nhưng là gả cho Cơ gia đời thứ ba Cơ Huyền Đạo, là hàng thật giá thật thân gia quan hệ thông gia gia tộc. Lúc trước bất quá là một giới tán tu gia tộc, nhưng giờ này khắc này nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là tử phụ tiên tộc Cơ gia a. Thiên gia chủ đa lễ, ta cũng không biết. Lý Lâm bình thản đáp lại. Cái kia sợ hắn thân là Cơ gia quan hệ thông gia lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là ngoại nhân, không có khả năng mọi chuyện cũng biết. Bản thân tới nói hắn cũng đúng gia tộc ở giữa sự tình cũng không nhu cầu danh lợi, chỉ nguyện ý người một nhà bình an liền tốt. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lo nghĩ lên nữ nhi của mình Lý Thanh Tuyển, Huyền Đạo biến mất ở chân núi phía Bắc Sơn Mạch thời điểm đến hôm nay vẫn không có tin tức. Không biết như thế nào. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái lấy, cái kia hải tử thật rất không tệ, đối đãi Lý Thanh Tuyển cùng với bọn hắn hai lão cũng không được nói. Có đôi khi ngay cả Lý Lâm cũng không thể không cảm khái một câu, Cơ gia làm một phương một tay che trời tiên tộc, vẫn như cũ có thể tuân thủ nghiêm ngặt lấy nghiêm cẩn gia phong, thật quá khó được. Dối bời đại điện, mỗi cái thế gia gia chủ tất cả tại nhỏ giọng thảo luận mục đích một lần này. Từ đại chiến sau khi kết thúc, đây vẫn là lần đầu Cơ gia gia chủ tự mình mời tiến hành lớn như vậy hội nghị. Trong lúc nhất thời tự nhiên có chút thất vọng. Chưa quá nhiều thời điểm, Cơ gia đời thứ ba gia chủ Cơ Huyền Thanh chậm rãi mà đến. Gặp qua gia chủ, chúng luyện khí thế gia đều là thành tín túi người hành lễ, cùng kêu lên hô to. Cơ Huyền Thanh mỉm cười chắp tay nói, chư vị không cần đa lễ. Nói xong chính là đi tới thượng vị chậm rãi ngồi xuống, đông đảo thế gia gia chủ đối mặt đi qua đồng dạng ngồi xuống. Gia chủ, không biết ngài lần này triệu tập không biết có chuyện gì. Trong đó Vương gia gia chủ trước tiên mở miệng hỏi thăm nguyên do, cùng suy đoán lung tung không bằng đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không nói nhảm cất cao giọng nói, được tiên triều tín nhiệm, Cơ gia được phong quận trưởng tiên tộc, nắm giữ Hắc Thủy, Lạc Thủy, Đào Nguyên ba quận. Đám người nghe xong đều là trợn mắt hốt mồm. Kinh người như thế quyền lợi, đơn giản không thể tưởng tượng, chợt lập tức chúc mừng. Chúc mừng gia chủ thiên thu vạn đại, tiên đạo hưng thịnh. Nghe núi kêu biển gầm thanh âm, Cơ Huyền Thanh hài lòng gật đầu một cái. Được rồi các vị, mời được nhà mời đến cũng có chuyện quan trọng an bài. Hắn vừa mới nói xong liền có thế gia gia tộc đội vàng mở miệng nói, gia chủ cứ việc phân phó, chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực. Còn lại thế gia gia chủ cũng là sắc mặt khó coi nhìn về phía người mở miệng, gia hỏa này nói quá nhanh căn bản muốn không cho bọn hắn cơ hội biểu hiện. Bây giờ Cơ gia càng là không thể so sánh nổi, chính là tử phụ tiên tộc có thể bình ổn kéo dài ngàn năm tiên tộc thế gia. Đã sớm để cho đám người thật lòng khâm phục, căn bản là không có cách đánh đồng. Tốt. Cơ Huyền Thanh sảng khoái nở nụ cười, đối với những thứ này thức thời vụ thế gia thật hài lòng, tối thiểu nhất rất tự giác. Chợt hắn cũng là từ từ nói đến, kế tiếp các ngươi mỗi cái thế gia tất cả phải dựa theo gia tộc mệnh lệnh đi tới các nơi an gia phát triển, xây dựng chỗ, tìm kiếm các nơi tài nguyên, chạm yêu trừ ma, nộp thuế. Hắn nói rất chậm cũng rất cẩn thận, dính tới mỗi cái thế gia tiếp xuống tác dụng cùng nhiệm vụ, đồng thời quy định rất nhiều quy tắc chi tiết. Tỷ như khôi phục tiên triều quy định cựu phẩm thế gia giao nạp tiên thuế tiêu chuẩn, đồng thời ra ngoại phát hiện đủ loại tài nguyên nếu là độc lập giấy tính tiền nhất định phải lên giao một ba cấp cho Cơ gia. Chờ một chút, các nơi còn muốn trồng trọt các loại linh thực thu hoạch, đủ loại linh đạo, linh quả, thả dưỡng linh thú, bồi dưỡng linh thuốc, mà những thứ này hàng năm thu hoạch đều muốn cho Cơ gia nộp lên một ba số lượng. Mọi việc như thế còn có rất nhiều, đều là làm trình độ lớn nhất phát huy mỗi cái cựu phẩm luyện khí thế gia tác dụng, trưởng khống thổ địa. Cơ Huyền Thanh tuyên bố quyết định, nói chính xác là cả Cơ gia triệu lệnh. Những thứ này Cơ gia phụ thuộc thế gia tộc nhân số lượng không thiếu, tu sĩ số lượng cũng rất khả quan. Nếu là chỉ lưu tại trên Long Tê Sơn tác dụng không lớn, thật sự là quá lãng phí. Vừa vặn có thể điều động các nơi tiến hành phát triển không nói, còn có lợi cho Cơ gia trưởng khống rộng lớn thổ địa, nhưng hoàn toàn trở thành gia tộc phát triển nền tảng. Trong đó Cơ gia cũng phải gánh vác trọng yếu trách nhiệm, trợ giúp phụ thuộc gia tộc xử lý một chút cường đại yêu ma, chém giết cường đại ma đạo yêu nhân cùng với đuổi bắt các loại hung khấu lưu phỉ chờ bảo đảm hoàn cảnh an ổn. Cơ gia nói cho cùng đây chính là đáng mặt tử phụ tiên tộc, thực lực tự nhiên không cần nói nhiều. Bây giờ bọn hắn những thứ này cựu phẩm luyện khí thế gia liền trúc cơ chân nhân đều không có một vị, chớ đừng nhắc tới tử phụ lão quân. Trúc cơ tiên tộc cũng là bọn hắn khó thể thực hiện mục tiêu, cần đông đảo luyện khí thế gia ngưỡng vọng tồn tại, chớ đừng nhắc tới tử phụ tiên tộc quái vật khổng lồ này. Không nói Cơ gia một vị tử phụ đạo quân tọa chấn, còn có một vị trúc cơ tầng 9 đại chân nhân, cùng với Cơ Thiên Minh, Cơ Huyền Lễ mấy người chân nhân. Tiên tộc thực lực sự hùng hậu, làm cho người trông mòn con mắt. Vừa vặn thực lực này chính là hết thảy. Tại Cơ Huyền Thanh xem ra cái này tiên thuế cũng có thao tác chỗ, ngoại trừ bình thường giao cho tiên triệu tiên thuế, Cơ gia cũng có thể trong bóng tối chút ít để thăng. Thêm ra bộ phận chính là hắn Cơ gia thu bảo, loại sự tình này rất nhiều tử phụ tiên tộc đều đang làm. Tiêu chuẩn không giống nhau mà cùng. Cơ gia đương nhiên sẽ không làm cái gì tát áo bắt cả chuyện, thu lấy tiêu chuẩn cũng sẽ căn cứ vào tình huống quyết định. Đương nhiên bây giờ đây đều là sau này. Rất nhiều chuyện chi tiết đều muốn gia tộc thành viên tiến hành đánh giá các loại, đồng dạng thành lập chuyên môn bộ môn tuần tra các loại, còn cần thời gian chuẩn bị. Sau này an bài cần cẩn thận, đều tại Long Tê Cơ gia cân nhắc phạm vi bên trong, cũng cần từ Cơ gia hạch tâm dòng dõi tọa chấn. Toàn bộ hết thể cũng là vì Cơ gia vạn cổ trường thanh nguyện cảnh, tu hành tài nguyên nghị đến cũng là không thể hoặc thiếu. Lui về phía sau lại thêm Cơ gia phường thị chờ một chút phương diện gia trì, sẽ hết sức kinh người. Xét thấy bách phế đại hưng thế cục còn cần mấy năm lắng đọng. Bất quá vô luận nói như thế nào đối với toàn bộ Cơ gia tới nói cũng là hiếm có đại cơ duyên, có thể nhanh chóng tích lũy nội tình, bù đắp gia tộc chỗ thiếu sót. Chúng thế gia gia chủ sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, bọn hắn mặc dù cần giao nạp các loại tiên thuế, cùng với cần nghe theo Cơ gia đủ loại triệu lệnh, nhưng gia tộc cũng sẽ có được che chở cùng phát triển. Đã trải qua lần này yêu ma xâm lấn sự tình, tất cả mọi người đều rất rõ ràng không có thực lực quản chi phát triển trăm ngàn năm lại như thế nào. Không phải đều là một buổi sáng thanh không. Cái gọi là tích lũy cái gọi là tài phú, cái kia cũng là qua lại mây khói mà thôi. Ở trong lòng bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn chỗ. Tử phủ tiên tộc thực lực đã chứng minh hết thảy, nhất là bọn hắn bản thân liền là cơ gia phụ thuộc gia tộc. Gia chủ an bài như thế nào bọn hắn nghe lệnh làm việc chính là. Thật muốn cất tâm tư gì ở trong mắt bây giờ cơ gia bất quá là vung tay một cái chuyện mà thôi. Thực lực của hai bên, địa vị hoàn toàn không ngang nhau, như thế nào bọn hắn bọn này luyện khí thế gia có thể xem bảo. Chúng ta tuân lệnh. Chúng thế gia gia chủ giống như phía trước càng thêm cung kính. Cái kia liền đi chuẩn bị đi. Đợi lát nữa vị trí của các ngươi đều có thể an bài thỏa đáng, ba ngày sau liền có thể chính thức xuất phát các nơi. Đông đảo phụ thuộc luyện khí thế gia gia chủ đều là không người cúi đầu sau rời đi cơ gia đại điện, bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Cơ Huyền Thanh thả lỏng thở ra một hơi, bất quá còn có càng nhiều chuyện hơn cần xử lý. Giống như là một lần nữa tu kiến quân thành, thành lập thiên binh quân đoàn, lựa chọn mới thiết quan, vây tay các nơi phàm nhân. Mọi việc như thế trọng trọng sự tình, đều muốn hắn cho là đương đại gia chủ từng cái tiến hành xử lý. Cũng là hắn tiếp xuống nhiệm vụ trọng yếu, muốn thanh nhàn xuống đều khó có khả năng. Chương 375, thế gia xuất phát, quay về Long Tề, đại chiến âm lưu chương 375, thế gia xuất phát, quay về Long Tề, đại chiến âm lưu từng đạo lưu quang từ long rừng bên trong bay lượn mà ra, kết bè kết đội hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Vũ quang thập sắc tựa như thần bí cực quang chiếu sáng thiên địa, làm cho người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại phát ra sợ hãi thán phục. Đây là thế nào? Phong Trần Phó Phó thiếu niên có chút nghi hoặc nhìn, phát ra nội tâm nghi vấn. Phu cận sinh hoạt tại Long Tê cơ gia phường thị tán tu cũng là ngoại ý muốn nhìn về phía thiếu niên cùng với bên cạnh hắn một vị khăn che mặt thiếu nữ. Ngươi là ngoại giới né qua yêu ma chi loạn tán tu a? Thiếu niên khẽ gật đầu. Đối với cái này tán tu cũng không có gì ngoài ý muốn, dạng này người cũng không tại số ít. Gần một đoạn thời gian đến nay, có không ít dạng này tán tu. Dù sao quản chi yêu ma ở ả xâm phạm thế nhưng đất rộng của nhiều luôn có ẩn thân chi địa. Hắn cũng là một mặt kiêu ngạo nói, kẻ ngoại lai không biết ta. Đó đều là cơ gia phụ thuộc thế gia bây giờ phụ mệnh đi tới các nơi thiếu niên hơi hơi chấn kinh, hắn không nghĩ tới chờ hắn trở về vậy mà xảy ra nhiều như vậy đại sự. Hiện tại xem ra cơ gia nâng cao một bước đến là không có dọc theo đường đi lo lắng. Một đường trở về, thấy đều là hoang tàn vắng vẻ, thành trì đổ nát hoang vu. Hắn vốn cho rằng quản chi cơ gia đang trong đại chiến sừng sững không ngã vẫn biết trả giá giá thật lớn không nghĩ tới a. Đa tạ đạo hữu. Thiếu niên chân thành nói cảm ơn sau cũng không tại nhiều lời, nhìn xem thiếu nữ nhu hòa nói, "Linh Nhi chúng ta đi." Mạn che mặt thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, nàng lần đầu xuất hành đối cái gì cũng tò mò, bây giờ nghe được đối phương không do dự. Hai người một trước một sau rất mau tiến vào Long Tê cơ gia địa bàn. Nhìn qua Vân Sơn vụ vòng Long Tê Sơn hốc mắt của hắn hơi đỏ lên, đoạn thời gian này chuyện phát sinh nhiều lắm, nhiều để hắn bận tiêu tít, nhiều để hắn đạo tâm bất ổn. Ngóng nhìn phút chốc, hắn chuẩn bị trực tiếp leo núi, thân là cơ gia dòng dõi đương nhiên sẽ không tụ đại trận ngăn cản. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị hành động liền ngừng lại dù sao Bạch Linh Nhi vẫn còn, nàng không có cách nào không bị nẹt ngăn cản tiến vào Long Tê Sơn. Đội vàng kêu gọi quả thần bay vào bên trên Long Tê Sơn truyền tin. Chưa quá nhiều thời điểm, đại trận mở ra đem hai người tiếp dẫn đi vào. Lúc đệ, Cơ Huyền Thanh một mặt ngạc nhiên nhìn xem bình an trở về Cơ Huyền Hải, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn còn tưởng rằng đời này vô pháp gặp lại. Đây chính là chân núi phía Bắc Sơn Mạch, đối phương càng là tại sớm nhất thời điểm thân hãm nhà tù, một mực bật vô âm tín. Ngũ ca, Cơ Huyền Hải cũng là nhịn không được thấp giọng kêu gọi. Có thể trở về biết bao may mắn, nhìn thấy người nhà như thế nào không nhiệt lệ rưng trọng. Yêu ma xâm lấn coi là một hồi xưa nay chưa từng có đại họa, có bao nhiêu tu sĩ, thế gia, tiên tộc, tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai, nhị ca đâu? Vui sướng đi qua, Cơ Huyền Thanh có chút ngoài ý muốn ngoại trừ một vị không biết tên che mạng thiếu nữ bên ngoài tại không còn lại. Cái này khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Cơ Huyền Hải không có trả lời ngay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhị ca hắn nhìn xem lục đệ bộ dáng, trong lòng Cơ Huyền Thanh khẽ run, nhưng vẫn là không có cái kia hai cái kiêng kỵ từ ngữ. Quản chi hắn cũng là trải qua sinh tử tu sĩ, đã thấy rất nhiều sinh sinh tử chết, có thể người nhà cuối cùng không giống nhau à. Nhị ca mất tích, một mực bật vô âm tín. Cơ Huyền Hải nhẹ nhàng mở miệng, phản phất nặng tựa nghìn cân sau đó hắn cũng là lập tức điều chỉnh nỗi lòng nói. Ngũ ca, lập tức dẫn ta đi gặp đại bá, nhị bá, ta phụ thân bọn hắn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Tốt. Cơ Huyền Thanh không có lề mề, đội vàng tại phía trước dẫn đường mà Cơ Huyền Hải cũng là ra hiệu Bạch Linh Nhi rất bên trên chính mình. Nhận được ám chỉ nàng cũng là khôn khéo theo sau lưng, quản chi có chút sợ nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Trước kia nàng còn không cách nào hóa hình thời điểm chính là bị cơ gia lão tổ tông cứu, đủ để lời thuyết minh cơ gia màu nền cùng với cùng tự gia yêu vương quen biết. Quản chi mà người thời nay yêu không dùng, nhưng nguy hiểm hẳn là không. Đại điện bên trong, chỉ có Cơ Thiên Hổ tọa trấn Long Tê cơ bên trong, Cơ Thiên Dương cùng Cơ Thiên Minh bây giờ đều đi đến nơi ngoại giới lý lưu lại yêu ma chưa từng ở trên núi. Ánh mắt của hắn lẫm liệt nhìn về phía Cơ Huyền Hải bên người thiếu nữ. Quản chi trên người đối phương có một vị yêu vương diệu pháp che lấp, nhưng tại đường đường trong mắt tử phủ đạo quân cũng là không chỗ ẩn trốn. Huyền Hải đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn mặc dù mừng rỡ Cơ Huyền Hải bình an trở về thế nhưng sợ đối phương bị yêu ma mê hoặc từ đó vẫn lạc yêu đạo. Muốn nói đối yêu ma không có oán hận, đó là không có khả năng. Yêu ma xâm lấn tạo thành thảm kịch thật sự là nhiều lắm. Cơ Huyền Thanh có chút kỳ quái, tự ra nhị thúc ngự khí không thích hợp a. Cơ Huyền Hải cười khổ một tiếng, vội vàng hướng gia tộc giải bồi giới thiệu, cùng với chính mình như thế nào an toàn quay về gia tộc chờ một chút. Ngưng một hồi sau, Cơ Thiên Hổ rõ ràng bình tĩnh xuống dưới. Không nghĩ tới còn có dạng này yêu tộc, đến là ta hạn hẹp. Hơn nữa càng làm cho Cơ Thiên Hổ bất ngờ chính là đối phương vậy mà cùng hắn phụ thân có giao tình. Bạch Linh Nhi gặp qua đạo quân. Không sao, vừa mới có nhiều đắc tội. Ngữ khí của hắn bình thản, đối với Huyền Hải ân nhân cứu mạng cùng với phụ thân người cũ, Cơ Thiên Hổ cũng là biểu hiện ra ôn hòa thiện ý. Bạch Linh Nhi hơi kinh hãi, Liên Năng cũng có chút kinh ngạc, cao cao tại thượng tử phủ đạo quân vậy mà như vậy ôn tồn lễ độ, có chút thụ sủng nhược kinh. Linh Nhi, ta liền nói ta Cơ gia trưởng bối rất giảng đạo lý a. Hắn vẫn không quên an ủi, lộ ra lướt qua một cái nụ cười tự tin. Thiếu nữ Bạch Linh Nhi tinh xảo trên khuôn mặt xinh đẹp có thể nhìn thấy hình như có nhàn nhạt đỏ ửng tại trên gương mặt bốc lên, nhẹ nhàng cúi đầu, lộ ra thẹn thùng mấy phần. Cơ Thiên Hổ cũng là nhìn ra cái này một người một yêu ở giữa vi diệu không khí, trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác. Cái này nhân yêu chi luyến không tốt lắm đâu. Sau đó cũng là lắc đầu, Vạn Linh đều là thế gian tiêu giao tự tại tu sĩ, ngược lại cũng không cần lấy thế tục ánh mắt đối đãi chuyện này. Cơ Thiên Hổ nhìn về phía Cơ Huyền Hải cũng là trầm giọng mở miệng, vậy liền đem đồ vật cho ta đi. Đi qua nhị bá Cơ Thiên Hổ nhắc nhở sau, Cơ Huyền Hải vội vàng lấy ra lá thư này, vung tay áo một cái, tin trực tiếp lơ lửng tại Cơ Thiên Hổ trước mắt, quả nhiên ở phía trên có loại nhàn nhạt phong ấn. Nếu là cường lực bài trừ nội dung tan thành mây khói, thủ pháp tinh diệu. Bất quá có thể khó được đến chút cơ chân nhân với hắn vị này tử phủ đạo quân tới nói đến là không tại lời nói phía dưới. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Ba người cung kính sau khi hành lễ rời đi đại điện còn dư Cơ Thiên Hổ một người. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, bàng bạc pháp lực chợt lóe lên, tin chậm rãi mở ra, bên trong từng đạo kim sắc tiểu chữ đập vào tầm mắt. Nhân yêu hợp tác, phát động đại chiến. Tám cái kim sắc tiểu chữ lại làm cho Cơ Thiên Hổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cho dù thân là tử phủ đạo quân hắn cũng là một hồi ác hàn. Nếu là chuyện này làm thật, đáng sợ đến bực nào a? Đến không hết thế tục phàm nhân cùng với hung ta tiên tộc, thế ra gần tất cả hủy diệt. Mà cái này sau lưng chủ tính chuyện này, nhân tộc đến cùng là phương nào thần thánh? Không có phỏng đoán, muốn làm nói chuyện này trước tiên muốn thuyết phục yêu tộc, bản thân thực lực tối thiểu nhất cũng là tử phủ, càng thêm cực đoan phỏng đoán chính là kim đan chân quân. Cơ Thiên Hổ suy nghĩ cực nhanh, mà từ hai bên yêu ma xâm lấn sau người đó được đến lợi ích nhiều nhất đâu? Đông đảo Bắc Bộ tử phủ tiên tộc, chẳng lẽ cái này chút gia tộc liên hợp làm? Trên mặt nổi những thứ này gia tộc lấy được lợi ích cũng không nhỏ. Kim đan hạng gia nếu là làm việc này sẽ có cái gì lợi ích đâu? Hoặc có lẽ là sau lưng có hay không còn lại kim đan tiên tộc độc thủ? Cơ Thiên Hổ không biết được, tình báo không nhiều, không cách nào hữu hiệu phán đoán. Cho tình báo quá ít, hắn lúc này không do dự nữa đi tới từ đường động thiên tìm Cơ Lâm Xuyên thương lượng qua sau lại nói. Chương 376, Tam đại chân quân, vô tướng ma quân, tìm kiếm huyền đạo. Chương 376, Tam đại chân quân, vô tướng ma quân, tìm kiếm huyền đạo. Biết được Cơ Thiên Hổ mang tới tin tức quản chi là Cơ Lâm Xuyên, chính mình cũng là sắc mặt biến được âm trầm vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy mặc kệ là ai, thành cái mục đích gì, hành sự như thế quả thực là phát rồ a. Chúng sinh cũng không là cỏ cây, cớ gì ác độc như vậy đâu? Lại cùng cái kia ma đạo yêu nhân có gì khác? Mà đây đối với toàn bộ Cơ gia tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Rõ ràng Nguyên Linh yêu vương trừ mình ra, đối Long Tê Cơ gia những người khác cũng không quen thuộc, cho nên chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút, cũng không có nói ra nội tình. Xem ra hắn được tự mình đi một chuyến, chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ càng nhiều. Chuyện này không thể không phòng a. Đối phương có thể làm ra đại sự như vậy, nói không chừng cũng sẽ đối Cơ gia thiết hạ kinh người gì âm mưu quỷ kế. Cũng không phải là hắn buồn lo vô cớ, quả thật Cơ gia biểu hiện có chút kinh thế hai tụ, nói không ở a. Chính như trước đây hắn đối với cái kia Thanh Vân Tông chính là không chút nào phòng bị một dạng, mới đưa đến con hắn Cơ Thiên Long sớm đi về coi tiên. Nhất định phải thu được càng nhiều chi tiết mới là. Vừa vặn hắn cũng có thể âm thầm mang theo bát bảo huyền kính trước hướng về chân núi phía Bắc Sơn mạch âm thầm tìm kiếm một chút cơ huyền đạo. Trong lòng Cơ Lâm Xuyên quyết định chú ý, sau đó nhìn về phía Cơ Thiên Hổ. Thiên Hổ, chuyện này ngươi tạm thời không cần quan nhiều, ngay tại Long Tê Sơn tọa trấn. Phụ thân, ngài đây là muốn đi chứng thực? Cơ Thiên Hổ làm sao không minh bạch, hắn phụ thân đây là muốn mạo hiểm đi chân núi phía Bắc Sơn mạch, gặp vị kia Nguyên Linh yêu vương. Không sai à, chuyện này nhất thiết phải làm đến tâm lý nắm chắc mới được, không thể không rõ ràng. Thế nhưng là phụ thân bây giờ chân núi phía Bắc Sơn mạch vẫn là quá nguy hiểm. Cơ Thiên Hổ tự nhiên lo lắng, nhất yêu đại chiến vừa qua khỏi đi không bao lâu thời gian, hơn phân nửa yêu tộc cũng sẽ phòng bị. Cho dù là cùng nhân tộc nội bộ phản đồ liên hợp cũng sẽ có đề phòng, cũng là hai bên lợi dụng quan hệ, theo như nhu cầu. Song phương quan hệ cũng không phải củng cố. Không sao, ta tự có biện pháp. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi mở miệng. Việc quan hệ gia tộc an nguy không cho phép qua loa, ai có thể cam đoan bực này phát rồ thế lực không có lần tiếp theo đâu. Yêu ma xâm lấn hai nạn khủng bố đến mức nào hắn cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chợt hắn cũng là mở miệng nói. Thiên Hổ ngươi đi đi. Thật tốt trấn thủ gia tộc. Cảm nhận được Cơ Lâm Xuyên quyết tâm, Cơ Thiên Hổ không tại nhiều nói, hắn biết rõ tự gia lão phụ thân bản tính. Kèm theo Cơ Thiên Hổ rời đi, Cơ Lâm Xuyên cũng là hành động tìm được vừa mới trở về Cơ Huyền Hải. Tại ngoại giới Cơ Lâm Xuyên đi về cõi tiên là công khai sự thật mà Cơ gia hoạch tâm dòng dõi cũng biết bí ẩn trong đó. Quản chi là vừa trở về Cơ Huyền Hải cũng là bị Cơ Huyền Thanh Âm thẩm cáo chi trận tướng. Ra ra, Vạn Hạnh, bình an trở về. Hắn mỉm cười vỗ vỗ Cơ Huyền Hải bả vai, đến nỗi cái kia Bạch Linh Nhi hắn cũng không có gặp. Hai ông cháu cũng là ngắn ngủi hàn huyên một hồi, hiểu rõ một chút Cơ Huyền Hải kinh nghiệm chuyện. Không khỏi để cho hắn cảm khái, Cơ Huyền Hải vận khí chi tốt. Vậy mà đụng phải Nguyên Linh yêu vương, mà điều này cũng làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại vài thập niên trước một lần kia gặp nhau. Nguyên Linh hồ tộc chính xác không giống với bình thường yêu tộc như vậy tàn bạo, xem như yêu tộc bên trong số ít đối với nhân tộc tương đối thân mật. Được rồi Huyền Hải, đem pháp khí bát bảo huyền kính cho ra ra dùng một chút. Cơ Huyền Hải không chần chờ. Vốn là hắn ra ra đưa cho hắn pháp khí hơn nữa hắn cũng có thể đoán được là vì cái gì. Cơ Huyền Hải cũng là mỗi giờ mỗi khắc lo lắng đến nhị ca Cơ Huyền đạo tình huống đến cùng như thế nào. Ra ra, nhị ca hắn còn sống sao? sống sót. Cơ Lâm Xuyên chắc chắn đáp lại, dù sao từ Đường Động Thiên bên trong cơ huyền đạo linh quang vẫn như cũ an ổn tồn tại. Sinh mệnh không lo, chính là tình huống dưới mắt tới nói là mất tích, cùng cơ thần tây tình huống một dạng. Chính là không xác định cơ huyền đạo đến cùng là sẽ ra chuyện gì vấn đề. Ngược lại là cơ huyền hải nghe ra lời nói sau, nội tâm bất an cũng là bình phục không thiếu. Được rồi, không cần lo lắng, cố gắng tu hành liền tốt. Cơ Lâm Xuyên căn dặn một câu. Cứ việc lần này yêu ma xâm lấn dẫn đến đám người cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng dạng tại tu sĩ mà nói là khó được ma luyện. Thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ có chỗ đột phá. Là, ra ra. Cơ huyền hải cung kính đáp lại, đợi cho hắn ngẩng đầu nhìn lại đi, Cơ Lâm Xuyên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Chân núi phía bắc sơn mạch, Nguyên Linh yêu phủ. Không giống với đông đảo yêu sát tà khí kinh người đông đảo yêu vương đạo phủ, nơi đây giống như đã từng như vậy phong cảnh như vẽ, linh khí mười phần. Đạo hữu, nhưng tại yêu trong phủ Nguyên Linh yêu vương hơi kinh hãi, thanh âm kia mười phần khách khí đưa tới ý của nàng bên ngoài. Rõ ràng đây là một vị tu vi cao sâu trúc cơ tu sĩ. Nàng khẽ to mày, truyền âm đáp lại. Phương nào đạo hữu? Cố nhân bái phỏng. Cố nhân. Nguyên Linh yêu vương có chút kinh ngạc, tự xưng cố nhân, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không xác định là vị cố nhân kia. Suy tư phút chốc, đồng bền ống tay áo nhẹ nhàng bung lên. Tức thì, ngàn vạn hào quang đánh ra, mở ra ngoại giới pháp trận, tiếp dẫn đối phương vào phủ một lần. Sau một khắc, một thân bạch ngọc thần hạc bảo chàng trai tuấn tú chậm rãi mà tới. Nàng lông mày cong lên, là thật là không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng từ nơi sâu xa lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ngươi đến cùng là ai? Đạo hữu, tại hạ Lâm Xuyên. Nói đi cũng là lấy nguyên bản diện mạo xuất hiện ở đối phương trước mắt. Ngươi còn sống? Kinh ngạc đến ngây người Nguyên Linh yêu vương lộ ra lướt qua một cái vẻ khó tin, chợt lại là ngọt ngào nở nụ cười. Thật đúng là phong cách của ngươi. Nàng làm sao không minh bạch đối phương đây là có ý là chi, ẩn tàng năm sau lưng, lại là cảm khái nói. Đạo hữu, ngươi ngược lại là tốt một cái ve sầu thoát xác. Cơ Lâm Xuyên mỉm cười, chắp tay hữu lễ nói. Đa tạ đạo hữu đã cứu ta cái kia tôn nhi một mạng. Nàng đến là không vì để ý, nàng tới nói chỉ là tiện tay mà thôi chuyện, ngược lại là hơi có trêu chọc nói. Như thế nào xa xôi ngàn dặm mà đến chính là vì nói lời cảm tạ phải không? Cơ Lâm Xuyên hơi cười khổ, nhìn như trang trọng yêu vương chính xác cái thích nói giỡn tính tình. Tự nhiên là còn có việc muốn hỏi. Hắn cũng không có giấu giếm chính mình đến đây mục đích. Nguyên Linh yêu vương sắc mặt nghiêm trọng, cũng không tiếp tục phụ vừa mới nhẹ nhõm. Nàng tự nhiên minh bạch Cơ Lâm Xuyên tới mục đích, có chút thở dài bất đắc dĩ nói, "Chuyện này ngươi thật muốn biết?" Cơ Lâm Xuyên chưa từng mở miệng chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. "Ngươi có biết Bắc Cương Châu đến cùng mấy vị Kim Đan chân quân?" Trong lòng của hắn nhảy một cái, rõ ràng chuyện này cùng Kim Đan chân quân có liên quan không thể nghi ngờ, làm gì Cơ Lâm Xuyên cũng chính xác không rõ ràng. Thành khẩn lắc đầu, chỉ thấy Nguyên Linh yêu vương chậm rãi mở miệng nói, "Bắc Cương Châu có 3 vị Kim Đan chân quân." "3 vị sao?" Cơ Lâm Xuyên khẽ nhíu mày, nói thật hắn thật đúng là biết. Chỉ hiểu được Châu phủ thế gia, Tây Sở Bá Vương núi Kim Đan hạng gia, đến nỗi hai vị khác thật đúng là không hiểu rõ. "Không sai a. Thứ nhất chính là cái kia Bắc Cương Châu chúa tể gia tộc hạng gia, một nhà này ta nghĩ ngươi chắc chắn là biết đến, ta liền không tại nhiều nói." Cơ Lâm Xuyên gật đầu đồng ý, không cắt đứt Nguyên Linh yêu vương. "Cái này vị thứ hai chính là Bắc Cương Châu duy nhất lục phẩm tông môn, Thiên Nhất Tông thái thượng trưởng lão." "Thì ra là thế." Cơ Lâm Xuyên coi là đối với Bắc Cương Châu thế lực cường đại nhất có hiểu biết, mà không hề nghi ngờ Kim Đan chân quân chính là một châu chi địa cao cấp nhất cường giả. Đến nỗi cái này vị thứ ba chính là Vô Tướng Ma Môn chân chính thủ lĩnh, Vô Tướng Ma Quân. Vô Tướng Ma Môn, Vô Tướng Ma Quân. Trong lòng hắn ngạc nhiên, không nghĩ tới Vô Tướng Ma Môn so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Yêu nhân kia chi chiến chính là xuất từ vị này Vô Tướng Ma Quân chi thủ. Nguyên Linh yêu vương âm thanh lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Cho tới giờ khắc này, Cơ Lâm Xuyên cuối cùng hiểu rồi vì cái gì. Ma đạo yêu nhân làm việc từ trước đến nay quỷ dị không nói, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lấy ma tu tính tình đến xem, giết sinh linh cử chỉ cũng là không khó lý giải. Ngươi cũng nên cẩn thận, cái kia ma quân tu hành phương pháp cực kỳ đáng sợ, hắn cần chính là thế gian sát lục cùng loạn lạc. A. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt hãi nhiên, còn có như thế tà ý tu hành phương pháp sao? Không để ý Cơ Lâm Xuyên chấn kinh, Nguyên Linh yêu vương rất là quả quyết tiếp tục nói. Trước đây Bắc Cương phản loạn đồng dạng xuất từ ma quân chi thủ. Bắc Cương phản loạn hắn tự nhiên tin tưởng, bởi vì chuyện này mà thành lập bây giờ cơ gia, chỉ có điều trước kia tu vi quá thấp không biết bí ẩn trong đó. Bây giờ nghe xong chỉ cảm thấy hậu bối rét run, Vô Tướng Ma Quân đơn giản chính là điên rồ. Vậy vì sao hai vị chân quân chưa từng ra tay ngăn cản đâu? Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên Linh yêu vương giải thích nói, Vô Tướng Ma Quân hành tung bị tuyệt, không người gặp qua kỳ chân diện mục, tăng thêm thực lực quỷ dị khó mà khóa chặt chân thân. Nói xong nàng còn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Cơ Lâm Xuyên, dù sao vừa mới Cơ Lâm Xuyên chưa hiện chân thân thời điểm liền nàng cũng nhìn không thấu đối phương chân diện mục. Nghĩ đến Vô Tướng Ma Quân cũng là nắm giữ như thế thủ đoạn, mà lần này đúng là bất lực. Hạng gia chân quân thọ nguyên không nhiều, không cách nào xuất chiến, mà Thiên Nhất Tông chân quân sớm đã đi Vân Du tứ hải. Cơ Lâm Xuyên âm thầm liễu lưỡi, thật đúng là thế cục không ổn. Một khi hạng vị kia đi về coi tiên, Thiên Nhất Tông chân quân chưa từng quay về, chỉ sợ Bắc Cương Châu đại loạn ở trước mắt. Quản chi phía trên có tiên triều trấn áp, đợi cho đến đây trấn áp thời gian không cách nào xác định. Hắn nhưng không cách nào xác định, Cơ gia có thể chịu được lấy một vị Kim Đan ma quân công kích. Nhìn ra Cơ Lâm Xuyên lo nghĩ, Nguyên Linh yêu vương cũng là chậm rãi nói, người nhà họ Hạng có thủ đoạn có thể kéo dài Kim Đan chân quân tuổi thọ, chỉ cần không trải qua sinh tử chiến còn có thể trèo trống, tại vị kia triệt để đi về cõi tiên trước, Vô Tướng Ma Quân tuyển sẽ không xuất thủ. Hạng gia chân quân thực lực kinh người, nếu thật là ép đối phương liều mạng, cái kia vô tướng ma quân tất nhiên phải bỏ ra giá thảm trọng, thậm chí sẽ vỡ lạc. Tên kia lãnh cốc, tàn nhẫn đồng dạng vô cùng cẩn thận, tuyệt không nguyện ý tiếp nhận bực này phong hiểm. Lời tuy như thế, Cơ Lâm Xuyên cũng là có chút sầu lo, ai biết vị kia có thể chống đỡ bao lâu. Lại giả thuyết muốn đột phá kim đan chân quân cảnh giới cỡ này, thiên phú, thời gian, tích lũy chờ cũng là thiếu một thứ cũng không được. Xem ra Cơ gia còn muốn tiếp tục bảo trì lòng cảnh giác ra. Đúng, những cái kia tử phụ tiên tộc ngươi cũng muốn cẩn thận chút, trong bọn họ cũng có trợ giúp hạ thủ, hoặc là thành thoát ly Bắc Bộ chiếm giữ rộng lớn khu vực phía nam, hoặc là làm thăm dò hạng gia, hoặc chủ động hoặc bị động. Cơ Lâm Xuyên không khỏi thở dài, đều là thành tự thân lợi ích, đều có tính toán. Không thầm nghĩ thế cục bất lợi như vậy. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm thấy phiền muộn và phần. Kết quả xấu nhất phát sinh tất nhiên sẽ gây nên tiên triều trọng quyền xuất kích, mà hắn Cơ gia cần có đầy đủ nội tình tranh thủ thời gian. Chính như yêu ma xâm lấn một dạng, Cơ gia biến nguy thành an càng là lấy được vô số chỗ tốt. Chỉ hy vọng vị kia chân quân chống lâu một chút để cho Cơ gia chuẩn bị càng kỹ hơn. Đương nhiên nếu là vị kia dạo chơi chân quân trở về tòa trấn, tự nhiên là tốt hơn. Bất quá ký thác dạng này phiêu miểu hy vọng cũng không ổn thỏa, chỉ có gia tộc cường đại mới là căn bản chỗ. Hết thảy cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực. Chính như hắn Cơ gia nắm giữ tử phủ tu sĩ mới từ yêu ma chi loạn trùng sinh tích chữ đến càng là lấy được chỗ tốt to lớn. Cũng may Cơ gia bây giờ trở thành tử phủ tiên tộc cũng không tính là có thể bị tùy ý bỏ qua quân cờ, có địa vị nhất định. Đa tạ đạo hữu giải hoặc. Cơ Lâm Xuyên rất may mắn có thể có được vị này thần thông quảng đại nguyên linh yêu vương chỉ điểm, có thể để Cơ gia càng hiểu hơn lập tức đợt quýt vân quỷ thế cục, sớm làm phòng bị. Ngược lại cũng không cần khách khí. Nguyên linh yêu vương nhẹ nhàng nở nụ cười, không có để ở trong lòng. Thấy vậy Cơ Lâm Xuyên cũng là lấy ra Cơ gia một chút đặc sản đưa cho đối phương. Có qua có lại, mặc dù cũng không phải là cỡ nào quý giá nhưng cũng là Cơ gia độc hữu, ngoại giới hiếm thấy. Đạo hữu có lòng. Nguyên linh yêu vương rất vui vẻ Cơ Lâm Xuyên cẩn thận. Sau đó một người một yêu cũng là tiến hành một phen tất cả tu hành tâm đắc giao lưu, kéo dài 3 ngày có thu hoạch riêng. Dù sao hai cái trạng thái tất cả ở vào một loại huyền diệu trạng thái, cách tử phủ chi cảnh cũng là không xa. Như thế biện pháp luận đạo thu hoạch tự nhiên là không nhỏ. Nguyên linh đạo hữu cáo tử. Cơ Lâm Xuyên thi lễ chính là rời đi Nguyên linh yêu phủ chi địa. Cáo biệt Nguyên linh yêu vương về sau hắn lập tức chuyển đổi mới được thân phận, sau đó liền thông qua Bát Bảo Huyền Kính truy tung lên Cơ Huyền Đạo vị trí. Bát Bảo Huyền Kính phát ra nhàn nhạt lộng lẫy hiện lên một đạo tàn ảnh chính là Cơ Huyền Đạo. Cơ Lâm Xuyên chấn động trong lòng, vội vàng đi theo manh mối không nhiều truy tung đứng lên. Sau một hồi, hắn căn cứ vào Bát Bảo Huyền Kính bày ra dấu vết để lại chạy ngược chạy xuôi, đủ để nhìn ra thành tránh né lùng tìm Cơ Huyền Đạo cũng là phí sức tâm tư. Sau đó càng là một chút hướng về chân núi phía Bắc Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Cơ Lâm Xuyên kiên nhận đến không ngừng phân biệt hỗn tạp phương hướng. Rất nhanh hắn liền căn cứ vào lấy manh mối đi tới một chỗ yêu phủ linh sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia yêu sơn xương máu dậy sóng, hài cốt tăng rừng, từng tòa xây lên khô mộ nhìn thấy mà giật mình. Từng khỏa bộ xương trắng như tuyết trên đầu đều là giữ lại từng cái hắc động, tùy ý tán lạc tại trong núi khe rãnh, rậm rạp chẳng chịt tựa như cốt hải, coi là một chỗ yêu ma địa. Rõ ràng chiếm giữ nơi này yêu vương hung tính bạo ngược, sát lục cực thịnh. Cùng phía trước hắn bái phòng nguyên linh yêu phủ quả thực là một cái trên trời một địa phủ. Đây mới là yêu vương trạng thái bình thường, nguyên linh yêu vương mới là số rất ít dị loại. Cơ Lâm Xuyên thần sắc cũng là trở nên càng ngưng trọng thêm vài phần. Hắn không rõ ràng Cơ Huyền Đạo phải trang bị giam giữ ở chỗ này, bất quá Bát Bảo Huyền Kính cho ra manh mối ngay ở chỗ này. Vô luận như thế nào hắn đều muốn lẻn vào trong đó tìm tòi hư thực. Nếu là Cơ Huyền Đạo thật bị giam giữ ở đây, không có kịp thời cứu ra cầm đều sớm sẽ trở thành nơi này một bộ bạch cốt. Hắn một tay dựng thẳng lên, đứng ở trước mồm. Lúc này niệm động cầu quyết, nhàn nhạt linh quang chớp động một cái, một khắc một đoàn khói đen bay lên một cái hàn nha bay trên không. Hàn nha một đầu chui vào phía trước yêu phủ chi địa. Trong thoáng chốc Cơ Lâm Xuyên cảnh tượng trước mắt biến đổi tựa như tiến nhập một mảnh thần ma chiến trường. Nơi này hết thảy trở nên càng thêm kinh khủng mấy phần. Từng đạo kinh hãi khói đen tại cái này tán loạn, che đậy ngoại giới ánh sáng của bầu trời. Cốt mộ chung quanh quần đếm không hết ăn mòn chim cũng có một đầu con yêu thú du đãng tại trong biển cô lâu. Cái kia cổ phần ngất trời huyết sát chi khí vô cùng gây mũi, có loại không nói ra được hôi thối, cho dù là tu sĩ cũng ẩn ẩn cảm giác khó chịu. Hắn cũng không có qua để ý nhiều, bây giờ là tìm tòi nơi đây tìm được Cơ Huyền Đạo mới là mấu chốt nhất chuyện. Đến nỗi những thứ khác cũng chỉ là việc nhỏ. Chưa quá nhiều thời điểm, trong mắt hắn rất nhanh xuất hiện một tòa cực lớn lại cổ lao yêu tộc kiến trúc. Đại lượng yêu binh yêu tướng hội tụ ở trong đó, có thể cảm nhận được từng cô mãnh liệt yêu khí. Thông qua tự thân hàn nha độ cao có thể nhìn thấy ở trong đó chẳng cảnh, giống như là một tòa cực cổ lao đấu thú trường. Trong mơ hồ có thể thấy được trong đó tựa hồ đang có sinh linh đang điên cuồng chém giết, thỉnh thoảng liền gây nên từng đợt yêu ma gào thét. Điên cuồng, huyết tinh, vằn mèo. Chương 377, trên sân chém giết, hỏa hành pháp thuật, thổ tức long quyển. Chương 377, trên sân chém giết, hỏa hành pháp thuật, thổ tức long quyển. Trắng ngần trên ngai vàng, một tôn chừng cao 6 mét yêu vương ngồi ngay ngắn, bên tay phải cắm ngược lấy một cây khổng lồ gậy sắt, màu đỏ sậm gai ngược giống như yêu ma răng nanh. Yêu vương đầu sinh vặn mẹo song giác, miệng rộng răng nanh, một thân tối tử sắc lân giáp, lợi chảo như đao, hiển thị rõ dữ tợn cùng tàn bạo. Cái kia một đôi màu vàng đất yêu đồng tử nhìn chăm chú lên phía dưới sân quyết đấu bên trên đông đảo sinh linh sinh tử chém giết, có chút hăng hái. Hình cái vòng trên khán đài, từng đầu diện mục dữ tợn yêu ma nhìn chăm chú, kèm theo bốn phía yêu ma điên cuồng gào thét. Giết, nhanh giết chết đối phương. Ha ha ha, chính là như vậy. Âm thanh hỗn loạn tràn ngập mà tại trên đài quyết đấu, nhưng là từng bị tóc hai bù xù nhân tộc tu sĩ cũng có từng cô thi thể huyết đục mơ hồ. Nguồn ngang rót vào trên đài, sớm đã trở nên băng lãnh, không có sinh khí. Bọn hắn bị bắt tới ném vào trong đó tiến hành tàn khốc chém giết, chỉ có người thắng có thể sống. Một thanh huyết sắc trường đao thỉnh thoảng lóe lên hung sát chi khí. Trên mặt của hắn đều là vẻ băng lãnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nếu là có người quen tại chàng tất nhiên có thể nhận ra người này chính là Tiêu Thất đã lâu Cơ Miền Đạo. Trước đây hắn tránh né yêu ma lùng bắt bản thân bị trọng thương, cuối cùng ngoài ý muốn rơi vào trong tay Hắc Sơn yêu vương, sau đó liền một mực bị giam giữ ở nơi đây. Thẳng đến hơn một tháng trước Hắc Sơn yêu vương từ nhân tộc cương thổ trở về chính là xảy ra trước mắt chuyện. Bây giờ, ở phía trước của hắn mấy vị nhân tộc tu sĩ ăn ý nhìn nhau một mắt, lòng có e ngại phía trước vị này lãnh khốc đạo tu. Cùng tiến lên, giết hắn trước. Một người trong đó mở miệng, người này thực lực cường đại. Nghe nói dòng dã hơn một tháng qua, mỗi một ngày đều đem đối thủ giết sạch, đã thắng lên tiếp 35 ngày. Mỗi một ngày đều có mấy trăm vị người cùng yêu tu tổng táng ở trong tay của hắn. Cường địch như thế lưu lại cuối cùng tuyệt địa chủ ý gì tốt, liên thủ giết chết giữa sân uy hiếp lớn nhất người, cuối cùng có thể hay không mạng sống liền tất cả bình thủ đoạn. Liên phụ cận mấy cái yêu quái cũng là lộ ra tàn nhẫn chi sắc, đồng dạng là chuẩn bị liên thủ xử lý đối phương thu được yêu vương ban thưởng. Cơ Miền Đạo vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, một lần lại một lần vết thương chồng chất, lại một lần nữa đứng lên. Tại trên cái này máu tanh cùng đánh giết đại quyết đấu thành yêu ma nhóm làm vui công cụ, sát lục thành trạng thái bình thường. Nhưng hắn đồng thời không tại hồ. Từ đầu đến cuối Cơ Huyền Đạo cũng là tâm như chỉ thủy, coi thành tu hành trên đường một hồi ma luyện. Mấy chục đạo thần quang nhanh chóng bắn mà ra, có hừng hực hỏa diễm, có thủy lam băng trụ cũng có thổ nham phi thạch. Ầm ầm. Những nơi đi qua khắp nơi đều là thổ lộ tiếng nổ, tạo nên tầng tầng bụi mù tạo thành mãnh liệt phá hư. Quần quần bụi mù bao phủ phía trước, trang diện xem ra là giữ nhiều lành ít thế cục. Ông như gió ngâm khẽ, hồ quang điện lốt bốt từ trong bụi mù bắn ra, giống như một mảnh sắc mưa xuống đại mây đen. Siêu, thật dày bụi mù mở rộng, một đạo huyết sắc ánh chớp đi ngang qua toàn bộ sân quyết đấu, tạo nên một hồi kinh phong. Thẳng tắp bên trên mấy chục nhân tâm đầu lộ ra nghi hoặc, sau một khắc đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi xông lên đầu. Phốc phốc, đầy trời đầu người đằng không mà lên, kèm theo huyết dịch báo táp mà ra, nhuộm đỏ mảnh này thiên địa. Huyết tinh mà cuồng bạo, thi thể không đầu cuối cùng cùng nhau xoát xoát mà quỳ rạp xuống đất. Trang diện cực độ rung động. Những người khác cùng yêu trong lòng đều là một hồi chấn động mãnh liệt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Người kia tốc độ quá nhanh, bất quá là trong nháy mắt liền thành kết quả như vậy. Ánh mắt tụ vào người kia hành đao đạp đất bóng lưng, chỉ cảm thấy kinh khủng. Vừa mới vẫn còn tụ tập đám người cùng yêu chi lực liên thủ chấn áp đối phương, không nghĩ tới không phát hiện chút tổn hao nào, không nói càng là nhất kích miểu sát mấy người. Như thế tu vi coi là kinh hãi trên sân đầu người ra tóc tê dại. Xứng đáng người đưa tên hiệu đao ma. Tốt lanh lợi đao pháp. Cơ Huyền Đạo không để ý đến. Ánh mắt của hắn không có tình cảm chút nào, không có bất kỳ cái gì ba động, giống như một bãi tử thủy, hời hợt nắm trong tay trường đao. Một bộ hời hợt tư thái, để cho nhân tâm bên trong dâng lên không khỏi phẫn nộ. Đao ma, bớt xem thường người. Một người tức giận quát lớn, ngón tay ngọn lửa hồng linh quang di động nhanh chóng bật ấn. Hòa hành pháp thuật, xà vũ. Hỏa diễm xoắn ốc quanh quần linh hoạt như rắn phá không mà ra, tầng tầng vòng quanh vòng lửa chiếu rọi hư không gian. Cơ Huyền Đạo ngẩng đầu, dưới chân linh quang phun trào, người nhẹ như bơi lòng, từ xoắn ốc bước lên từng đạo vòng lửa ở giữa lóe lên xuyên qua. Huyết sắc đao quang chết xạ ra một vòng chói mắt hàn quang, am hiểu hỏa hành đạo pháp tu sĩ vô ý thức híp mắt lại. Trong nháy mắt hắn liền phát giác một cỗ mãnh liệt nguy cơ xoay quanh trong lòng, trên thân thể lập tức hiện ra tầng tầng hỏa diễm. Chỉ là còn không đợi tiếp tục có động tác, trên thân thể hỏa diễm bị một cỗ huyết sắc đao khí phá vỡ, một phân thành hai. Đợi cho Cơ Huyền Đạo rơi xuống đất, đồng thời hỏa hành cơ thể của tu sĩ một phân thành hai, tại chỗ vẫn lạc. Đáng chết, đồng loạt ra tay. Để lại phản ứng lại tu sĩ, yêu ma đều là không tại lưu thủ toàn lực ứng phó, trong nháy mắt cuồng bạo lên. Đây có phải hay không là ngươi chết chính là ta mất chiến đấu, tuyệt không còn lại kết quả có thể nói. Một người trong đó thủ động như điện, ấn quyết biến hóa ngàn vạn, tại môi khẩu phía trước kết thành một cái tam giác. Há miệng thổ tức, nhẹ nhàng thổ tức phát ra màu xanh nhạt lộng lây thông qua được tay tạo thành khu vực tam giác ở giữa. Gào thét long quyển điên cuồng chuyển động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh mẽ đâm tới, giống một cái dãy khỏi gông xiềng phong long, ngang dọc thiên địa. Đây là phong hành pháp thuật một trong thổ tức long quyển phương pháp. Cao tốc xoay tròn long quyển những nơi đi qua đều là phong quyển tàn bân, bẻ gãy nghiền nát. Cơ Huyền Đạo linh hoạt tránh né. Rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc, tại mặt đất đập ra một cái kinh người hố to, cuốn lên từng tầng mặt đất trần trụi ra cái hố mặt ngoài, càng là lưu lại từng trận sương lạnh. Long quyển như băng đao, phát ra lạnh lẽo thấu xương. Nay phong cũng không phải phàm phong, tên là Rộng Mạc Phong, phong như băng đao, hàn băng thứ cốt thương thần hồn, đóng băng huyết khí, tạo xương loại bỏ thịt. Phàm là nhiễm sống không bằng chết, thế tục phàm nhân trong khoảnh khắc chính là huyết nhục nhiễm hóa thành trắng như tuyết xương khô. Tại tu sĩ mà nói đồng dạng như thế, bá đạo dị thường. Đối phương điều khiển thổ tức long quyển Rộng Mạc chi phong không ngừng công kích hướng Cơ Huyền Đạo. Long quyển chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, tốc độ cực nhanh, linh hoạt đa dạng. Cơ Huyền Đạo động, trường đao như điện, hàn quang kinh hồng, thẳng tắp đâm về phía trước thổ tức long quyển. Oanh! Long quyển cùng đao quang, cây kim so với cọng râu triển khai kịch liệt va chạm, phát ra chói mắt thần hoa. Trong lúc nhất thời long quyển tăng gọn, khuấy động bốn phía mặt đất đều bị từng mảnh cắt đứt, lạnh lẽo hàn khí ngưng kết thành xương. Huyết sắc đao quang bắn ra từng đạo ánh chớp tiếp ngày mấy ngày liền một dạng lan tràn, tạch 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 văng rội, dư quang chi huy rủ xuống ẩn chứa sắc bén đao khí, chém vỡ mặt đất lưu lại từng đạo khe rãnh. Trang diện thảm liệt kinh người, tại chỗ đều là người nổi bật, thủ đoạn kinh người, sát phạt quả đoán. Toàn bộ hướng về Cơ Huyền Đạo triển khai công kích. Cơ Huyền Đạo ánh mắt như bốc, sắc ý trùng thiên, mũi đao bắn ra huyết quang giống như một mảnh quần quần huyết hải. Ầm ầm, long quyển bị huyết đao chi hải xé nát, hắn thế như trẻ che trực tiếp chia làm một đạo đỏ sẫm kinh lôi thoáng qua. Cứu ta phong hành tu sĩ hoảng hốt một tiếng, hắn cảm nhận được cái kia cổ phần cực hạn sát ý, trong lúc nhất thời tựa hồ đóng băng máu của hắn, thân thể nháy mắt cứng ngắc. Mà vẹn vẹn đây là cái này một cái công vu, trường đao tựa như phủ quang lực ảnh lướt qua. Thân hồn truyền đến một hồi nhói nhói, ngây nô cảm giác bao phủ toàn thân, thế giới lâm vào vô tận hắc ám. Cơ Huyền đạo trường đao hất lên, tích tích huyết dịch trên mặt đất tạo thành một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Vừa một vị cường đại tu sĩ ngã xuống, đạo thân ảnh kia sừng sững ở này giống như Như Lai từ địa phủ lắc quỷ, khơi thông vĩnh viễn không dừng lại sát lục dục vọng. Đáng giận, có người phát ra không cam lòng gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp hao tổn nhiều như vậy tu sĩ, kiên cố như một đạo tâm đều có chút phá phòng ngự. Chương 378, cùng chung mối thù, đao pháp toàn thân, thản nhiên đối mặt chương 378, cùng chung mối thù, đao pháp toàn thân, thản nhiên đối mặt bây giờ vô luận là nhân tộc hoặc là yêu tộc đều là cùng chung mối thù. Không giết chết người này, bọn hắn tuyệt không đường sống có thể nói, quy củ chính là chỉ có người thắng mới có thể sống. Mà rõ ràng Cơ Thiên Hổ thực lực cực kỳ cường đại, đao pháp thông thần, không tá trợ đám người yêu liên thủ căn bản là không có cách đối kháng. Giống. Châm thấp gào thét, một đầu báo yêu tốc như cực nhanh, vút sát hành không, thẳng đến Cơ Thiên Hổ trái tim. Một bên khác cũng có yêu tu đằng không mà lên hai cánh chấn động ở giữa, vô tận lưỡi dao ánh sáng lăng không mà hiện. Đồng thời những nhân tộc khác tu sĩ đều là thi triển riêng phần mình thần thông diệu pháp. Cơ Huyền đạo tỉnh táo giống như một vị đêm tối tiềm hành sát thủ, không có tự loạn trận cước, không có vô năng cuồng nộ. Chỉ có Lãnh Khốc thi triển sát lục đao pháp, tại người cùng yêu ở giữa ngang dọc. Mỗi một đao cũng là gió tanh mưa máu, mỗi một đao cũng là cực hạn sát phạt. Không có động tác dư thừa, không có dư thừa biểu lộ, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Cả người liền như là không có cảm tình sát lục khôi lỗi. Nguyên đồ đao pháp vốn là lấy sát tính trầm trọng làm chủ, chính là lấy thuần túy sát lục phương pháp đạt được. Mây tụ lấy nghe rợn cả người sát phạt cùng tàn sát chi ý đối với một vị tu sĩ tính cách ảnh hưởng cực lớn, nhất là thời gian dài đấu pháp chi chiến sau, càng là như vậy. Mỗi một lần sát lục đều có thể tích lũy ra càng cường đại hơn sát ý, mãi đến có một ngày không cách nào khống chế sát niệm trong lòng từ đó rơi xuống điên dại chi cảnh. Phương pháp này tại tu sĩ tâm cảnh yêu cầu cực cao, chỉ có bảo trì cứng cỏi đạo tâm mới có thể thụ nó sử dụng. Cơ Huyền đạo từ nhỏ lập chí, lấy nhị bá đại hà kiếm tiên làm mục tiêu, trở thành gia tộc người hộ đạo. Vì thế quản chi hóa thân bị người phỉ nổ ma tu cũng sẽ không tiếp. Trải qua ước chừng hơn tháng sát lục, loại kia sát lục dục vọng càng lớn kinh khủng, nếu không phải là hắn cái kia củng cố như một đạo tâm, chỉ sợ sớm đã phát sinh kinh người biến cố, rơi xuống làm những cái kia hỉ nộ vô thường ma tu. Hắn trường đao tùy ý sát lục, dài bay múa động, huyết dịch tiêu sạn, như một chỗ tu la chi chẳng. Thật lâu đi qua, một người hoành đao lập trường, đứng thẳng người lên, như ngừng lại giờ khắc này. Ở sau lưng của hắn, người cùng yêu đều là túi thi khắp nơi, hợp thành một bộ tàn khốc tu la hình ảnh. Huyết thủy róc rách, thây ngã khắp nơi, đầu người cuộn cuộn, huyết tinh chi khí phóng lên trời. Vô số yêu ma đều là trầm giọng, không còn vừa mới cuồng nhiệt cùng ồn ào náo động. Đỏ, xanh, xanh, vàng yêu đồng tử đều là hơi có sợ hãi nhìn về phía trên sân duy nhất đạo nhân kia tộc thân ảnh. Trắng như ma nhân, trạng thái như lama. Chỗ nào là cái gì chính đạo nhân tộc tu sĩ, cùng ma tu có gì khác biệt? Nhất là trên người của đối phương bây giờ có cỗ huyền diệu chi khí, cái kia trạng thái càng xem càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cơ Huyền đạo bây giờ nội tâm tràn ngập vô tận giết hại dục vọng, tích tích lũy xuống tới sát ý cực kỳ khổng lồ. Hơi không cẩn thận chính là lại triệt để rơi xuống ma đạo, cái kia từng đạo bị hắn giết lục tu sĩ tàn niệm, giống như ác quỷ nguyền rủa ở bên thai của hắn thì thầm lấy ác độc nhất, âm hiểm nhất phương thức tiến hành cuồng loạn nguyền rủa, muốn để hắn rơi vào cái kia vô gian địa ngục. Vĩnh thế thoát thân không được, tiếp nhận vô tận đau đớn. Cơ Huyền đạo bất vi sở động, sắc mặt bên trên ma khí như ẩn như hiện, nhìn mờ mịt khó hiểu. Hắn khí cơ chợt yếu chợt mạnh, biến hóa khó lường, tâm thần càng là chìm vào một mảnh giết hại thế giới. Vô cùng vô tận sinh linh không ngừng hướng về phía hắn khởi xướng xung kích, trong ánh mắt đều là vô tận cừu hận mà tàn nhẫn. Đối mặt như thế, hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, giống như là không biết mệnh mỏi huy động trường đao. Không biết qua bao lâu, dường như phúc linh tâm trí, không phải sát lục khống chế bản tính đánh mất lý trí rơi xuống ma đạo, mà là lấy tâm khống chế sát lục tu được chân ý, chỉ có như vậy mới có thể lĩnh ngộ nguyên đồ đao ý chân lý. Một tiếng quát nhẹ vang vọng, đạo tâm củng cố, lấy tâm gương sáng, lấy giết đỉnh chiến. Trong thoáng chốc quanh thân một cỗ cường đại khí thế bốc lên, trong mắt một đạo tinh mang lấp lóe mà ra. Cơ Thiên Hổ mãnh liệt nhưng nhìn về phía trên ngai vàng đạo thân ảnh kia, bàng bạc chiến ý mãnh liệt tuôn ra. Nguyên đồ đao ý, gầm nhẹ một tiếng, vô tận nguyên đồ đao ý xông thẳng lên trời, thiên địa vì đó biến sắc hóa thành quần quần hồng vân, tinh hồng như biển máu. Quần quần huyết hồng một đao bổ ra tầng tầng huyết sắc vân hải từ trên trời giáng xuống, kình thiên chi đao rơi xuống hóa thành giả thiên huyết hải. Không chần chờ chút nào, e ngại, thẳng tiến không lùi mà chém về phía cái kia trên ngai vàng yêu vương. Vô số yêu binh yêu tướng lộ ra vẻ kinh hãi, ai cũng không ngờ tới cái này nhân tộc tu sĩ điên cuồng, cũng dám khiêu chiến bọn hắn cao cao tại thượng yêu vương đại nhân. Trên ngai vàng, Hắc Sơn yêu vương lộ ra lướt qua một cái dị sắc, ẩn ẩn có chút chấn động. Thật kinh người đao ý khỏe miệng của hắn lộ ra lướt qua một cái tàn khốc chi sắc, đáng tiếc giữa hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Quản chi đối phương đao ý kinh người cũng không cách nào bù đắp trước mắt chênh lệch. Liên để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là yêu vương. Hắn nô ra tử sắc cự trảo, hoành không mà ra giống như một đầu hồng hoang cự thú, nghịch thiên mà lên. Vâng. Cự trảo tựa như một tòa hàng cổ vĩnh tồn thần sơn tại đầy trời đao quang trong biển máu hiện lên sừng sững. Trấn áp trong biển máu cuốn tích dựng lên tầng tầng đao ý, vỡ nát hết thảy. Thẳng đến ma diệt Cơ Huyền đạo nguyên đồ đao ý, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, căn bản là không có cách dùng chuyển yêu vương vĩ ngạn thần tư. Ha 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 một tiếng cười quen quẩn, Hắc Sơn yêu vương lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, màu vàng đất con ngươi đều là khát máu. Người trước mắt này quản chi là cái nhân tộc thế nhưng trùng thẳng tiến không lùi sát lục chi thái để hắn vạn phần thưởng thức. Hắn không tại hồ người nào cùng yêu ở giữa khác nhau. Từ trên bản chất hắn vô cùng khát máu, mỗi chiến nhất định hướng về phía trước. Hắc Sơn yêu vương nghĩ đến cũng là cực kỳ hưởng thụ sát lục mang tới khoái cảm càng phi thường thưởng thức thẳng tiến không lùi dũng sĩ. Mà Cơ Huyền Đạo vừa mới phong thái cả hai gồm cả để hắn lên lòng yêu tài. Tiểu tử ngươi có tư cách trở thành ta thủ hạ yêu tướng, túi đầu ta dưới chân báo lên tên của ngươi. Hắc Sơn yêu vương cúi thấp xuống ánh mắt, từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới đạo kia nhìn có chút nhỏ bé thân ảnh. Cơ Huyền Đạo lộ ra lướt qua một cái vẻ khinh thường, hắn Cơ gia người chưa bao giờ có đầu hàng người, vẫn là hướng về yêu ma. Mặc kệ là ai đều không được. Hừ, thu hồi ngươi cái kia chán ghét thương hại, ta Cơ Huyền Đạo tuyệt sẽ không đầu hàng tại yêu ma. Hắc Sơn yêu vương coi là ánh mắt híp lại, một cỗ cường đại khí thế hướng ruộng dựng lên. Nhân tộc coi là làm căn a. Cùng bạo khí thế tựa hồ có thể chen bể thiên địa, trực tiếp hướng về Cơ Huyền Đạo để đi. Chỉ là luyện khí tu sĩ quản chi thiên phú không tồi, nhưng đối mặt một vị yêu vương vẫn như cũ không thức thời như thế, còn dám khiêu khích. Hắc Sơn yêu vương không biết là ai cho trước mắt nhân tộc dũng khí, hoặc là cái gọi là treo giá ảo giác, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không cách nào trưởng thành thiên tài cùng đông đảo phạm nhân không khác mà dạng này thiên tài hắn đã thấy rất nhiều. Chết ở trên tay hắn càng là đến cũng hết, thiên tài cũng chỉ là thiên tài, chỉ thế thôi. Cơ Huyền Đạo không hề sợ hãi. Quản chi nội tâm có chút tiếc nuối, nhưng tuyệt đối không thể để gia tộc hổ thẹn, đường đường long tê Cơ ra một dạng tự như thế nào quỳ xuống đất cầu sinh. Sinh sinh tử chết không ngoài như thế. Hắn thản nhiên đối mặt với bây giờ hết thảy. Từ bị bắt tới nơi đây liền không có suy nghĩ sống tạm cầu sinh sống sót. Hắc Sơn yêu vương có chút ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy thản nhiên như vậy liều chết ra hỏa, bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không như thế bình tĩnh đối mặt cái chết. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút ngoài ý muốn. Trong một chớp mắt hắn tâm thần khẽ động. Cơ Thiên Hổ. Họ Cơ. Hắc Sơn yêu vương trong lòng hơi động, dừng lại phút chốc, âm thanh thô cùng nói: "Ngươi là Long Tê Cơ gia người?" Cơ Thiên Hổ có chút bất ngờ nhìn về phía Hắc Sơn yêu vương. "Ngươi muốn hỏi chính là Bắc Cương Châu Hắc Thủy quận Thương Nô huyện Long Tê Cơ gia mà nói, cái kia đến không sai à?" Nghe được trả lời sau, Hắc Sơn yêu vương một mặt chấn kinh. Hiện nay người nào không biết Long Tê Cơ gia chi danh, ngăn cản lại một đường yêu ma đại quân không nói, càng là chém giết một vị yêu quân. Bây giờ càng là trở thành tử phụ tiên tộc chiếm giữ một phương thiên địa, vẫn là bị công nhận một phương kiếm tiên thế gia. Hắn ẩn ẩn cảm thấy khó giải quyết, trong lòng cũng là lộ ra một vòng kinh nghi bất định, trước mắt nhân tộc tiểu tu sĩ thật đúng là để Hắc Sơn yêu vương sinh ra lòng kiêng kỵ chi sắc. Trung binh là đến từ nhân tộc một phương tử phụ tiên tộc, tử phụ đạo quân chi uy cũng không phải hắn có thể dễ dàng ngăn cản. Đến tột cùng cái tiết như thế nào lựa chọn? Chương 379, Đao đạo thiên tiêu, trong túi thiên, âm nhu tính toán chương 379, Đao đạo thiên tiêu, trong túi thiên, âm nhu tính toán cùng thời khắc đó, tại trên bầu trời ẩn tàng sương mù ở giữa Cơ Lâm Xuyên đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Từ chiến đấu bắt đầu nhìn chăm chú lên Cơ Huyền Đạo hết thảy biểu hiện mà lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện nhắc nhở phá vỡ cái kia có yên tĩnh. Đinh, ngươi gia tộc dòng dõi trải qua sinh tử ma luyện, chịu đựng sát lục ý chí khảo nghiệm tẩy lễ, thuận lợi nắm trong tay lấy sát lục làm gốc nguyên đồ đạo ý. Nhà ngươi gia tộc dòng dõi Cơ Huyền Đạo đạt tới mở ra người con đường trưởng thành sự kiện quan trọng người điều kiện, phàm là nó đạt thành các loại thành tựu đều có thể thu được rút thưởng ban thưởng đạo ý. Như thế tới nói Cơ gia và hôm nay nên đón một vị chân chính trên ý nghĩa đao đạo thiên tiêu. Cơ Lâm Xuyên tất nhiên là mừng rỡ. Gia tộc hậu bối càng không chịu thua kém hắn làm gia tộc thủy tổ cảm giác thành tựu càng mạnh. Một nhân tài tể tể ngàn năm tiên tộc sẽ có bao nhiêu đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Mà chính là loại này từng đợi một tích lũy mới là một cái tiên tộc trở thành danh gia vọng tộc căn bản. Thực hiện gia tộc vạn cổ trường thanh bất hủ nền tảng. Không ra hắn sở liệu, theo sát phía sau nhắc nhở cấp ra tất cả đáp án. Đinh. Người gia tộc dòng dõi Cơ Huyền Đạo trải qua mấy chục năm cố gắng bây giờ chính thức lĩnh ngộ đạo ý, bước lên không phải tầm thường đạo tu chi lộ. Đây là Long Tê Cơ gia tiên tộc sử thượng thủ vị lĩnh ngộ đạo ý gia tộc dòng dõi, là Cơ gia chân chính ý nghĩa đao đạo thiên tiêu, đã đặt thành gia tộc thành tựu một lần, ban thưởng rút thưởng một lần, rõ ràng. Cơ gia nổi danh nhất chính là kiếm tu thiên tiêu bây giờ vừa ra một vị nhận được hệ thống công nhận đao tu thiên tài giá trị không cần nói nhiều. Khắp cả Cơ gia đều có cực lớn tiến lên tác dụng. Tương lai có hy vọng a. Cơ Lâm Xuyên nhịn không được cảm khái. Đây là hắn cực kỳ nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hậu đại dòng dõi có liên tục không ngừng tiên tiêu không ngừng vượt khởi, là một cái tiên tộc không ngừng cường đại căn bản. Đều là treo chống toàn bộ gia tộc đi tới căn bản động lực. Như lời thứ hai đại hà kiếm tiên cùng với bây giờ bất tử đạo quân, còn có đệ tam Cơ gia văn tổ, Hỏa Long giả, Hỏa Đức tu sĩ. Lúc này có ngoại trừ một vị lĩnh ngộ đao ý kiếm tu, Cơ gia đệ tam cũng là vô cùng kinh người. Phát triển hậu kình 10 phần a. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành về sau Cơ gia thêm ra mấy vị trúc cơ chân nhân cũng bất quá là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến nỗi tử phụ đạo quân cũng sẽ xuất hiện. Thời gian càng dài tại Cơ gia phát triển càng có lợi mà nội tình cũng biết trở nên càng thêm kinh khủng cùng dọa người. Như thế nào không hưng phấn, bất quá hắn rất nhanh liền tâm tư nhẹ nhõm. Rút thưởng. Cơ Lâm Xuyên tâm niệm khẽ động, không có nửa phần vẻ do dự. Đinh. Chúc mừng, ngươi thu được như ý túi càn khôn như ý túi càn khôn. Nhìn một cái, chính là một kiện nhìn bình thường không có gì lạ túi đập vào tầm mắt. Từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ chỗ huyền diệu, nhưng mà Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng cảm giác được. Đây là một kiện pháp khí, tại tu hành giới bên trong túi loại pháp khí không nhiều. Nổi danh nhất, thường thấy nhất chính là các loại lớn nhỏ túi trữ vật. Rõ ràng hệ thống ban thưởng tuyệt không đơn giản túi trữ vật, hắn đối với cái này có minh xác phán đoán. Nhất là cái này như ý túi càn khôn tên lai lịch không nhỏ. Đến nỗi cụ thể tình huống Cơ Lâm Xuyên hay là muốn nhìn kỹ một chút mới tốt chắc chắn. Cơ Lâm Xuyên tiếp lấy chính là thần niệm khẽ động tiếp tục bắt đầu kiểm tra cụ thể tình huống đến. Như ý túi càn khôn, thượng cổ pháp khí, có thể như ý lớn nhỏ, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi chi lực, bên trong có kỳ dị không gian chi đại, nhưng thu nhiếp thiên địa vạn vật, sơn hà giáng mây, yêu ma quỷ quái chờ một chút cũng có thể tự thành một giới, nó túi có càn khôn, còn cứ gọi là trong túi thiên. Cơ Lâm Xuyên chấn động trong lòng. Đây chính là hắn lần đầu nhận được có thể thu nhiếp thiên địa vạn vật pháp khí. Cùng với đối chiến tế gia pháp khí này uy năng chi đại vượt quá tưởng tượng. Trong túi thiên, hảo hảo bá đạo a. Cơ Lâm Xuyên cực kỳ hài lòng. Hắn nhưng là cực kỳ ưa thích món pháp khí này, so với pháp khí hồn thiên thẳng tới nói bảo vật này càng mạnh hơn. Dù sao hồn thiên thẳng tế ra sau chỉ có thể bó trói buộc quân địch, mà như ý túi càn khôn không chỉ có thể thu nhiếp quân địch cũng có thể thu nạp sơn hà hồ nước a. Từ trên bản chất năng lực vượt xa quá hồn thiên thẳng chi uy. Bất quá đi, hắn thấy pháp khí khác biệt đều có diệu dụng, đều có sở trường. Cơ gia pháp khí lúc này không thiếu. Trong đó đủ loại thượng cổ pháp khí, bao quát Bích Hải Châu, Chân Môn Tiên, Càn Nguyên Lô, Bát Bảo Huyền Kính, Khí Vận Ngọc Bội, Lục Hào Bát Quái Bản Thiên Hỏa Phong Lôi Trận Độ Như Ý Kim Văn Cháo, Hồn Thiên Thẳng cùng với bây giờ Như Ý Túi Càn Khôn. Đông đảo pháp khí cũng là để cho cơ gia nội tình tăng nhiều không nói, thủ đoạn càng là liền trở nên càng thêm kinh người, đây đều là toàn bộ gia tộc nội tình tích lũy. Nếu không phải là hắn có hệ thống giúp thưởng, như thế nhiều nắm giữ khác nhau diệu dụng thượng cổ pháp khí như thế nào tại ngắn ngủi mấy chục năm trong năm tháng tích lũy xuống. Không hề nghi ngờ đây là một bút không dám tưởng tượng kinh người tài phú, càng là còn lại tiên tộc mong mà không được tích lũy. Mà không chỉ có là pháp khí còn có còn lại đủ loại nội tình không cần nói nhiều. Nói ngắn gọn, không có hệ thống trợ giúp cơ gia khó có bây giờ biểu hiện, đồng thời cũng là bởi vì gia tộc dòng dõi không chịu thua kém mới lấy được như thế nhiều ban thưởng. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau mà kèm theo cơ gia phát triển tất nhiên sẽ kéo dài tích lũy. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng chỉ cần cơ gia ổn được, từng bước một đến, tất nhiên sẽ có thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất ngày đó. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị một lần nữa hấp dẫn xuống, giữa sân tựa hồ cũng có biến hóa mới. Yên lặng thật lâu, Hắc Sơn Yêu Vương vốn do dự lựa chọn ánh mắt đột nhiên bình tĩnh, đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Trong lòng của hắn có đáp án, khoe miệng càng là lộ ra một vòng tàn khốc chi sắc. Như thế ngoại ý muốn phát hiện một vị cơ gia thiên tiêu, nếu không thì lợi dụng thật sự là quá đáng tiếc. Hoàn toàn có thể thông qua trước mắt cái này cơ gia thiên tài dòng dõi làm một cái mồi nhử, dẫn dụ cơ gia người xâm nhập chân núi phía Bắc Sơn mạch đến. Chỉ cần sớm liên hệ tốt một vị yêu quân đại nhân, khi đó cơ gia người không chết cũng phải chết à. Hắc Sơn Yêu Vương lộ ra lướt qua một cái phân chấn chi sắc, nếu là thật có thể như thế, hắn không chỉ có thể dương danh chân núi phía Bắc, chấn nhiếp nhân tộc Bắc Cương Châu cũng có thể nhận được vượt quá tưởng tượng ban thưởng. Tốt, thực sự là tốt. Hắc Sơn Yêu Vương không kiềm hãm được phát ra trận trận cười to. Đến nỗi đối phương có trở về hay không đến, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Một vị thiên tài dòng dõi tại một phương tiên tộc tới nói loại gì trọng yếu, nhất là vẫn là sánh ngang kiếm tu đao tu, càng là lĩnh ngộ đao ý thiên tài lưu lạc, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Nhận được tin tức như thế, cái kia Long Tê cơ gia người làm sao sẽ ngồi được, vừa như thế nào không tâm động đâu. Cơ Huyền Đạo lập tức phát giác đối phương thái độ chuyển biến, nhất là cái kia không có hảo ý chi sắc, sẽ không phải là muốn lấy hắn làm mồi dụ a. Nghĩ đến đây, Cơ Huyền Đạo biến sắc, hắn quá tin tưởng gia tộc trưởng bối nhóm tác phong. Nếu thật là như thế, tất nhiên sẽ không tiếp giá cao đến nghị cách cứu viện hắn. Tới giết ta. Cơ Huyền Đạo giận mắng một tiếng, tính toán chọc giận đối phương. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn có đại dụng cũng không thể dễ dàng chết đi a. Nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội cùng người nhà tại địa phủ đoàn tụ. Người Cơ Huyền Đạo kinh hãi, đối phương quả thật có tính toán như vậy. Hắn tuyệt không cho phép chính mình trở thành gia tộc điểm yếu, lúc này giơ đao chuẩn bị kết sinh mệnh. Hừ, tại ta lúc này chỉ là luyện khí tu sĩ còn nghĩ muốn chết. Hắc Sơn Yêu Vương khinh thường hừ lạnh, pháp lực giam lại Cơ Huyền Đạo. Hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, ngươi tính là gì yêu vương? Cơ Huyền Đạo gầm thét gào thét, trong lòng cực kỳ tức giận, hắn vẫn là xem thường những người này âm hiểm trình độ. Kẻ yếu chỉ có thể cuồng nộ lại hiển thị rõ vô năng chỗ. Hắc Sơn Yêu Vương giễu cợt một lòng tìm chết Cơ Huyền Đạo. Tuổi con nhỏ còn không có hắn đi qua đường nhiều, hắn mặc dù yêu vương nhưng cũng không phải ngu ngốc. Như thế cơ hội trời cho, nếu là không âm một đợt như thế nào nói quá khứ. Chớ nói chi là hắn cũng có hảo huynh đệ táng thân tại Long Tê cơ gia chi thủ, thú này như thế nào có thể không báo. Vừa có thể có được đông đảo chỗ tốt còn có thể thay hảo hữu báo thủ, cớ sao mà không làm. Chương 380, hậu phát chế nhân, túi hiền uy, thuận lợi trở về nhà. Chương 380, hậu phát chế nhân, túi hiền uy, thuận lợi trở về nhà. Hắc Sơn Yêu Vương trong đầu tính toán có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Nhìn về phía Cơ Huyền Đạo ánh mắt càng ngày càng thân mật. Không tệ, đây chính là trong tay hắn mấu chốt thẻ đánh bạc. Đi, đem chúng ta vị quý khách kia thật tốt dẫn đi, cơ nào trông chừng. Là yêu vương đại nhân. Mấy vị yêu tướng khởi hành rơi vào sân quyết đấu bên trong, nắm lên bị Hắc Sơn Yêu Vương người giam cầm pháp lực. Cơ Huyền Đạo liều mạng dễ rủa lại không thể làm gì, chung quy là một vị trúc cơ yêu vương, còn không phải hắn có thể đối kháng. Cho dù thiên phú kinh người tại trước mặt cảnh giới vẫn là kém quá nhiều. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, cũng không phải là sợ chết mà là lo lắng gia tộc dài bối bởi vì hắn mà lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cũng liền vào lúc này, không biết bắt đầu từ khi nào giữa sân thổi lên một hồi gió nhẹ, hết sức kỳ quái. Tại Cơ Huyền Đạo vô cùng trong ánh mắt kinh ngạc, bắt hắn yêu tướng đều là nhao nhao ngã xuống, không thấy bất luận cái gì vết thương, lại rõ ràng cảm giác sinh mạng tiêu tan. Như thế đột ngột lại sợ hãi một màn, đồng dạng cả kinh yêu ma nhóm trợn mắt hốt hồn, hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Đã chết rồi sao? Yêu ma nhóm bắt đầu xì xào bàn tán, đối với tình huống dưới mắt lộ ra mười phần mê mang. Liên một mực ngồi vững vương tọa Hắc Sơn Yêu Vương bây giờ ánh mắt cũng không khỏi co rụt lại, hắn phát giác một cái chớp mắt rồi biến mất phát quang. Ngay tại trong toàn bộ sân quyết đấu lâm vào quỷ dị lúc, một đạo nhìn thân ảnh dàn mua chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hắc Sơn Yêu Vương ánh mắt lập tức rơi vào trên người của đối phương, trong lòng hắn cảnh giác vô cùng. Người này đến cùng như thế nào xuất hiện hắn vậy mà không phát ra gì? Đối với đột nhiên xuất hiện lão giả, Cơ Huyền Đạo thì là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng rất tin tưởng là một vị nhân tộc trúc cơ chân nhân. Nhân tộc ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào ta Yêu Sơn phủ điện? Hắc Sơn Yêu Vương ẩn ẩn có chút nổi giận chi sắc, ở trên địa bàn của hắn xuất hiện một vị nhân tộc tu sĩ. Mấu chốt nhất chính là, người này không rõ lai lịch thực lực cực kỳ bất phàm, để cho hắn có chút kiêng kỵ. Bởi vậy chỉ là nói rõ thái độ cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Tại Hạ Hồng Trần tán nhân, hữu duyên đi ngang qua nơi đây, liền đến nhìn một chút. Cơ Lâm Xuyên nhàn nhạt mở miệng, danh hào mà thôi, cũng là dùng để gạt người. Hồng Trần tán nhân. Rõ ràng đối với cái danh hiệu này Hắc Sơn Yêu Vương tự nhiên là chưa nghe nói qua, bất quá trong lòng hắn tức giận chất vấn. Nhân tộc đã như vậy, cớ gì giết ta thủ hạ yêu tướng, như thế không biết lễ tiết sông ta yêu phủ, ngươi ý muốn cái gì là? Hắc Sơn Yêu Vương âm thanh nhận ẩn có sát khí khuấy động. Không biết lễ tiết. Trong lòng Cơ Lâm Xuyên cười nhạo, thật đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm, yêu tộc còn giảng lễ tiết. Thật đúng là hắn nghe qua lạnh nhất chê cười sau đó thản nhiên nói, người này cùng ta hữu duyên, coi là xuất thủ cứu rút. Dứt lời chúng yêu ma đều là thần sắc biến động, nhiều hơn mấy phần giữ tận chi ý chê cười. Hắc Sơn Yêu Vương lạnh rên một tiếng, đối với cái này vì nói khoác mà không biết ngượng khách không mời mà đến động sát tâm. Dám ở trên địa bàn của hắn biểu hiện cường thế như vậy, nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì còn mặt mũi nào mà tồn tại. Quản chi người này rất thần bí, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Trong mấy mắt, Hắc Sơn Yêu Vương động thân dựng lên, nổ lên lên vương tọa cái khắc xích huyết ô kim đồng. Cùng bạo khí thế chợt bốc lên, chói hai vụ vụ chấn động trường không, xích huyết ô kim thần đồng hóa thành một đạo tàn ảnh, dâng lên lực bản sơn hà chi uy. Một mảnh gió tanh mưa máu, thanh thế dọa người, Cơ Lâm Xuyên thấy thế căn bản bất vi sở động. Nếu là đặt ở lúc trước hắn có thể còn sẽ có chỗ kiêng kỵ, bây giờ Hắc Sơn Yêu Vương thực lực này bất quá trong mắt hắn cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Cơ Lâm Xuyên hậu phát chế nhân, một kiếm hoành thiên ngang dọc. Thần quang trùng thiên dựng lên, lan lộn lóe lên liên tiếp bảy sắc hào quang. Ông, một tiếng thanh thủy rung động phát ra kim thạch va chạm thanh âm, huy động xích huyết ô kim đồng Hắc Sơn Yêu Vương cứng ngắc tại chỗ. Quanh một tiếng nặng nề vang dội, tựa như sấm mùa xuân tấu vang dội. Vừa mới đứng lên thân hình khổng lồ lung la lung lay, trước ngực ra một đạo dọa người vết máu hiện lên. Một giây sau, Hắc Sơn Yêu Vương cảm nhận được thân thể suy yếu, không khỏi kinh hãi, vậy mà không tự chủ được nửa quỳ xuống dưới. Đạo kia rõ ràng vết thương nội bộ, một cỗ lực lượng ma diệt lấy hắn thịnh vượng khí huyết, giống như giỏi trong xương đồng dạng khó mà chống cự. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ, có chút bất khả tư nghị nhìn về phía lão giả kia, thời hợt đem hắn triệt để đánh bại hắn. Thực lực như thế vượt quá tưởng tượng, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhân tộc khi nào chả có như thế kiếm thuật thông thần lão giả? Chẳng lẽ ẩn giấu đi thân phận không thành? Cơ Lâm Xuyên mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì ý giải thích. Tâm niệm khẽ động, một cái bình thường không có gì lạ túi đằng không mà lên, dương lên miệng túi bao phủ một phương thiên địa. Trong lúc nhất thời ánh sáng của bầu trời bị che đậy, toàn bộ yêu phủ đô lâm vào có thể trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra trời tối? Vô số yêu ma hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy động, giống như là thiên loạn một cái lỗ thủng. Cơ Lâm Xuyên khẽ quát một tiếng. Thu. Trong thoáng chốc, vô tận ánh sáng của bầu trời từ túi bên trong phun ra bao phủ thiên địa, đất đá bay mù trời, diễm hà cuộn cuộn. Vô số yêu ma không bị khống chế đằng không mà lên tiến tới không ngừng thu nhỏ không có vào trong bao vải. Không, mau cứu ta. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp khí gì? Từng tiếng không cam lòng cùng hoảng sợ tiếng hò hét vang vọng, nhưng mà mặc cho bọn hắn dây ruột như thế nào cũng không có ý nghĩa. Hắc Sơn Yêu Vương trong lòng chấn sợ. Không chỉ là yêu trong phủ yêu ma, còn có núi thạch hồ nước đều là bị hút vào. Giống như tận thế, cây cối, cự thạch, hồ nước. Hết thảy xen lẫn thiên địa, liên miên bất tuyệt hội tụ thành một đầu bên mông sông lớn. Vô thanh vô tức cắn nuốt hết thảy. Không, nhân tộc ngươi không thể. Hắc Sơn Yêu Vương hét lớn một tiếng, tựa hồ đối với kháng cái kia cố lực lượng kinh người, đáng tiếc không hề có tác dụng. Cái kia cố thần lực trực tiếp xác định thân thể của hắn tiếp lấy lơ lửng dựng lên, cuối cùng trực tiếp vọt lên không trung một chút bị thôn vệ. Thẳng đến nơi đây triệt để bình tĩnh. Cơ Lâm Xuyên tâm niệm khẽ động, như ý túi cản khôn túi chối nô ra hai đạo kim dây thừng trực tiếp bó chặt miệng túi cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Nhẹ như lông hồng, hoàn toàn không giống như là thôn vệ đại lượng yêu ma, sơn hà hồ bộ dáng. Không tệ. Cơ Lâm Xuyên có chút kinh hỉ, như ý túi cản khôn so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hơn nữa bọn này làm nhiều việc các yêu ma vừa vặn cũng có thể trở thành cơ gia cựu thiên xâm la địa ngục nhóm đầu tiên thể nghiệm giả. Tránh lãng phí. Bây giờ giữa sân còn lại duy nhất một người Cơ Huyền Đạo một mặt chấn kinh. Vừa mới còn người đông nghìn nghịt yêu ma biến mất không thấy không nói, ngay cả nơi đây Linh Sơn cung điện cũng là hoàn toàn mất hết. Toàn bộ yêu phủ triệt để đại biến dạng giống như một mảnh hoang vu sa mạc. Cái này hắn cũng là vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía cái kia túi tiền sợ nói không ra lời. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Cơ Huyền Đạo cũng là vội vàng mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối ân cứu giúp." Cơ Lâm Xuyên khẽ gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là lặng lẽ thở dài một hơi, bây giờ đem Cơ Huyền Đạo thuận lợi tìm về đã là vạn hạnh sự tình. Hắn đối với cái này cảm giác vạn phần may mắn. Hắc Sơn Yêu Vương âm như quỷ kế chưa kịp áp dụng. Nếu là mình tại muộn một điểm, cơ gia muốn cứu trở về Cơ Huyền Đạo tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. "Tốt, đi theo ta đi." Nói đi đưa tay một đạo pháp quang mang theo Cơ Huyền Đạo lập tức rời đi đúng sai chi địa. Dù sao đây là chân núi phía bắc sơn mạch, chính là yêu tộc địa bàn, dây dưa lâu rất dễ dàng đưa ra hắn ngoài ý muốn. Vì thế hắn cũng không lãng phí thời gian quá nhiều giải thích thêm, trở về nhà trên đường vừa đi vừa nói lại nói chính là, đến là lần này so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Chương 381, ngày tốt cảnh đẹp, nhà nhà đốt đèn, cộng ẩm chi, chương 381, ngày tốt cảnh đẹp, nhà nhà đốt đèn, cộng ẩm chi, lãnh dạ cô tịch, gió đêm ung dung, dưới núi là nhà nhà đốt đèn, nhiều điểm ánh lửa hội tụ hóa thành điểm điểm tinh hà. Trong gió mang đến một tia khói lửa nhân gian chi khí, an bình an lành, xua tan bi thường cô tịch. Cơ gia lão trạch, đèn đuốc sáng trưng. Cơ Lâm Xuyên ngồi xếp bằng chỗ ngồi, từ trở về hắn liền một mực chiếm cư ở nơi này, để hắn tâm thần vô cùng an bình. Nhớ chuyện xưa, lão trạch đã từng ly từng tí còn tại trước mắt. Hai đồng nhóm tại trong đình viện truy đuổi vui cười chơi đùa lấy, phu nhân khỏe miệng mỉm cười khêu đèn đêm đâm xuống theo, mà ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn xem hết thảy. Luyện kiếm, đọc sách, tu hành, giản dị tự nhiên, bình thản ấm áp. Toàn này cơ gia sớm nhất lão trạch, vẫn như cũ bảo lưu lấy rất sơ nhất người nhà nhất là bình tĩnh an lành, nguyên thủy chất phát sinh hoạt. Một bên Khương Vân Hy làm bạn ở bên cạnh, chuẩn bị đủ loại mỹ vị ăn uống. Hoa thụ tại trong gió đêm đứng sừng sững, dưới cây trên bàn dài sớm đã bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon cũng có thật nhiều linh cửu. Hương khí bay tới. Phu thân, mẫu thân. Đại môn mở ra, Cơ Thiên Xương cùng Cơ Thiên Minh hai người đi tới, vất vả thật lâu hai người hiếm thấy buông lỏng. Tối nay là đón giao thừa, cứ việc nhiều năm đều chưa từng vì thế chuẩn bị mà năm nay lại lớn không giống nhau. Nhớ tới khi còn nhỏ, bọn hắn mong đợi nhất một ngày này đến, bởi vì sẽ có không thiếu tiểu lễ vật, khó được nghỉ ngơi ngày. Tất cả ngồi đi. Cơ Lâm Xuyên âm thanh bình thản, Thương Vân Hy mỉm cười làm nhị tử chuẩn bị bắt đũa. Hai người vừa mới ngồi vào, càng ngày càng nhiều người đi đến, đều là cơ gia hạch tâm dòng dõi. Phu thân, mẫu thân, gia gia, mãi mãi, thái gia gia, thái mãi mãi, lao tổ. Từng đạo âm thanh nhớ tới, hoặc là cung kính hành lễ, hoặc là vui cười cầu ông, tràn đầy sức sống. Khó được một mọi người tụ tập cùng một chỗ. Từ đời thứ nhất đến đời bốn, cơ gia dòng dõi con cháu tức hôm nay đều là đi tới cái này cổ điện ấm áp lao trạch. Như thế cơ gia nhất là hạch tâm gia tộc thành viên cùng với rất trung thành gia thần lương tướng tất cả tại. Hải tử nhóm ăn đi. Khương Vân Hy mỉm cười mở miệng. Đám người độc thủ, Cơ Thiên Minh hiếm thấy mở miệng. Đáng tiếc, này rượu ngon vẫn là kém một chút ý tứ. Cơ Huyền Thanh nhưng là cười cười. Ngũ thúc, làm sao lại không có rượu ngon đâu? Nói đem đã sớm chuẩn bị xong hồ lô rượu lấy ra ngoài, vỗ vỗ mở miệng giới thiệu nói. Đây chính là lấy 30 năm men rượu chế riêng bách hoa say vừa trầm điến 30 năm. 30 năm vừa 30 năm. Hắn một mặt kiêu ngạo, đây chính là cơ gia áp đáy hòm lính hữu, số lượng thưa thất càng là ủ chế không dễ. Quả thực là lâu năm rượu ngon. Ngày khác nếu là tùy thời gian lắng đọng, trăm năm linh ngưỡng, ngàn năm linh ngưỡng đó mới kinh người. Thời gian mới hơi. Đám người ly rượu bên trong liền rót đầy linh cửu. Mùi rượu hùng hậu, cam liệt sông vào mũi, nghe ngóng giống như phiêu phiêu dục tiền, không say thắng say. Rượu ngon. Cơ Thiên Minh hét lớn một tiếng, đám người cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật đúng là hiếm thấy rượu ngon. Ngay cả Cơ Lâm Xuyên cũng là cười cười. Quả nhiên cơ gia người mới nhiều, nội tình càng là tại không ngừng kéo dài tăng cường, quản chi vẹn vẹn chỉ là một loại linh cửu cũng nhìn ra được gia tộc lắng đọng phong phú. Hắn cười to. Sau đó bưng rượu lên chén nhỏ. Như thế, có ngày tốt cảnh đẹp, cực kỳ đồ ăn linh ngưỡng. Giao thừa đón giao thừa, nhà nhà đốt đèn. Chư vị, cộng ẩm chi, một đêm này, đám người uống say ý hun hun, hoan thanh tiếu ngựa cũng có, khóc ròng ròng cũng có. Trước nay chưa có thất thố cũng có chút không thể lời nói yên tĩnh mỹ hảo. Cơ Huyền đạo cũng rất yêu uống rượu này, men say mông lung, gục xuống bàn thấp giọng nỉ non. Mẫu thân nhớ người bên cạnh đạo lữ Lý Thanh Tuyển vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phía sau lưng, hai tử cơ thần đông một mặt mê mang. Hắn lần đầu nhìn thấy phụ thân thất thố như vậy cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Cô Cơ Huyền vũ nhẹ nhàng an ủi tiểu thần đông, trong mắt cũng là lộ ra lướt qua một cái đau thương sắc. Cơ Thiên Hổ yên lặng uống rượu, ngẩng đầu vọng Nguyệt Tiên lặng không nói. Đến lại uống. Cơ Thiên Minh hiếm thấy thất thố, cùng chính mình Hải Nhi Cơ Huyền Hải, Cơ Huyền thọ uống quá không ngừng. Hắn càng là ôm Cơ Huyền Hải nghẹn nào, con ta trở về liền tốt. Nói một chút lấy vậy mà khóc lên. Cơ Huyền thọ đau đầu không ngừng, hắn phụ thân lão ngoan đồng một cái, nhưng cũng cảm thụ loại kia đối với lão ca Huyền Hải yêu mến. Đám người thật là một trận luống cuống tay chân. Cơ Huyền hiếu chi tử, trước mắt cơ gia ở trong sân nhỏ nhất cơ thần nam chính đuổi theo vẫn như cũ to lớn hắc phong chơi đùa. Khá lắm tốt nhi, khá lắm không lo không có gì lo lắng. Cơ Thiên Xương nhẹ nhàng nở nụ cười, càng xem càng ưa thích. Nam Nhi tới đây để ra ra xem thật kỹ một chút. Nghe được kêu gọi, cơ thần nam đội vàng chạy chậm đến nào tới, trực tiếp rơi vào Cơ Thiên Xương trong ngực. Sau đó liền bị nâng thật cao, chọc cho hài tử cười ha ha, phụ thân còn có dạng này một mặt. Thần Thu hướng về phía Cơ Huyền Hiếu cười một tiếng hơi kinh ngạc. Ai, cách bối thân thôi. Cơ Huyền Hiếu có chút hâm mộ. Hắn hồi nhỏ hắn phụ thân Cơ Thiên Xương nhưng không có như thế ôm qua hắn, cũng chính là ra ra Cơ Lâm Xuyên lão nhân già ông ta như thế đùa qua hắn. Đại ca ngươi không ăn dấm sao? Đầu hắn quan sát nhìn về phía một bên chậm rãi phẩm tiểu Cơ Huyền Lễ đã thấy đại ca vẫn lạnh nhạt như cũ cười. Không sao. Nhìn đại ca trả lời hắn cũng là không thể làm gì, lại là nhìn về phía Cơ Huyền Thanh. Huyền Thanh ngươi nói. Cơ Huyền Thanh cũng là cười cười làm chưa từng nói thêm cái gì. Trong lòng cũng có chút bi thương. Đạo lữ của hắn đi về coi tiên nhỏ nhất Hải Nhi không thấy tâm hơi như thế nào không lộ ra khổ sở, dần dần say, ngây dại. Thằng đến nằm ở trên chỗ ngồi bên trên ngáy khò khò ngủ thiếp đi, chỉ có điều vẫn còn thấp giọng nói mớ lấy cái gì. Mà nơi xa một đôi tựa hồ đang tại vui sướng tán gẫu cái gì. Không coi ai ra gì. Nhìn Cơ Thiên Nhã cùng Độc Cô Dương dáng vẻ của hai người, Cơ Lâm Xuyên lộ ra lướt qua một cái ôn hòa chi sắc. Nữ nhi của hắn đơn thân rất lâu cũng nên có cái tốt quy túc, trong lòng Cơ Lâm Xuyên âm thầm suy nghĩ. Dù sao Độc Cô Dương đối với gia tộc chính xác trung thành tuyệt đối đến là có thể giao phó người. Nơi xa, hai vị gia tướng Đặng Hành cùng Trịnh Cấp cũng là tại trò chuyện thoải mái, hét lớn, hồi ức đoạn đường này nhìn thấy phong cảnh. Cùng ngồi cơ Lâm Xuyên cùng Khương Vân Hy bình tĩnh nhìn xem hết thảy, con cháu thành đàn không gì hơn cái này. Lâm Xuyên, ngươi nói Thiên Long nếu là ở cái kia có vui vẻ bao nhiêu? Khương Vân Hy nói hơi có rơi lệ lại tại lúc này thanh âm non nớt an ủi nàng. Mãi mãi không khóc. Cơ Huyền Hạo run run mở miệng nói, vừa mới tỉnh lại còn có vẻ hơi tiểu, lại có chủng không nói ra được cứng cỏi. Tốt, Hạo Nhi nói rất đúng. Đối mặt Tôn Nhi Huyền Hạo quan tâm, Khương Vân Hy vô vô hắn hậu bối, trong mắt đều là yêu thương. Cơ Lâm Xuyên cũng là ánh mắt nhu hòa nhìn về phía đời thứ ba nhỏ nhất Huyền Hạo. Đình viện hoa thụ bị gió thổi run lẩy bẩy vang dội, nhàn nhạt hương hoa truyền đến, thanh tân đậm nhã, cánh hoa rơi xuống tăng thêm mấy phần ngọt ngào ý cảnh. Đám người cười cười nói nói, khóc khóc giống náo, uống rượu, nói xong nhàn thoại. Cơ gia 70 năm phát triển cùng biến cố tại mọi người từng câu từng chữ ở giữa, giống như năm xưa thoáng qua cùng tang thương thay đổi. Bữa cơm này, ăn ước chừng 2 canh giờ, đa số người say không nhẹ nặng nề mà thiết đi. Cùng nhau đi tới, Cơ Lâm Xuyên thu mạch không thiếu. Hắn chứng kiến gia tộc của khởi, chứng kiến từng cái dòng dõi trưởng thành cùng gặp chắc trở, gặp được sinh ly tử biệt, chứng kiến sinh mạng mới sinh ra. Xuân đi thu đến, năm qua năm, tuế nguyệt không ngừng hướng về phía trước, không ngừng thúc đẩy đám người hướng đi tương lai rất xa. Trong thoáng chốc hắn gặp được rất nhiều, gặp đan đạo, gặp kiếm đạo, gặp văn đạo. Nhìn thấy gia tộc dòng dõi riêng phần mình đường cùng nói, Cơ Thiên Hổ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cơ Lâm Xuyên. Phụ thân, cùng uống. Cơ Lâm Xuyên mỉm cười uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng sau đó mở miệng nói, có ta, phụ thân tối nay có rõ ràng cảm ngộ, hơn phân nửa muốn bắn ngồi lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Phụ thân yên tâm đi, hài nhi định chiếu khán tốt gia tộc, ngươi lại yên tâm ngồi xuống chính là. Cơ Thiên Hổ mắt ánh sáng như đuốc, biết rõ lòng có cảm ngộ là bực nào cơ duyên, coi là muốn để Cơ Lâm Xuyên có thể tâm vô bảng vụ yên tâm ngồi xuống. Cơ Lâm Xuyên cười cười, liền thả xuống ly rượu lại là nói, lần này sợ rằng sẽ lâu một chút. Cơ Thiên Hổ gật đầu một cái, trầm giọng lại kiên định, phụ thân vô luận bao lâu, hài nhi sẽ trông coi Cơ gia tấc đất không mất. Thanh âm hắn trịnh trọng, quanh quần lão trạch bên trong, thân là chấn thủ một phương tử phụ đạo quân tự có sức mạnh. Tốt, chương 382, trăng sáng sao thừa, ô thước bay về phía nam, đợi bốn thần bắt. Chương 382, trăng sáng sao thừa, ô thước bay về phía nam, đợi bốn thần bắt. Tinh thần lấp lóe, đèn đuốc dần dần tắt, lá cây rầm rầm vang rội, thời gian này đám người đã riêng phần mình rời đi. Nơi xa truyền đến say rượu nói mớ, tiểu nhi chuyện hoang đường. Yên lặng như tờ. Cơ Lâm Xuyên tại hoa thụ hạ bàn ngồi, nghe chập chờn phong thanh, lá cây run lẩy bẩy. Thời gian dần qua, tinh thần của hắn càng ngày càng không minh, yên tĩnh. Nhắm hai mắt, nghe được nơi xa giữa rừng núi khác phong thanh, thổi qua hoa cỏ, xuyên qua cây rừng, phất qua núi đồi. Nghe được bên dưới hồ nước tiếng nước chảy, đó là con cá lặn, nước chảy sàn động. Nghe được chân núi phường thị nhân ra xì xào bàn tán, khẩn cầu ngày sau bội thu, tu hành đường có thành, rất nhiều nguyện cảnh. Thế gian vạn sự vật vật, toàn bộ hết thảy đều tại đây khắc câu thông, từ trong lòng chảy xuôi mà qua. Cơ Lâm Xuyên cả người đều tiến vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Trăng sáng sao thưa ô thước bay về phía nam, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây vòng đi vòng lại. Hắn nghe núi cao, nước chảy, mây khói, chim tước, ve trùng. Nghe kinh lôi, nước mưa, hàn phong, nóng ư. Bốn mùa có thứ tự, vạn vật giao thế, hắn có càng nhiều càng nộ. Nói không chỗ không tại. Không biết qua bao lâu, một mảnh cánh hoa rơi vào trên vai của hắn. Giống, một tiếng tựa như kinh lôi tầm thường tiếng giống quanh quẩn. Một đầu quanh thân quấn quanh lấy lôi quang độc nhãn chân sau mang như khí cơ khổng lồ, giống như là tránh thoát bộ phận huyết mạch gông xiềng lấy được chỗ tốt to lớn. Nhị ca, ngươi cái này tọa kỵ quý nhu thôn vệ đại lượng bảo vật bây giờ huyết mạch thức tỉnh, tương lai tiềm lực kinh người a. Cơ Huyền Thọ nhàn nhạt mở miệng, bả vai tiểu bạch long dâng trào lấy trắng như tuyết thân rồng có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nho nhỏ bạch giao bây giờ nhìn càng khả ái cùng u mê. Cơ Huyền đạo lắc đầu, không lưu dấu vết liếc mắt nhìn tiểu bạch giao, cười khẽ một tiếng. Vẫn là không so được ngươi cái này nắm giữ chân long huyết mạch tiểu bạch a. Tiểu bạch linh tính 10 phần, dâng trào tư thái lại là ngẩng cao mấy phần, nhìn dáng vẻ đắc ý cực kỳ thú vị. Cơ Huyền Thọ đều không còn gì để nói. Bất quá hắn hiểu rất rõ chính mình tiểu trầm, bộ dáng này chính là rất đắc ý nhiều năm qua tâm ý tương thông, đã là quen thuộc. Cơ Huyền đạo bây giờ nhìn Quý Nhu kịch liệt thuế biến hắn cũng là lòng có cảm khái, ký ức vẫn còn mới mẻ. Một năm kia, bên trong bí cảnh bị hắn đạt được Quý Nhu nhiều năm qua cơ gia đông đảo bảo vật bị nó thôn vệ vẫn luôn tại ngủ say. Nếu không phải là sinh cơ bằng bạc, hắn đều cho là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đợi cho đột phá hoàn thành, ngược lại cũng không mất làm gia tộc một đại chiến lực. Cơ Huyền Thọ đánh giá lấy, làm gia tộc duy nhất ngự thú sư, đối với các giống thú cực kỳ thấu hiểu. Đúng nhị ca, ngươi lúc nào dự định nếm thử đột phá trúc cơ? Điểm này cơ gia trên dưới đều lộ ra vô cùng chú ý. Từ cơ gia lão tổ tông Cơ Lâm Xuyên cảm ngộ thiên địa đã 10 năm mà Cơ Huyền đạo cũng là lắng đọng, rèn luyện 10 năm lâu. Nhanh. Cơ Huyền đạo bình bình đạm đạm, không có cái gì phấn khởi, không có gì bất an, giống như là việc không liên quan đến mình. Nhận được đáp án, Cơ Huyền Thọ cũng là cười cười. Hắn nhị ca bây giờ đúng là càng thêm phong dong bình tĩnh, rất có tam bá Cơ Thiên Hổ nhiều năm trước phong phạm. Lại nói đứng lên, Lục ca Huyền Hải cùng Bạch Linh Nhi kết làm đạo lữ, gia gia tỉnh lại cũng không biết là phản ứng gì. Lão Lục ca. Cơ Huyền đạo cảm khái một câu, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này hắn cuối cùng lựa chọn cùng một cái nữ tử hồ yêu kết đạo lữ. Lúc đó có thể nói là kinh hãi cơ gia đám người một hồi không rõ. Đây vẫn là cơ gia trong lịch sử lần đầu xuất hiện nhân yêu chí luyến, lúc đó nhưng tại trong nhà gây nên cực lớn phong ba. Sau đó hắn bình tĩnh xuống dưới, bình tĩnh đáp lại. Gia gia lão gia hắn nghĩ đến tôn trọng hậu bối lựa chọn. Cơ Huyền Thọ kinh ngạc liếc mắt Cơ Huyền Đạo, nhớ ngày đó hắn nhị ca rất phản đối còn cùng Huyền Hải kề gối trường đàm một phen. Cụ thể cái gì không biết được, nghĩ đến cũng là đang khuyên giải Cơ Huyền Hải đừng xung động, hôm nay từ nhị ca trong miệng nghe đến lời này lộ ra thật bất ngờ. Có cái gì tốt bất ngờ? Nhìn ra thất đệ Cơ Huyền Thọ tâm tư, hắn cũng không khách khí nói, ta là lão cổ bản phải không, Huyền Hải ưa thích liền tốt, không phân đúng sai, không phân nhân yêu khác biệt. Hắn trước đây cũng chỉ là nhắc nhở Cơ Huyền Hải chớ có hối hận, dù sao yêu ma xâm lấn nhân tộc dẫn tới đại họa. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cừu hận không cần nói nhiều, lan truyền ra ngoài tại Cơ Huyền Hải tới nói bất lợi. A. Cơ Huyền Thọ trả lời một tiếng. A cái quỷ gì? Cơ Huyền Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, đối với người em trai này cũng là không thể làm gì, vốn là như vậy tiểu hài tử khí. Cũng không biết cô cùng cô phụ hai người lúc nào trở về, bây giờ còn tốt chứ? Hẳn là còn tốt. Cơ Huyền Thọ ung dung mở miệng. Đoạn thời gian trước ta nghe phụ thân nói, đại bá tọa trấn quận thủ phủ, cô cùng cô phụ tại thủ hạ hỗ trợ xử lý, rất là đắc lực. Cũng là, cô tại cơ gia xử lý nội vụ rất lâu, chưa bao giờ đi ra bất kỳ sai lầm nào, hơn nữa cô phụ độc cô Dương vốn là lợi hại kiếm tu, bây giờ đột phá trúc cơ thực lực quả thực là cường đại. Coi là cường đại trợ lực. Cơ Huyền Thọ cũng là gật đầu một cái, không có phủ nhận. Mười năm ở giữa cơ gia phát triển mạnh, từ Nam Hoang bắt bộ lạc tộc nhân cùng nơi đó thế tục phàm nhân thông hôn định cư để thăng nhân khí. Càng là từ bọn buôn người trong tay không ngừng mua sắm thế tục phàm nhân bổ sung, bây giờ đã là có chút hiệu quả. Nói trở lại, bát đệ thiên phú kiếm đạo thật kinh người, liền cô phụ cũng là khen ngợi không thôi, nói là chỉ có gia gia cùng đi về coi tiên nhị bá có tư cách giáo à. Cơ Huyền Đạo mười phần tán đồng. Bát đệ Huyền Hạo từ đạp vào tu hành sau đó, nó thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt làm cho người sợ hãi thán phục, rõ như ban ngày. Tại cơ gia chúng trưởng bối đều là cảm khái đúng như nhị bá thiên long trùng sinh đồng dạng, tương lai tất nhiên có thể kế thừa nhị bá kiếm thuật, thậm chí là cái kia vinh dự kiếm tiên chi danh. Cơ gia bây giờ kiếm tiên thế gia chi danh cũng là càng ngày càng thụ các phương tán thành. Nếu là chậm chạp không ra một vị kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo tu sĩ, cuối cùng vẫn là sẽ làm cho người lên án cơ gia kiếm đạo xuống dốc. Cơ Lâm Xuyên mặc dù khỏe mạnh, nhưng đã sớm đối với ngoại giới tuyên bố đi về coi tiên tin tức, có thể nói ngoại trừ rất hoạch tâm người nhà, ngoại nhân căn bản muốn không biết. Những năm gần đây cũng có không ít kiếm tu đến đây cơ gia muốn thấy kiếm tiên thế gia phong thái. Cho nên, cơ gia đám người đối với Cơ Huyền Hạo cũng là ôm cực lớn chờ mong cùng khát vọng. Hy vọng nó có thể phát triển cơ gia kiếm tiên thế gia chi danh. Kéo dài ly hận kiếm tiên đại hà kiếm tiên vô thượng uy danh, không bị ngoại nhân xem nhẹ. Đường đường kiếm tiên thế gia, tuần tự ra hai vị tuyệt thế kiếm tiên, ở phía sau thay con tự trong vậy mà không có kiếm tu, lúc này cũng nói không tốt. Ai? Cũng không biết gia gia lúc nào có thể tỉnh lại, ngắn ngủi 10 năm bỏ lỡ nhiều như vậy chuyện. Cơ Huyền Thọ mười phần cảm khái, ngữ khí ung dung, không phụ vừa mới. Ngắn ngủi 10 năm, trong đó biến hóa rất nhiều, cũng rất lớn. Ngươi a, vẫn là thật tốt lo lắng chính mình a. Cơ Huyền Đạo cho một cái liếc mắt. Người lớn như thế còn không có đạo lữ ở bên, gia gia nếu là biết không thể thiếu nói thầm. Những năm này người trong nhà cũng là thường xuyên tại bên thai của hắn lại nhải, Cơ Huyền Thọ sắc mặt khó chịu mấy phần. Nhị ca ngươi chính là cố ý. Cơ Huyền Thọ trừng trong mắt, lại là đùa nghịch lên tiểu hài tử khí. Người lớn như vậy, nếu như bị hài tử nhóm nhìn thấy thật đúng là Cơ Huyền Đạo còn chưa nói hết lại nghe một đạo thanh âm thanh thúy đều. Nhị bá, thất thúc. Hai người vốn là quay đầu nhìn lại, một cái năm tuổi tiểu tử đình xuất hiện ở trước mắt, tuổi còn nhỏ dị thường tuấn mỹ. Thần bác tới a. Cơ Huyền Thọ ôm lấy tiểu gia hỏa, vui mừng cọ sát đầu. Cơ thần bác, cơ gia đời 4 đi 4, chính là Cơ Huyền Hải cùng Bạch Linh nhi tử. Nhị bá, thất thúc, ba gia gia gọi các ngươi đi lão trạch. Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Thọ đều là trong lòng hơi động, giữa lẫn nhau ăn ý liếc nhau một cái. "Tốt, chúng ta đi." Hai người vội vàng mang theo tiểu tử đỉnh Cơ Thần Bắc đi tới lao trạch. Chương 383, Đạo tâm viên mãn, thân không nhiễm trần, tấn thăng tử phủ. Chương 383, Đạo tâm viên mãn, thân không nhiễm trần, tấn thăng tử phủ trong nội viện. Cơ Tiên Hổ nhìn xem dưới cây. Mười năm đến hắn vẫn luôn tại, thủ hộ giả Cơ gia an bình cũng trông coi phụ thân. Theo thời gian luân chuyển, đình viện hoa thụ mở tạ, cảm tạ mở. Một tuổi vừa khô héo, yên lặng chứng kiến Cơ gia hết thảy. Một hồi mưa xuân đến, hoa thụ lại lần nữa toát ra chồi non, vạn vật sinh sôi. Mà giờ khắc này dưới tảng cây thân ảnh an tĩnh giống như một bức tượng thần, bụi bặm không nhiễm, ô uế từ tránh. Tí tách lịch mưa nhỏ cũng không thể dính vào người, thanh tịnh như giặt. Đạo tâm viên mãn, thân không nhiễm trần. Cơ Tiên Hổ nhẹ nhàng thổ khí, như vậy xem ra khoảng cách tử phủ đạo quân chi cảnh không xa rồi. Ngay tại hiện tại, tâm niệm vừa ra, một cỗ khí cơ phóng lên trời, tràn ngập kinh người màu sắc, bay lên hùng vị khí cơ. Cơ Tiên Hổ đưa tay vung ra hùng hậu pháp lực tự thành một giới, ngăn cách bên ngoài hết thảy dị tượng, miễn cho gây nên ngoại nhân chú ý chưa quá nhiều thời điểm. Thư không gian ẩn ẩn gợn sóng nổi lên, hoa thụ mắt trần có thể thấy đột nhiên nảy mầm, đổi xanh, nở hoa. Nhánh cây hơi hơi run run, lại là dẫn tới một đám chim chóc ngừng chân quan sát, sinh cơ giạt rào chi sắc. Cơ Thiên Hổ lòng có vui mừng. Phu thân a, hài nhi không nghĩ tới ngài lần này cảm ngộ chính là 10 năm. Khổ cực con ta Thiên Hổ. Cơ Lâm Xuyên nở nụ cười, liền hắn đều không nghĩ tới càng là 10 năm thời gian, đứng dậy có chút cảm khái. Hắn hài tử vẫn luôn tỏa chấn lại cái này đỉnh viện để cho hắn lòng có cảm xúc. Trong bất chi bất giác, hai tử nhóm cũng bắt đầu gánh chịu gia tộc nhiệm vụ quan trọng, cũng có thể che chở hắn. Mà lần này đột phá tử phủ chi cảnh so với hắn tưởng tượng càng thêm thuận lợi, loại kia cùng dạo thiên địa cảm giác quả thực là kỳ diệu. Ngược lại cũng không cảm thấy đến cổ cực, hài nhi còn có thể thường xuyên nghỉ ngơi một giấc, xem thiên địa phong cảnh, uống rượu tầm lạc. Cơ Tiên Hổ nói rất là tiêu sái. Đến bây giờ tử phủ chi cảnh, phía trước tiên đồ đại đạo cũng càng thêm phiêu miểu. tâm thần coi là muốn căng chặt có độ, ngẫu cảm giác thiên địa tuyệt diệu, đạo pháp chi họ, vô tận kỳ nhạc. Được rồi, tiến vào ngồi một hồi, trò chuyện chút. Hai người một trước một sau, ngồi ở trên ghế trò chuyện thoải mái liên quan tới nói cả ngộ, ấn chứng với nhau một phen. Nói xong cho Cơ Lâm Xuyên giới thiệu những năm này cơ gia biến hóa. Cơ Lâm Xuyên an tĩnh nghe, khi thì cảm khái, khi thì yên lặng. Bất quá là 10 năm mà thôi, lại có nhiều như vậy biến hóa, nếu là tiếp qua cái 100.000 năm vừa sẽ như thế nào? Trong lòng của hắn cũng không nhịn được bước lên ý tưởng như vậy đến. Đông đông đông. Viện môn gõ vang, người tới chính là Cơ Huyền Đạo, Cơ Huyền Thọ cùng Cơ Thần Bắc. Bọn hắn đều là hai mắt tỏa sáng. Ra ra. Cơ Huyền Thọ còn chỉ điểm lấy Cơ Thần Bắc người trước mắt là ai. Dù sao hắn ra đời chậm chút cũng không nhìn thấy qua Cơ Lâm Xuyên tại thất thúc dẫn đạo lần hắn nhút nhát kêu lên. Thái ra ra. Cơ Lâm Xuyên khẽ gật đầu. Không tệ, không tệ. Ôn hòa ánh mắt rơi vào Cơ Bắc thần trên thần, vừa mới Thiên Hổ đã nhắc đến hắn tất nhiên là biết. Đến, tiểu thần Bắc để cho Thái ra ra xem. Nghe lời nói Cơ Thần Bắc lão đạo chạy tới. Cơ Lâm Xuyên khẽ nhúc đích. Cơ gia thủ vị sở hữu nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch dòng dõi, tương lai của hắn vừa sẽ như thế nào đâu? Liền hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Nguyên Linh Yêu Vương đến cùng có tính toán gì không. Muốn nói không có Nguyên Linh Yêu Vương ngầm thừa nhận hắn là không tin. Lắc đầu, lập tức đùa lấy Cơ gia nhỏ nhất hải tử, một mặt yêu thích. Cơ Huyền Thọ thầm nghĩ lấy, quả nhiên như nhị ca lời nói, gia gia lão nhân gia ông ta không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Như thế đến là có thể để cho Lục ca cùng Lục Tẩu triệt để an tâm. Cơ Huyền Đạo có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng hắn phụ thân gọi hắn là bởi vì gia gia thức tỉnh mà lúc này trừ bọn họ ba người bên ngoài không có người khác tại chỗ. Sự tình nhìn cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như vậy. Phụ thân, ngài để cho thần Bắc đem ta cùng với Huyền Thọ gọi tới cần làm chuyện gì? Cơ Thiên Hổ lúc này mới nhớ tới mình quả thật có việc muốn an bài. Đại bá của ngươi gửi thư, nói cái kia Vân Lư Sơn mạch hình như có chân cầm linh thú xuất hiện. Cơ Huyền Thọ nghe xong có chân cầm linh thú hai mắt tỏa sáng, bây giờ hắn vì chủ bị cơ gia linh thú viên hao tổn tâm huyết, nhất là chân cầm linh thú coi là thiếu một thứ cũng không được a. Giống như là thuần dưỡng tọa kỵ, chiến thú loại này tu hành đồng bạn, cũng có rất nhiều kỳ dị chân cầm linh thú tự thân chính là hiếm hoi đặc sản. Bản thân da lông, cốt, thịt, trứng, sữa đều có tác dụng, nhưng chế tạo linh bảo tiên ý liễu, đặc thù pháp khí, nhưng nấu nướng dược tiện bổ huyết, cường cân tráng cốt, cho nên Cơ Huyền Thọ không so sánh với tâm. Làm cơ gia thủ tịch ngự thú sư có cần thiết làm toàn bộ cơ gia thành lập được một cái hải nạp bách xuyên linh thú biên. Ý nghĩa trong đại. Cơ Huyền Đạo cũng ngầm hiểu, đại bá của hắn truyền đến tin tức hiển nhiên là vì Cơ Huyền Thọ linh thú biên. Phụ thân, hài nhi minh bạch. Cơ Lâm Xuyên nghe cũng là lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc. Tại sao phải lập bắt chân cầm linh thú? Đối mặt tự gia lão tổ tông nghi hoặc, Cơ Huyền Thọ nói ra tính toán của hắn. Nghe xong Cơ Lâm Xuyên cũng là không khỏi gật đầu một cái. Rất không tệ, kế hoạch rất tốt. Hắn đối với cái này tự nhiên cũng là vạn phần ủng hộ, nhưng mà chẳng biết tại sao Cơ Huyền Thọ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Khu cụ Huyền Thọ, a ngươi có chuyện gì liền mà nói, nhìn ta làm cái gì? Cơ Huyền Thọ cười hắc hắc nói. Gia gia ngài biết đến, ta muốn kiến tạo một cái hải nạp bách xuyên linh thú biên, nó chiếm diện tích khổng lồ, còn cần các loại pháp trận, cho nên cái gì? Cơ Lâm Xuyên nhất thời cũng không minh bạch tiểu tử này đang có ý đồ gì. Ta nhớ ngài có thể hay không ra tay giúp đỡ cải tạo một chút. Cải tạo một chút? Cơ Lâm Xuyên trợn tròn mắt. Hắn như thế nào cải tạo, lấy cái gì cải tạo? Đây không phải kéo đó sao? Gia gia, chúng ta văn cung, ngục giam, từ đường đều xuất từ tay của ngài, Tôn Nhi cũng nghĩ ngài ra tay giúp đỡ. Không được đem cái kia trốn đảo nguyên địa cho ta dùng cũng được. Cơ Lâm Xuyên một mặt im lặng. Thì ra là như thế. Huyền Thọ, cũng không phải là gia gia không muốn ra tay, chỉ có thể nói tạm thời còn làm không được. Như vậy sao? Cơ Huyền Thọ có chút thất vọng, bất quá cũng không tiếp tục truy vấn, cũng có thể thông cảm tự gia buồn rầu. Huyền Thọ bây giờ kiến tạo một tòa linh thú viên thiếu hụt chân cầm linh thú nhiều lắm còn kém xa lắm đâu. Cũng không cần nóng đội, thời điểm chưa tới mà thôi. Cơ Huyền Đạo ung dung mở miệng, an ủi, khuyên lấy Cơ Huyền Thọ. Chỉ có Cơ Lâm Xuyên nghe xong mặc dù mặt không đổi sắc nhưng cũng là âm thầm đau đầu. Còn hắn đến là giúp hắn giải vây, nhưng mà việc này cuối cùng còn phải là giải quyết ta. Đều muốn rơi vào trên người hắn. Cũng không biết rút thưởng có thể hay không rút ra đối ứng bảo vật giải quyết quẫn cảnh như vậy. Âm thầm lắc đầu. Rõ ràng không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Hắn cũng không có biện pháp khống chế. Ngược lại là Cơ Huyền Thọ nghe xong trên mặt đã lộ ra một chút phấn chấn chi sắc. Tam bá nói có lý, là chất nhi trong lòng có chút nóng nảy. Muốn xây thành linh thú biên, chân cầm linh thú số lượng có ít, phương diện này cơ gia tích lũy hoàn toàn không đủ. Đừng nói cái gì chân cầm linh thú, liền tọa kỵ đều không đủ. Trong lòng của hắn, linh thú viên trong bao hàm đủ loại chân cầm linh thú, trong đó trên bầu trời bay, trên đất chạy, trong nước du ngoạn, trong đất giấu. Cùng cái mục tiêu này đem so sánh tới nói còn kém quá nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thu thập thật nhiều chân cầm linh thú ra ra lão nhân ra ông ta tất nhiên sẽ không bất công. Hơn nữa theo năm đó yêu ma xâm lấn phạt sơn diệt tộc, đến không hết thế gia tiên tộc linh sơn phúc địa bị phá hủy. Từ đó làm cho toàn bộ khu vực phía nam linh khí đại quy mô để thăng, linh cơ kinh người. Trừ hắn cơ ra hấp dẫn tới đông đảo linh mạch mảnh vụn sớm đã làm cho hiện nay Long Tê Sơn tấn thăng làm bát phẩm linh sơn. Mà càng nhiều tàn phá linh mạch nhưng là trở về các phương đại địa, một lần nữa dựng dục ra các nơi thần sơn linh mạch. Trong đó hoặc là hấp dẫn không thiếu che giấu chân cầm linh thú đi tới sinh hoạt, hoặc là dựng dục ra kinh người tinh quái. Năm gần đây cũng là có nhiều nghe đồn, kèm theo thời gian lắng đọng, linh khí gia tăng mãnh liệt, chuyện như vậy chỉ có thể càng nhiều. Gọi là nhân họa đắc phúc. Từ đó hắn có lòng tin. Cơ Lâm Xuyên càng ngày càng đau đầu nhìn xem Cơ Huyền Thọ dạng như vậy hắn đều ẩn ẩn có ngờ tới. Thật đúng là, một lời khó nói hết ta. Ra ra, ta này liền cùng nhị ca lập tức xuất phát. Nói đi cũng là lôi kéo Cơ Huyền Đạo đội vàng rời đi lao chạch. Con ta a, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Chương 384, Thiên Địa Linh Căn, tự thành mở giới, Sơn Môn thủ tướng. Chương 384, Thiên Địa Linh Căn, tự thành mở giới, Sơn Môn thủ tướng lao chạch tiên tĩnh trở lại, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình hắn nhìn xem hoa thụ nở rộ. Mùi thơm ngát sông vào mũi. Kèm theo hắn đột phá, toàn bộ lao chạch bây giờ trở nên càng ngày càng bất phàm, có loại không khỏi đạo vận lưu truyền. Đây chính là tử phụ tu sĩ đáng sợ. Một khi đột phá liền có thể lưu lại đột phá khí cơ ngưng kết ở đây, lại đối một tòa linh sơn tới nói đồng dạng chỗ tốt kinh người. Đều là thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Nhưng cũng vào lúc này đinh. Trước mắt người gia tộc trải qua Đại Hà Kiếm Tiên, Ly Hận Kiếm Tiên vừa trải qua 10 năm lắng đọng, thế nhân tán thành, làm một phương kiếm tiên thế gia, lần đầu đạt tới phong hào gia tộc thành tựu một lần, gia tộc bên trong trình trên tấm bia một bước, ban thưởng rút thưởng một lần, Cơ Lâm Xuyên sững sờ. Hắn không nghĩ tới trải qua 10 năm thời gian còn không hết như thế. Từ Cơ Thiên Long Đại Hà Kiếm Tiên bắt đầu mấy chục năm tuế nguyệt lại đến hắn Ly Hận Kiếm Tiên xảy ra chuyện, mới miễn cưỡng đạt tới dạng này gia tộc thành tựu. Trong đó chi nạn có thể tưởng tượng được, coi là khúc chết cùng dài dằng dặc. Cái này cũng là gia tộc liều mạng có được thành tựu, bỏ ra đại giới rất lớn. Một cái chết thật, một cái chết giả. Cơ Lâm Xuyên lòng có vẻ nặng nề. Cũng may bây giờ Cơ gia hắn cùng với Thiên Hổ đều là tử phụ tu sĩ có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan gia tộc ngàn năm an ổn phát triển, có thực lực nhất định. Ngắm nhìn phía chân trời, nỗi lòng bành trướng. Rút thưởng. Sau một khắc, Cơ Lâm Xuyên tâm niệm cũng là khẽ động. Đinh. Chúc mừng, ngươi thu được Thông Thiên Thanh Đồng Thụ. Thông Thiên Thanh Đồng Thụ. Hắn âm thầm kinh ngạc. Lại là một gốc linh căn sao? Nhìn một cái, cây này toàn thân như kỳ danh, như một tôn trông rất sống động thanh đồng cổ thụ, tản ra màu xanh biết hào quang, từng đạo đạm kim quang tại thân cây ở giữa di động. Lặng lặng chạy qua lá cây mạch lạc, thân cây, rễ cây, tất cả có thể thấy rõ ràng, cực kỳ kinh người. Quả chi chính là bề ngoài nhìn liền tràn đầy khác biệt bình thường chỗ. Đồng thời còn có loại không nói ra được huyền diệu, chợt xa chợt gần, giống như là không cách nào khóa chặt. Cơ Lâm Xuyên cả kinh. Bây giờ hắn nhưng là tử phụ tu sĩ, lại còn không cách nào triệt để khóa chặt cây này. Cái này khiến y hắn biết đến, Thông Thiên Thanh Đồng Thụ kinh người chỗ. Mà cổ quái như vậy một gốc bảo thụ hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Phải biết nhiều năm qua Cơ gia phát triển sớm đã không phải là đã từng, rất nhiều cổ tịch văn hiến mấy không kể xiết. Nhất là liên quan tới tu hành giới bên trong rất nhiều bảo vật ghi chép đều có chỗ hiểu rõ, nhưng mà lại đối cây này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Không thể không nói, cái này hoàn mỹ đưa tới hắn rất hiếu kỳ. Xem ra một lần này hệ thống ban thưởng cũng cực kỳ bất phàm a. Chính là đáng tiếc, không có bắt được cùng linh thú viên liên quan bảo vật, chỉ có thể chờ đợi đến sau đó, cũng không biết có cơ hội hay không. Hắn chợt lắc đầu, cũng may còn có đầy đủ thời gian. Cơ Lâm Xuyên thu hồi tâm tư, chợt chính là thần niệm khẽ động, bắt đầu kiểm tra cây này tác dụng cụ thể. Thông Thiên Thanh Đồng Thụ, thượng cổ thiên địa linh căn một trong, cây này gieo xuống ngăn cách thiên địa vạn bèo không gian, tự thành mở giới, ngoại nhân đem khó mà tiến vào, có thể thông qua bảo thụ thần uy điểm hóa thủ sơn môn tướng. Mỗi trăm năm liền có thể vận dụng một lần thiên địa vô cực, càn khôn na di chi thuật, mang theo toàn bộ thần sơn phúc địa từ tại chỗ tiêu thất, không bị ảnh hưởng, có thể ngẫu nhiên cũng có thể xác định vị trí xuất hiện tại địa phương khác. Cơ Lâm Xuyên rung động trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, cái này linh căn thật sự là có chút bá đạo. Có thể mang theo toàn bộ linh sơn phúc địa ngẫu nhiên di chuyển đi. Quản chi là hắn làm tử phụ cũng khó có thể làm đến như thế trình độ. Có này thần thụ tại gặp phải 10 năm trước yêu ma xâm lấn vậy chờ không thể địch lại nguy hiểm tình cảnh có thể không tại dây dưa trực tiếp rời đi. Cái này khiến hắn như thế nào không kích động. Từ nay về sau, hắn Cơ gia có càng lớn át chủ bài nơi tay. Đánh không lại liền chạy đi. Cái này cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Về sau rốt cuộc không cần mấy người tại chỗ cùng chết, bất quá mỗi trong vòng trăm năm chỉ có thể vận dụng một lần, đến là muốn thận trọng một chút. Dạng này thần thông vĩ lực, liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một gốc thượng cổ thiên địa linh căn thật đúng là không phải tầm thường, có chút tâm trí hướng về. Đây mới là bảo mệnh thần khí a. Hắn cũng là thực tình suy nghĩ. Cơ Lâm Xuyên tâm niệm khẽ động, đằng vân giá vũ dựng lên, thoáng qua rơi vào lòng Tê Sơn trên đỉnh núi. Vân hải nặng nề, hào quang liền thiên, sáng sủa trống trải, giống như tiên cảnh đạo trường, hơi quan sát xuống, vừa xem chúng sơn nhỏ. Thật đúng là không tệ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm giác sâu sắc hài lòng. Thông Thiên Thanh Đồng Thụ trùng ở chỗ này cũng là vừa đúng a. Đưa tay ở giữa, Thông Thiên Thanh Đồng Thụ đằng không mà lên tiếp lấy trực tiếp rơi vào lòng Tê Sơn trên đỉnh núi. Dài rắc một mảnh quang huy, bốn phía có loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cơ Lâm Xuyên lòng có cảm giác, phát giác dị thường. Toàn bộ Long Tê Sơn bốn phía giống như là xuất hiện một đạo vô hình vận bèo không gian, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Ngoại nhân chỉ có từ sơn môn dạng này con đường chính xác mới có thể tiến nhập Long Tê Sơn. So với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ cùng kinh người a. Đã như thế, có ngoại địch tiến công hoặc là dùng tuyệt đối thực lực phá giải, vượt qua cái kia phiến vận bèo không gian, hoặc chính là công phá sơn môn, dọc theo đường mà đi. Vô luận như thế nào, Cơ gia phòng ngự cũng là tăng lên tới một cái dọa người tình cảnh. Ngoại giới muốn tìm kiếm trong Long Tê Sơn hư thực đã là không thể nào. Cơ Lâm Xuyên cẩn thận xem xét Thông Thiên Thanh Đồng Thụ sau đó nhớ tới có thể thông qua bảo thụ điểm hóa sơn thần môn tướng. Cẩn thận cảm giác phía dưới, tựa hồ có thể phát giác đạo bảo cây hình như có mông lung ý thức. Hắn thầm kinh hãi. Chợt một giọt tinh huyết không có vào trong bảo thụ, trong một chớp mắt loại kia liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. U mê ý chí truyền đến vẻ mừng rỡ chi ý, tựa hồ cũng lớn mạnh mấy phần. Cơ Lâm Xuyên cười cười. Tinh huyết tuy nói cực kỳ trọng yếu, nhưng có thể trưởng khống chân quý như vậy bảo thụ cũng không thể coi là cái gì. Giữa hai bên dần dần tâm ý tương thông. Thì ra là thế. Trong lòng của hắn kinh hỉ, câu thông bảo thụ thần lực bắt đầu tiến hành điểm hóa. Còn chưa chờ hắn từ chấn kinh cùng mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, ba đạo kim quang chợt tại thông thiên thanh đồng dưới cây xuất hiện. Cơ Lâm Xuyên hơi sững sờ. Nhanh như vậy, quen thuộc khí cơ, quen thuộc hình tượng lại có chủng không nói ra được hoang đường. Này ba người chính là kim quang kia tam tuyệt trận diễn hóa mà ra hư ảo hình bóng. Bây giờ vậy mà thoát ly trận pháp hạn chế hóa hình mà hiện, coi là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gặp qua gia nhân, ba người trầm giọng mở miệng cùng thường nhân không có khác biệt. Đây chính là thông qua thông thiên thanh đồng tụ điểm hóa mà đến ba vị thủ sơn môn tướng. Cơ Lâm Xuyên cũng minh bạch nguyên nhân. Thượng cổ pháp trận kim quang tam tuyệt trận vốn là hắn thông qua hệ thống cùng toàn bộ Long Tê Sơn tiến hành dung hợp. Những năm này trận pháp lấy được cực lớn để thăng cũng là xảy ra một ít thuế biến, bây giờ lại phải thông thiên thanh đồng tụ gia trì. Vừa cơ duyên xảo hợp tại điểm hóa lần trực tiếp thoát ly hạn chế hóa thân huyết đục sinh linh. Nhiều phương diện ảnh hưởng mới có kết quả như thế. Đến cũng là một hồi cơ duyên a. Ánh mắt của hắn quét qua ba người. Lấy kim quang tam tuyệt trận làm tâm, ba loại pháp trận hóa thân thành linh. Thứ nhất, kim quang phù ma. Thứ hai, kim quang kim cương. Thứ ba, kim quang phổ độ. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng một nhịp thở. Này ba vị thủ sơn môn tướng xông thẳng lên trời chính là trúc cơ chi cảnh lại liên thủ lại thực lực đem càng khủng bố hơn. Các ngươi liền phân biệt kêu phù ma, kim cương, phổ độ ba thủ tướng a. Đa tạ gia chủ. Hắn khẽ gật đầu, đáng tiếc ba người thực lực cường đại lại không cách nào rời đi Long Tê Sơn phạm vi, giống như trong truyền thuyết chói địa linh. Bất quá cũng là không ngại. Có ba người bọn hắn trấn thủ đến là có thể tiết kiệm cơ gia dòng dõi càng nhiều tinh lực hơn. Ba người các ngươi kể từ hôm nay liền trấn thủ Long Tê Sơn các nơi a. Là gia chủ. Đi thôi. Hắn lời nói bởi vì rơi xuống, ba người hóa thành kim quang tại chỗ tiêu tan. Mà Cơ Thiên Hổ sớm đã phát giác dị thường sau đó đi thẳng tới đỉnh núi. Phụ thân, đây là. Cơ Lâm Xuyên cũng là kiên nhận giới thiệu với hắn một phen, cái này khiến Cơ Thiên Hổ mắt hạt châu trợn tròn. Cũng liền một hồi không thấy, hắn phụ thân liền làm tới một gốc kinh người như thế linh căn. Trong lúc nhất thời hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có cái kia vừa mới xuất hiện ba vị trúc cơ sơn môn thủ tướng. Cơ gia thời khắc này nội tình quả thực là cường đại đến mức có chút quá mức. Cho dù lấy hắn trầm ổn tính cách cũng là không khỏi mắt trợn tròn, cuối cùng nói: "Phụ thân, không hổ là ngài a." Chương 385, Vân Lư Sơn Mạch, Triệu Thủy Chi Thú, khách không mời mà đến chương 385, Vân Lư Sơn Mạch, Triệu Thủy Chi Thú, khách không mời mà đến Vân Lư Sơn. Núi non trùng điệp, cổ mục tươi tốt không dứt, sương mù dốc rách, giống như suối nước di động, núi cao thác nước, phi lưu thẳng xuống dưới ngàn trượng. Chân trời, một đạo điện quang lôi mây sen lẫn bất quá là trong nháy mắt liền đã tới gần. Một đầu cự thú gánh chịu lấy hai thân ảnh bước vàng rơi vào ngoài núi chi địa. Độc nhãn chân sau, trắng như mang nhu, tản ra nhật nguyệt hào quang, thần thái uy nghi, khí thế dọa người. Tốt một đầu thần tuấn linh thú. Phu cận có tán tu lộ ra vẻ khiếp sợ, âm thầm ngờ tới là phương nào thế gia nắm giữ như thế linh thú tọa kỵ. Ngu xuẩn, đó cũng không phải là bình thường linh thú, chính là nắm giữ thượng cổ huyết mạch quỷ lưu. Kiến thức rộng đồng bạn lão tu sĩ thấp giọng giảng giải, có thể có được như thế linh thú tọa kỵ há lại là bình thường thế gia. Ít nhất cũng là một phương trúc cơ tiên tộc mới có nội tình như thế. Cái gì? Đồng hành trẻ tuổi tán tu mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trúc cơ tiên tộc khó thể thực hiện a? Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Thọ cưới Quỳ Nhu đến là không có để ý bốn phía như có như không ánh mắt. Nhị ca, ngươi linh thú này quả thực là lợi hại, tiến lên như điện, tiếng giống như sấm, thế nhưng là một cái đồng bạn tốt. Cơ Huyền Đạo đối với cái này cũng có chút tán đồng. Có thể có được một đầu như thế không tệ linh thú hắn cũng là tâm tình không tệ. Được rồi, thất đệ, nhanh chóng hành động xem đến cùng có hay không chân cầm linh thú ẩn nấp ở chỗ này. Hai người nhận được tin tức xa xôi ngàn dặm mà đến làm nhân tiện là vùng núi này trong có thể tồn tại chân cầm linh thú. Ta xem nơi đây linh khí nồng hậu dày đặc, sinh cơ dạt dào, lại không có thế lực chiếm giữ, hơn phân nửa thật có thứ không tầm thường. Cơ Huyền Thọ nhìn xem gần trong gang tấc Vân Lư Sơn mạch làm ra phán đoán của mình. Chân cầm linh thú chờ đồng dạng tất cả ưa thích như thế linh sơn phúc địa. A, đã như vậy, vậy thì lập tức hành động. Cơ Huyền Đạo cũng là hiếu kỳ. Hắn cũng nghĩ xem có thể có cỡ nào thu hoạch, nếu là đặc thù linh thú nói không chừng sẽ cho cơ gia mang đến một chút độc hữu đặc sản. Tưởng tượng năm đó Ngô Công lĩnh Ngô gia chính là có một loại cực kỳ đặc thù linh trùng, bọ tre. Nó chính là ăn linh diệp nhà tơ bạc, nhưng chế độ linh ý ỉa, bởi vậy cực kỳ được hoan nghênh. Đáng tiếc, Ngô gia đã hủy diệt tại trận kia 10 năm trước đại chiến bên trong mà cái kia chú tâm bồi dưỡng linh trùng cũng là không thấy tăm hơi. Những năm này cơ gia từng phái người tiến đến tìm kiếm thế nhưng không thu hoạch được gì. Có chút tiếc nuối. Tốt. Nói xong, Cơ Huyền Thọ lấy ra một đoạn cốt sáo, chính là trước kia Cơ Lâm Xuyên cùng Hoạn Long luyện khí quyết mấy người cùng nhau mang về một kiện pháp khí. Kỳ danh Ngọc Cốt Ngự Thú Sáo. Tên như ý nghĩa có thể thổi này sáo khống chế linh thú mà vật này cũng là trước kia gia Cơ Lâm Xuyên đưa cho lễ vật một trong. Bất quá Cơ Huyền Thọ từ nhận được sau vẫn luôn chưa từng sử dụng qua, hơn phân nửa tu hành Hoạn Long luyện khí quyết mấy người. Cốt sáo để nhẹ bên môi, nhẹ nhàng thổi vang dội ở giữa, từng trận mở mịt lộng lẫy quyết tán tràn ngập sơn lâm. Du dương êm tai, ẩn chứa một ít 10 phần đặc thù tiết tấu, có loại không nói ra được dễ nghe. Cơ Huyền Đạo hơi hơi khác biệt. Hắn không nghĩ tới thất đệ Huyền Thọ còn có bực này tu hành xảo kỹ. Trước đây nhưng chưa từng triển lộ qua. Cũng liền ở đây lúc này, rừng cây vang xào xạc, một cái toàn thân màu đen con sóc chui ra, nhìn thấy cái kia quỷ như người run một cái. Cũng không biết Cơ Huyền Thọ nói cái gì. Cái kia hắc tùng thịt chuột mắt có thể thấy được yên tĩnh trở lại. Sau đó hắc tùng chuột chính là liễu dĩu hướng về phía Cơ Huyền Thọ khoa tay múa chân ra giấu cái gì. giống như là tại sinh động như thật cảm giác Cơ Huyền Thọ tình báo trọng yếu gì. Một màn này, Cơ Huyền Đạo cũng là rất cảm thấy thú vị. Hắn tự nhiên biết được thất đệ Cơ Huyền Thọ sẽ thu ngữ, nhưng cùng động vật giao lưu, đến là lần đầu gặp. Một người một thú tương tác, nhìn lộ ra phá lệ thú vị. Một lát sau, Cơ Huyền Thọ phần thưởng Hắc Tùng chuột một cái linh quả quay người nói: "Nhị ca, ta đã biết tình báo, chúng ta lập tức xuất phát." Không chần chờ, hắn gật đầu một cái, hai người cấp tốc hướng về sơn mạch chỗ sâu mà đi. Cũng không lâu lắm công phu tại Cơ Huyền Thọ dừng ở một chỗ trước vách núi. Thất đệ là nơi này sao? Cơ Huyền Đạo cúi đầu nhìn lại, phía dưới sương mù trùng điệp, liền thần thức đều không thể thấy rõ cụ thể tình huống. Không sai a, là ở đây. Tiểu gia hỏa kia nói cho ta biết, vách núi này phía dưới đã từng xuất hiện dị tượng, không biết là loại nào sinh linh nghỉ lại tại phía dưới. Cơ Huyền Đạo mắt trong tỏa sáng, đánh giá phía dưới. Bất quá, cái này nhất thời nửa khắc cũng nhìn không ra cái gì. Vậy thì đi xuống xem một chút. Cơ Huyền Thọ gật đầu một cái, không có cái khác ngôn ngữ, rõ ràng hắn cũng đúng này sinh ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm, mà trong lòng kỳ thực càng là mơ hồ chờ mong, hy vọng có không đồng dạng thu hoạch. Quý Nhu ngươi liền an tĩnh ở lại đây a. Cơ Huyền Đạo vỗ vỗ tọa kỵ của hắn dặn dò một câu, Quý Nhu cũng là phát ra trầm muộn bỏ họ. Âm thanh đáp lại, tiếp lấy hai người tất cả thả người nhảy lên, giống như rực rỡ như lưu quang cực tốc rơi xuống, vân vụ đập vào mặt, trộn hơi nước, đánh vỡ từng lớp sương mù, một đường nhanh chóng hạ xuống, thô sơ giản lược đoán chừng chừng vạn trượng cao quả thực để cho nhân ý bên ngoài. Phải đến. Cơ Huyền Đạo trầm giọng nhắc nhở, đáy cốc một mảnh xanh úng tươi tốt đập vào tầm mắt. Hai người quanh thân linh quang chớp động, đột nhiên ngừng cực tốc giảm xuống xu thế sau đó điều chỉnh tư thái ưu nhã rơi xuống đất. Không có nửa điểm âm thanh phát ra, nhìn như lô mãng kỳ thực hết sức cẩn thận. Tránh phát ra động tĩnh quá lớn, miễn cho kinh động đến nhai đáy sống sinh linh, nếu chấn kinh chạy trốn chính là thất bại trong gang tấc. Hai người đánh ra bốn phía, hẹp dài nhai đáy linh khí kinh người sinh cơ bằng bạc. Cái này có thể so sánh bên ngoài càng thêm kinh người. Giờ này khắc này Cơ Huyền Thọ cũng nhịn không được nắm chặt quả đấm một cái nói: "Nhị ca nơi đây chỉ sợ thật có kinh người chân cầm linh thú nghỉ lại a." Núi này sườn núi lần hoàn cảnh coi là một chỗ phúc địa, linh khí mật độ không cần cơ gia một phần khu vực thấp. Nên biết cơ gia Long Tê Sơn đây chính là đỉnh cấp bát phẩm linh sơn, nắm giữ đông đảo linh căn bảo vật ảnh hưởng. Lại tại tích lũy cái 2-30 mặt hướng thời điểm đều có thể thành thất phẩm linh sơn phúc địa. Không khó tưởng tượng này vô chủ chi địa kinh người chỗ. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều là minh bạch giữa hai bên ý tứ. Đi. Dọc theo phía trước không ngừng hướng đi chỗ sâu mà trong cốc này mê vụ tựa hồ cũng trở nên càng thêm dày hơn nặng mấy phần. Tại phần cuối, một mảnh hoa khoe màu đua sắp tiến nhập trong mắt của hai người. Hương hoa tùy ý, phát ra mông lung lộng lẫy tựa như thế ngoại tiên vườn. Trong đó một cái toàn thân trắng như tuyết hiệu ghé vào trong đó, đỉnh đầu mọc ra bốn cái sừng, phá lệ làm cho người chú mục. Đó là Cơ Huyền Đạo lần ý thức nhìn về phía Cơ Huyền Thọ muốn thu được đáp án. Đối với đủ loại chân cầm linh thú rõ ràng Cơ Huyền Thọ càng hiểu hơn. Đã thấy Cơ Huyền Thọ một mặt si mê cùng chấn kinh. Phu Trư, Triệu Thủy chi thú. Cơ Huyền Đạo hơi kinh hãi, thượng cổ linh thú Phu Trư hắn tự nhiên có chỗ nghe, cụ thể nhưng không được biết. Chợt mở miệng nói, cái gì là Triệu Thủy chi thú? Nó bị coi là điểm lành cùng thai ách song trọng linh thú, sự xuất hiện của nó biểu thị có lũ lụt sắp đến. Cái gì? Cơ Huyền Đạo cả kinh. Cái này không thích hợp thỏa thai thú sao? Minh Bạch Cơ Huyền Đạo nghi hoặc, hắn cũng là giải thích nói, nguyên nhân chính là như thế, Phu Trư chính là dùng để quan trắc lũ lụt thai ương linh thú một trong. Hơn nữa hắn thấy cái gọi là chỉ là lũ lụt tại tu tiên thế gia tới nói căn bản không đủ gây cho sợ hãi, không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Thì ra là thế. Cơ Huyền Đạo điểm gật đầu, yên tâm không thiếu. Phu Trư xuất hiện không có nghĩa là nhất định chính là có lũ lụt chi hoạn, ngược lại là có thể đem nó bắt được dùng để trợ giúp gia tộc dự đoán thiên địa ở giữa lũ lụt hai ương điểm lành linh thú. Nghĩ tới đây, hắn cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Thất đệ như thế nào đem nó hàng phục? Cơ Huyền Thọ thần bí nở nụ cười. Nhị ca chớ quấy rầy, tiểu đệ tự có biện pháp giải quyết. Nhìn xem tính trước kỹ càng thất đệ, Cơ Huyền Đạo không tại gấp gáp, yên lặng chờ liền tốt. Tự ra thất đệ năng lực hắn vẫn là rõ ràng trong lòng, đụng tới như thế linh thú cũng không thể buông tha. Cùng lúc đó, Vân Lư Sơn bên ngoài tới đến vị khách không mời mà đến. Bọn hắn thống nhất mặc một thân lục bảo linh ý đi, bên hông treo kim ngọc, ngồi từng đầu linh thú phi hành. Rõ ràng như thế trang phục, coi là đồng xuất một tới cửa từ một phương thế lực. Tiêu Trình, ngươi có thể xác định đầu linh thú kia chính là ở đây? Huynh trưởng, ta vạn phần xác định, trong tay của ta tầm thú bản chính là chỉ hướng nơi đây, tuyệt đối sẽ không sai. Tiêu Trình cực kỳ tự tin, nhiều năm qua hắn cái này chuyển xuống gia tộc pháp khí đang truy tung linh thú chuyện bên trên thế nhưng là ít có sai lầm. Tiêu Hùng nhưng là nhướng mày nói, ở đây đã là Long Tê Cơ gia địa bàn. Thấy vậy Tiêu Trình không thèm để ý nói, Long Tê Cơ gia lại như thế nào? Ta Nam Sơn Tiêu gia lịch sử trầm trọng, Nguyên Viễn Lưu trưởng cũng không phải ăn chay tiên tộc. Hắn có lực lượng. Thú hồ, này linh thú việc quan hệ thập tam lão tổ tông tuổi thọ, có thể nào từ bỏ? Tiêu Hùng cho dù đối với người em trai này coi trời bằng vùng tính tình mười phần không thích, nhưng dính đến gia tộc một vị lão tổ tông tuổi thọ vấn đề, hắn cũng không thể không có hành động. Tốt, chúng ta điệu thấp làm việc, đắc thủ sau lập tức rời đi Cơ gia địa bàn. Vì thận trọng lý do, hắn quả quyết mở miệng hạ lệnh. Long Tê Cơ gia kiếm tiên thế gia, cái này mới xuất hiện gia tộc thực lực để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Tiêu Hùng làm gia tộc bên trong tiên tiêu tử đệ một trong, gánh vác Tiêu gia phát triển sứ mệnh đối với cái này thân là hàng xóm Long Tê Cơ gia cũng là rất có nghiên cứu. Không đến trăm năm thời gian, từ một cái chỉ có thể an phận ở một góc, không có tiếng tăm gì thế gia, một đường thế như trẻ che trở thành bây giờ độc bá nhất phương tử phụ tiên tộc, trưởng khống một chỗ, chúa tể trăm vạn thế tục phạm nhân sinh tử. Như thế nào không cho người chấn kinh? Chớ nói chi là nó lừng lẫy đại danh kiếm tiên thế gia, nội tình chỉ sợ không phải tầm thường. Từ trên tâm lý tới nói, hắn căn bản vốn không nguyện ý cùng bực này phát triển thế tấn manh tiên tộc trở mặt. Đáng tiếc, có đôi khi cũng là không như mong muốn a. Trong lòng Tiêu Trình có chút khó chịu, hắn thấy cơ gia thực lực còn thiếu rất nhiều, còn chưa đủ bị gia tộc bình đẳng mà xem trọng. Thời gian quá ngắn, tích lũy không đủ. Vẹn vẹn một vị tử phủ đạo quân bất quá là yếu nhất thất phẩm tiên tộc mà thôi. Hắn vị này ca ca chính là quá cẩn thận chút, bất quá hắn cũng phản bác không được. Sau đó Tiêu gia đám người cấp tốc hành động hướng về Vân Lư Sơn chỗ sâu mà đi. Đại cốc, Cơ Huyền Thọ đang cùng với Triệu Thủy Chi thú phu chư tiến hành bình hòa giằng co. Cách đó không xa, Cơ Huyền đạo gương mặt im lặng, hắn muốn cho rằng lại là thực lực nghiền ép thu phục. Nơi đó nghĩ đến lại là trước mắt nói đến đây nói chuyện kết quả. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là thông chi cơ gia trưởng bối đến đây dùng tuyệt đối thực lực trấn áp. Bất quá Cơ Huyền Thọ kiên trì muốn tự mình đem nó thu phục, nói là con thú này tính tình ôn nhu lại sạch sẽ. Cơ Huyền đạo cũng biết, cũng không thể mọi chuyện đều muốn gia tộc giải xuất hiện lớp lớp tay, vốn là sự tình nhiều. Bọn hắn làm tiểu bối tự nhiên muốn vì gia tộc cống hiến sức mạnh, bài ưu giải nạn. Bởi vậy Cơ Huyền đạo rất đồng ý Cơ Huyền Thọ quyết định. Bất quá hắn là vạn vạn không muốn nói Cơ Huyền đạo bộ dáng tính trước kỹ càng kia, cuối cùng của cuối cùng lại lựa chọn như thế một cái phương thức. Mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng Cơ Huyền đạo cũng là kiên nhẫn ngồi chuẩn bị, để phòng bất chắc. Chỉ có thể tin tưởng hắn người em trai này khả năng. Giữa sân Cơ Huyền Thọ dùng hết toàn lực, tại thuyết phục lấy phu chư. Thanh âm kia tựa hồ có loại thần kỳ sức mạnh để cho phu chư không ngừng thả xuống lòng cảnh giác. Làm linh thú phu chư vốn là có thể cảm giác một chút các hung hòa phúc, ở trước mắt trên thân thể người không có cảm nhận được bất kỳ ác ý, nhất là người trước mắt cho nó một loại cảm giác rất mãnh liệt, giống như là có một ít không thể nói cơ duyên. Chỉ có điều bây giờ linh thú phu chư vẫn là không cách nào làm ra quyết định. Đưa đến ô Lộc Minh thanh âm không ngừng trong cốc quanh quẩn. Vốn là loại này không minh ô Lộc Minh cực kỳ hưởng thụ, sau khi ánh mắt rơi vào trên người một người luôn cảm thấy vạn phần hài hước. Đủ loại hài hước động tác, hài hước âm thanh, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cơ Huyền đạo yên lặng nhìn xem chỉ cảm thấy mười phần khó khăn sụp đổ. Này chỗ nào vẫn là cái gì tu hành người a? Không khỏi phù đầu phách ngạch, cưỡng chế tỉnh táo một phen. Cũng là vì gia tộc, cũng là vì gia tộc. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần mà yên lặng nhắc tới, cũng là chờ mong thất đệ Cơ Huyền Thọ có thể mã đến thành công, không uổng phí như thế ngạch lãng phí tâm huyết. Cứ việc xem không hiểu thao tác nhưng hắn biểu thị rất lý giải. Ngay tại Cơ Huyền đạo tâm loạn như ma thời điểm, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng đều. Nhị ca, ta thành. Thanh âm kia tràn đầy ý mừng rỡ, Cơ Huyền đạo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia toàn thân trắng như tuyết, tứ giác như chớp động bảo thạch, da lông lưu động linh quang phu chư an tĩnh đứng sừng ở Cơ Huyền Thọ bên cạnh. Cơ Huyền đạo coi là vui mừng. Tốt, thất đệ, không hổ là ngươi. Hắn cũng là không keo kiệt chút nào mà một trận khích lệ, không nghĩ tới Cơ Huyền Thọ một trận lời nói trò chuyện chinh phục linh thú phu chư. Đến là ngoài dự liệu. Vậy chúng ta lập tức mang theo phu chư trở về nhà báo tin vui. Cơ Huyền Thọ nhịn không được phân chấn. Đây chính là hắn lần thứ nhất như vậy thu phục một đầu nắm giữ thượng cổ huyết mạch linh thú. Một cái công lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn linh thú viên kế hoạch đẩy vào một bước nhỏ. Phu chư đủ để trở thành hắn linh thú viên bên trong chấn vườn linh thú một trong. Tốt. Cơ Huyền đạo cười cười, chính vào thích thú phía trên hắn tự nhiên sẽ không đả kích Cơ Huyền Thọ tính tích cực. Cơ gia xưa nay đã như vậy, đối với tử đệ làm ra bất luận cái gì thành tựu cũng sẽ không keo kiệt tiến hành khích lệ. Đương nhiên làm sai chuyện đồng dạng sẽ phải chịu trừng phạt. Gia tộc từ trước đến nay thượng phạt phân mình, làm rõ sai trái đúng sai cũng là cơ gia nhiều năm qua gia tộc văn hóa. Tự gia bao che khuyết điểm thì bao che khuyết điểm, nhưng đồng dạng phạm sai lầm cũng tuyệt không nhân nhượng, một chút ranh giới cuối cùng kiên quyết không thể đột phá, trở thành long tê cơ gia hành vi chuẩn tắc. Hai người một thú leo lên lấy vách núi treo leo linh xảo đi linh viên không ngừng mà phóng lên trời. Vừa mới đột phá tầng mây liền nghe được phía trên truyền đến từng trận bỏ họ. Tiếng giống giận, ẩn chứa vô tận lửa giận. Không tốt là quỷ nưu tiếng giống. Cơ Huyền đạo ca kinh, hắn đem quỷ nưu ngay tại phía trên bây giờ phát ra loại thanh âm này hơn phân nửa là gặp phải đột phát sự kiện. Hai người tốc độ tăng tốc. Bây giờ quỷ nưu chính chịu tiêu ra đoàn người vây công. Ha ha ha, không nghĩ tới ở đây vẫn còn có một đầu thượng cổ linh thú quỷ nưu, thực sự là vận khí tới cản cũng ngăn không được a. Tiêu Trình cười lớn một tiếng. Đây chính là đại bà bối. Nó cổ lão linh huyết có thể nhập đan duyên phạm mạng, quỷ nưu xương cốt có thể luyện chế thành làm chống nện, da cũng có thể chế thành chống. Nay lượng vật kết hợp lại có thể uy hiếp thiên địa 800 dặm cũng có thể dẫn động lôi đình pháp thuật phát động công kích. Là một loại cực kỳ sắc bén cùng đáng sợ pháp khí. Quỷ nưu bây giờ tại ngoại giới khó tìm, muốn chế tạo bực này pháp khí khó có cơ hội, bây giờ gặp gỡ ở nơi này một đầu. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Mọi người nhanh chóng có thể bắt được. Tiêu Trình không ngừng thúc giục. Nguyên bản Tiêu Hùng trong lòng kỳ thực cũng không hài lòng đệ tự tiện chủ trương, bất quá cái này quỷ nưu điểm thần dị cũng là để cho hắn tâm động không thôi. Tọa kỵ tới nói quả thật nhân tuyển tốt nhất, đồng dạng có thể nổi bật tu sĩ cường đại thân phận. Hơn nữa đầu này quý nhu thực lực cũng cực kỳ cường hãn đủ để trở thành một trợ thủ tốt. Tiêu Hùng lúc này ra tay, huyền diệu chi pháp rời khỏi tay, làm trong Tiêu gia nổi danh tiên tiêu một trong, hắn tự nhiên có tự tin chấn áp đầu này thiên phú bất phàm linh thú quý nhu, đem nó thu phục. Quý nhu cảm nhận được nguy hiểm, lửa giận gào thét, tiếng như lôi đỉnh như vậy chấn động, theo âm thanh hóa thành lôi quang không ngắn quyết tán, khởi sướng lanh lợi phản kích.